Chương 126, lợi dụng. Đại bộ phận phản quân còn lại đều là sơ tặc. Bọn chúng đều là hạng chỉ biết tới lợi ích, chuyện không có lợi ích, đương nhiên sẽ không làm. Bởi vậy chúng rút lui nhưng trong lòng đều không kìm nổi đau lòng, tức giận mắng Tôn tướng quân không chịu nổi một kích, làm hại thất bại kế hoạch. Quân coi giữ không đuổi theo, nếu đẩy sơn tặc vào tuyệt cảnh, có lẽ bọn chúng sẽ liều chết một trận, lúc đó còn thiệt hại hơn, bởi vậy mặc kệ cho chúng rời đi. Tay phải Triệu Tử Văn thong xuống. Cú ném vừa rồi đã dùng hết khí lực của hắn, tay phải cũng suýt chật khớp. Nhìn đám sơn tặc chật vật rút lui, hắn nhếch miệng mỉm cười. Vừa rồi là hắn đánh cuộc rằng Tôn tướng quân khẳng định đã đạt thành hiệp nghị gì đó với sơn tặc, hơn nữa còn chưa nói mục đích việc này ra với bọn chúng. Hiện giờ Tôn tướng quân đã chết, hiệp nghị liền không có hiệu quả, bọn chúng đương nhiên sẽ không lưu lại chờ viện quân đến. Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi còn chiêu này. Lưu Trương vô vai hắn cười ha hả nói. Phản quân rút lui có lẽ là do rắn mất đầu không có ai điều khiển, khả năng là chúng cũng sợ hai thân thủ của Triệu Bách Vị lấy một địch ngàn. Khí thế này có thể sánh với Hạng Võ. Điền Hổ đi đến bên cạnh Triệu Tử Văn, nhìn tay phải hắn thong xuống, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cầm lấy tay hắn, nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó đột nhiên ra sức. Triệu Tử Văn cố nhịn đau, chỉ hơi nhíu mày một chút. Triệu Minh, lần sau không thể lỗ mãng như vậy khả năng sẽ phải vứt bỏ cánh tay này. Cũng may ngươi chỉ bị chật khớp nhẹ. Mặc dù có ý trách cứ nhưng Điền Hổ vẫn rất tò mò về chiêu phi thương của hắn, cười hỏi. Chiêu ném mâu của ngươi là học ở đâu thế? Thật là quái dị, tuy nhiên lại rất tinh chuẩn. Ném phi tiêu ở nhà. Triệu Tử Văn cố nén cơn đau trên người cũng như cơn choáng váng vì mất máu nhiều, cười ha hả nói. Ở nhà cũng có thể ném phi tiêu. Điền Hổ nghe vậy không hiểu ra sao cả. Hình như phi tiêu không phải ném như vậy. Nhà mà Triệu Tử Văn nói không phải ở đây mà là trò chơi ném phi tiêu vào bia khi hắn còn là sinh viên. Lúc rảnh rỗi, hắn thường ném nên mức độ chính xác khá cao. Triệu Bách Vị. Tào tướng quân xuất lĩnh hơn 300 quân tướng còn lại, cứu chữa những người bị thương. Lúc này hắn chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Tử Văn, các tướng sĩ đều lệ nóng đầy mắt, mím miệng lẩm bẩm. Dùng sức của một người, giết chết thủ lĩnh địch quân, đó là khí phách thế nào? Thật sự có thể nói trước chưa từng có ai, sau không người tương tự. Bọn họ đều biết Triệu Bách Vị này sẽ được ghi danh vào sử sách, hắn đã cứu các tướng sĩ còn lại, cứu Tiên Đường. Triệu Tử Văn ảm đạm cười, nhìn người chết khắp cửa thành, vô số huynh đệ chết trận. Hắn lại đau lòng, lê thân thể đầy vết thương, bước tới trước một tướng sĩ ở ngũ doanh, ngực của y ỉa bị cắm một thanh trường kiếm. Triệu Tử Văn ôm lấy y ỉa, chậm rãi đi tới một ngọn đồi nhỏ, lẳng lặng đào một cái hố, chôn y ỉa xuống, sau đó lập bia. Ba quân tướng sĩ nhìn bước chân trầm trọng của Triệu Bách Vị, chôn xác tướng sĩ, lập bia. Bóng dáng cao lớn như núi. Rất nhiều xác tướng sĩ không còn đầu nên không thể phân biệt, chỉ có cách chôn chung một chỗ. Các tướng sĩ đều cảm động vì Triệu Bách Vị đối xử với mỗi tướng sĩ đều như huynh đệ, mỗi người đều trào lệ. Tào tướng quân rốt cuộc không kìm nổi hét lớn. Các huynh đệ, hãy an táng các huynh đệ đã chết thật tốt. Một đống đất vàng, che giấu thân thể của một đám trai trẻ. Nhìn thân hình các tướng sĩ hy sinh chôn vùi dưới đất, các tướng sĩ còn sống vô cùng đau lòng. Hơn 300 tướng sĩ còn sót lại mất hơn một canh giờ mới chôn được hết hơn 1.000 tướng sĩ tử trận. Lúc này bọn họ đều tràn ngập nước mắt. Đây là chiến tranh, người không chết sẽ tự cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thương tiếc các huynh đệ đã chết. Triệu Tử Văn nhìn hơn 1.000 bia mộ, nhìn những cái tên quen thuộc, trong lòng không hề có chút vui sướng nào. Hắn mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Bóng đêm bắt đầu tràn tới. Mây đen lảng bảng, sao trời lấp lánh. Có thể thấy ngày mai khả năng sẽ có thời tiết tốt. Triệu Tử Văn đứng trên lầu Vọng Giang Thành, lưng đeo hổ đầu thương. Gió nhẹ ùa tới khiến hắn có cảm giác mát rượi. Trận này tuy thắng nhưng tâm hắn lại thua. Hắn không muốn nghĩ tới nỗi khổ sở khi phải chứng kiến những huynh đệ cứ từng người ngã xuống trước mặt hắn. Mỗi khi giết người, lời của thầy cô giáo thở còn đi học lại quanh quẩn trong đầu hắn, sinh mạng là quý giá. Triệu huynh, người muốn đi sao? Điền Hổ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn hỏi. Triệu Tử Văn nhìn những vết máu còn chưa khô ở cửa thành, gật đầu nói. Ta phải về huyện Tiên Đường. Điền Hổ bất đắc dĩ thở dài, ở trong quân hắn là người hiểu biết nhất về Triệu Tử Văn. Hắn nhìn như điên dại trong việc giết người nhưng trong lòng lại bị dày vò. Có lẽ hắn không nên là cỗ máy giết người như thế. Điền Hổ cười nói. Vậy Triệu huynh một đường khá bảo trọng, ta cũng phải về kinh đô báo cáo hết thảy với vị ở trên. Điền huynh có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta không? Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Điền Hổ hỏi. Chuyện gì? Triệu Tử Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao? Thở dài. Thay ta nói với vị trên đó, ta không muốn thử chức vị tể tướng. Vì sao? Điền Hổ trong lòng cả kinh, lập tức nghĩ đến chính là Triệu Tử Văn có thể vì đã là Bách Vị Kiếm nên không muốn làm tể tướng nữa. Ta không muốn bị người lợi dụng. Trong mắt Triệu Tử Văn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tần đại nhân và vị trên đó nhìn chúng không phải là học thức của ta mà là muốn lợi dụng ta. Ta đoán trong hạ phủ che giấu một bí mật rất lớn, để ta làm tể tướng chắc chắn có liên quan tới bí mật đó. Trong mắt Điền Hổ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại che giấu rất đúng lúc. Hắn cười nói. Triệu huynh, không bằng ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Ý chỉ của vị đó ngươi không thể cự tuyệt được đâu. Chương 127, nạp tiếp. Tâm trí Triệu Tử Văn đã thành thục hơn xưa nhiều. Tần đại nhân và vị ở trên kia cách xa ngàn dặm, lựa chọn một tiểu thư đồng vô danh là hắn làm tể tướng để làm kẻ chết hay. Từ khi mới vào hạ phủ, Tần đại nhân liền nói cho hắn ngôi vị tể tướng, nhưng một tiểu thư đồng mới 20, còn chưa hiểu sự đòi, có thể làm nên trọng trách gì. Chỉ có thể nói thuyết minh rằng trong hạ phủ nhất định có một bí mật nào đó. Giá! 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 Ở xa xa ngoài cửa thành, ngàn con ngựa cùng phi tới, bụi đất bay lên, tiếng la rung trời. Theo lời Tào tướng quân, đêm nay viện quân có thể đuổi tới. Vừa nhìn là biết đây là viện quân. Đáng tiếc bọn họ tới quá muộn, chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt, 300 tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi đã sớm ngủ yên. Điền huynh, cáo tử. Triệu Tử Văn vốn định không nói với Tần đại nhân và vị ở trên kia rằng hắn là Triệu Bách Vị, nhưng Điền Hổ là người trong quân, hắn cũng không muốn ép buộc, đành phải cự tuyệt lời mời làm tể tướng vô lý này, sau đó lại dùng lời mềm mỏng cự tuyệt làm tướng lãnh. Hắn không muốn giao lưu với đám viện quân này liền ôm quyền với Điền Hổ, xoay người rời đi. Điền Hổ nhìn bóng dáng Triệu Tử Văn nơi xa, thở dài thật sâu, cũng biến mất trong màn đêm. Một trận chiến này khiến Triệu Tử Văn danh dương tứ hải, ai ai cũng bàn bạc cầm ý về hắn. Có dân tâm như vậy, triều đình không thể không căn cứ công lao của Triệu Tử Văn, phong hắn làm Thiên Kiếm Vị tướng quân, Lưu Trương và Điền Hổ cũng được phong làm Thiên Kiếm Vị tướng quân. Mà Tào tướng quân liên tục bại lui, không làm tròn bổn phận của mình. Tuy nhiên cuối cùng cũng đánh bại quân địch, ưu khuyết điểm bù trừ nhau, không lên cũng không xuống. Tuy nhiên Triệu Tử Văn và Điền Hổ đột nhiên mất tích cũng khiến cả nước kinh ngạc xôn xao. Kinh quốc bị dân tộc Hung Nô đánh thua liên tục, hiện giờ thiếu nhất là loại tướng lành anh dũng thế này. Dân chúng kinh quốc mãnh liệt yêu cầu triều đình tìm hai người để cùng triều đình kháng địch. Nghe nói Triệu tướng quân vì rơi xuống vực mà hoàn toàn thay đổi, đầu mang mặt nạ sắt, Điền Hổ là một nam nhân trung niên hơi mập mạp, rất nhiều người đều cầm bức họa của hai người đi tìm. Trời đêm tiền đường hôm nay đặc biệt sáng ngời, giữa bầu trời là vầng trăng sáng chiếu rọi một nam tử tuấn lãng, diện mạo ngăm đen, lưng đeo một cất trường thương đi một mình trên con đường. Người này đúng là Triệu Tử Văn. Trước hết hắn trở lại chỗ Lý trưởng quỹ để dưỡng thương, tiếp đó nhớ huyện tiền đường nên trở về. Trước khi đi, Lý trưởng quỹ giao cho hắn một túi gấm, nói là khi nào gặp phải nguy hiểm nhất thì mở ra. Triệu Tử Văn cực kỳ tín nhiệm Lý trưởng quỹ, đặt túi gấm vào trong ngực, ngày đêm đều mang trên người. Triệu Tử Văn bước chậm trên phố rộng, đường phố rất vắng người đi. Bóng người cô độc của hắn càng khiến người ta chú ý Hàng Châu Trọng Văn Phong, tự nhiên có rất ít người mang binh khí trên người, hơn phân nửa đều là tài tử tay cầm quạt ngọc. Người trên phố nhìn thấy trường thương quấn vải bố sau lưng Triệu Tử Văn, đều tưởng là hắn mang săn chiếu để trải. Trương đại tỷ, tỷ có biết đêm nay tuần phủ đại nhân muốn nạp thiếp không? Tuần phủ đại nhân này đã 40 rồi mà còn muốn nạp thiếp à? Cũng không biết là nữ tử nhà ai mà số khổ thế. Nói nhỏ giọng chút, đừng để quan sai nghe được. Hai người phụ nữ vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Triệu Tử Văn vô tình nghe được, cũng cười thầm trong lòng, không ngờ người cổ đại này cũng buôn dưa lê ác, người ta nạp thiếp thì liên quan gì tới ngươi chứ? Nghe nói là chủ của tiệm giày Tử Vũ Hiên, gọi là Lý Bảo Nhi gì đó. Người con gái mặc áo xanh nói tiếp. Trương đại tỷ bừng tỉnh nộ nói. Hóa ra là chủ của tiệm giày Tử Vũ Hiên, nhưng Lý Bảo Nhi đó mới chỉ 16, 17 thì phải. Giờ lại phải gả cho một người đã già đáng tuổi cha mình, thật sự là. Trương đại tỷ muốn bênh vực kẻ yếu nhưng lại sợ quyền thế của tuần phủ đại nhân nên hạ thấp giọng, túi đầu nói. Thật sự là trời già đáng chết. Bảo Nhi. Triệu Tử Văn hít một hơi lạnh, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng si tình của Bảo Nhi, hắn kích động lao tới trước mặt người con gái kia, nắm chặt lấy bả vai nàng, ngạc nhiên nói. Lý Bảo Nhi. Như thế nào là nàng? Người xác định chứ? Người con gái này đột nhiên bị công tử mặt đen này lao tới dọa cho sợ hãi. Nhìn ánh mắt lạnh lùng và sát khí toát lên từ thân người này, nàng sợ hãi lẩm bẩm. Vâng, là Lý Bảo Nhi, chủ của tiệm giày Tử Vũ Hiên. Nghe nói ca ca nàng hứa gả cho tuần phủ đại nhân. Lý Thiên Chính. Triệu Tử Văn đã xác định chính là cô bé ngốc Bảo Nhi của mình. Hắn nắm chặt tay lại, trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Đúng, chính là Lý Thiên Chính. Người con gái kia thấp thỏm lo âu vội vàng gật đầu. rất sợ nam tử thần tình tức giận này làm hại mình. Cha mẹ Bảo Nhi đều đã mất cả, hôn nhân đại sự đương nhiên là do ca ca Lý Thiên Chính làm chủ, nhưng Lý Thiên Chính đã sớm cam chịu quan hệ giữa Triệu Tử Văn và Bảo Nhi, hiện giờ lại lật lọng. Nhớ tới ân tình 10 ngày bị thương được Bảo Nhi dốc lòng chiếu cố và khuôn mặt xinh đẹp si tình đó, tim Triệu Tử Văn thắt lại đau đớn. Hắn từng không biết tình cảm của mình với Bảo Nhi ra sao, cảm giác đối với nàng vốn nặng về ý thức trách nhiệm, nhưng hiện giờ mất đi mới cảm giác rằng mình không thể để mất nàng. Triệu Tử Văn chạy một mạch như điên, trong lòng hối hận không ngừng, vì sao đợi đến lúc sắp sửa mất đi mới hiểu được sự quý trọng của nàng. Trước đại môn tuần phủ, dòng người đông đúc, răng đèn kết hoa thật là náo nhiệt. Rất xa đã có thể thấy một tòa nhà cao lớn, tường vây cao chừng 3 thước, trước cửa có 2 con sư tử đá rất nặng. 2 cánh cửa sơn son thật dày đang rộng mở, trên cửa có dán chữ hỉ thật to. Trên cao là một đôi đèn lồng cũng dán chữ hỉ. Trước cửa phủ có một chiêu bài thiếp vàng rất lớn, 2 chữ mã phủ được ánh đèn chiếu rọi trông cực kỳ rực rỡ. Chương 128, Triệu tướng quân. Triệu Tử Văn lạnh lùng chăm chú nhìn cửa mã phủ, tay phải hắn nắm chặt hổ đầu thương, mặt đeo mặt nạ sắt, cửa lớn lúc này đang rộng mở. Từ xa nhìn vào có thể thấy một tòa lầu 2 tầng cao lớn, phía trong rất nhộn nhịp, vải đỏ được treo khắp nơi, bầu không khí vui mừng náo nhiệt, bên trong rất nhiều người ngồi trên ghế hồng vui vẻ trò chuyện. Ngươi là người phương nào? Hộ viện canh gác ở cửa mã phủ thấy một người đeo mặt nạ sắt kỳ dị đi tới, cũng cảm thấy e sợ, thử dò xét. Không khí náo nhiệt lúc này đã dần lắng xuống, có lẽ mọi người đã vào trong nội đường để uống rượu mừng, lúc này bên ngoài chỉ còn 2 tên gác cổng. Cút! Triệu Tử Văn tiến tới, lạnh nhạt nói. Hắn chạy như điên tới đây, trong lòng đã thầm suy tính, nhất định tên Mã Chí Viễn mượn cớ trả thù hắn, đồng thời kết luận, tên Mã Chí Viễn này dùng thứ gì đó để câu dẫn Lý Thiên Chính đồng ý gả muội muội cho Mã Tuân Phủ. 2 tên hộ viện lung túng, không cần đoán cũng biết người này tới quấy rối, nhưng cũng không dám tránh ra cho hắn quấy rối ngày vui mừng của Tuân Phủ đại nhân, cả 2 tên đồng loạt xông tới muốn đánh Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn hừ lạnh, nhẹ nhàng tránh thoát rồi vọt tới trước mặt bọn chúng, tay trái tóm lấy tên hộ viện ném thẳng vào tên bên phải. 2 tên này đang đà lao tới, không ngờ lại dễ dàng bị túm ném đi như vậy, tên bên phải giơ tay đỡ, phịch một tiếng, cả 2 tên ngã lăn xuống đất, tên bị ném vỡ đầu trào máu. Tên hộ viện còn lại lẩm bẩm. Quyền pháp thật khủng khiếp. Nhất bái thiên địa. Tiếng bà mối văng vẳng, truyền ra ngoài, thanh âm thập phần vui mừng, nhưng Triệu Tử Văn nghe thấy trong lòng như trúng một côn nặng nề. Thừa dịp 2 bên chưa bái lại xong, Triệu Tử Văn vội vàng lao vào, không thèm để ý 2 tên hộ viện, hắn vội xông thẳng vào lễ đường. 2 tên hộ viện lúc này khuôn mặt thật thê thảm, bất lực nhìn hắn tiến vào, một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh bại bọn chúng, người mặt sắt này lại công kích bằng chính sức mạnh bản thân, căn bản không cần chiêu thức, cũng không có thủ đoạn gì. Nhị bái cao đường. Lại một thanh âm truyền vào tai Triệu Tử Văn. Bên trong nội đường lúc này có không dưới 20 người, người mặc hỷ phục màu đỏ là tân lang và tân nương, tân nương mặc một bộ áo hồng, trên đầu phủ một chiếc khăn voan màu hồng, còn chú rể đứng bên cạnh nàng, tên béo đang hồ hởi tươi cười. Mặc một bộ lễ phục màu đỏ, khách nhân dự lễ lúc này cũng toàn là các nhân vật có danh tính cao ở Hàng Châu. Tuy nhiên Tổng đốc Hàng Châu và Chi huyện Tiền Đường không có mặt ở đây, bọn họ vốn không hứng thú đi dự lễ nạp tiếp, chỉ tặng lễ vật, không đích thân tới. Mã Chí Viễn đứng cạnh Mã Lao Phu Nhân, chứng kiến cha hắn nạp tiếp, khuôn mặt trắng lúc này đang vui vẻ tươi cười, trong mắt lại có vài tia âm hiểm. Lý Thiên Chính lúc này ngồi ghế trên, ánh mắt không có nửa phần áy náy, xét cho cùng ở thời cổ đại. Muội muội nên vì ca ca mà hy sinh hạnh phúc. Vợ chồng. Chấm đã. Ngay lúc này, trước khi buổi lễ kịp kết thúc, bên ngoài có tiếng hô lớn vang lên, đây không phải tiếng cười đùa, mọi người trong nội đường nghe tiếng thét giật bắn mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, họ muốn xem tiểu tử nào không biết trời cao đất rộng lại dám chạy đến mã phủ quấy rối. Dừng. Triệu Tử Văn kéo trường thương quét trên mặt đá khiến tia lửa điện loé sáng, mọi người thấy một hán tử cao lớn, đeo mặt nạ sắt, tay cầm trường thương lạnh lùng đi tới. Từ thân hắn tỏa ra một cỗ hàn ý bức nhân, khiến người ta không lạnh mà rét tận xương, cỗ sát khí ngập trời cũng khiến họ cảm giác như đang nhìn thấy ác ma đến từ địa ngục. Ngươi là người nào? Tên quản gia đứng trước cửa run run hỏi. Mã Tuần Phủ cảm thấy không ổn, vội vàng nháy mắt với nha hoàn đứng cạnh Lao Phu Nhân, đỡ Lao Phu Nhân vào nội đường. Triệu Tử Văn tới cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, Lý Thiên Chính. Mã Chí Viễn. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, khi ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Bắt gặp 3 tên bộ khoái đang đứng, sát khí và sự cuồng sát trong người lại điên cuồng nổi lên, dư tư lăng ba. Triệu Tử Văn thực sự phẫn nộ, sự tình này cũng có một phần của nàng. Xem ra đêm nay nhất định phải thanh toán cừu hận. Dư tư lăng trong đêm vui mừng này nàng vẫn mặc bộ khoái phục màu đen, gương mặt xinh đẹp động lòng người hơi xanh xao, tái nhợt, bộ ngực lại bị nàng băng kín. Khi nhìn ánh mắt của nam tử đeo mặt nạ, nàng bắt gặp một ánh mắt quyết tuyệt, lạnh như băng, tràn ngập sát ý, toàn thân nàng thoáng run rẩy nhưng trong lòng thầm tự nhủ, không thể, đây không thể là sự thật. Cút. Triệu Tử Văn chỉ muốn đưa Bảo Nhi đi, hắn lạnh lùng quát lớn. Mã Tuần Phủ đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, sao có thể đơn giản như vậy mà kinh hãi, hắn gầm lên giận dữ. Làm càn. Thị vệ, bắt hắn cho ta. Hai gã thị vệ rút cương đao lao về phía Triệu Tử Văn, Triệu Tử Văn ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, nhìn hai người lao tới, hổ đầu thương nâng lên, tiện tay quét ngang. Dâm một tiếng, trường thương to lớn quét ngang, hai tên thị vệ không có cách né tránh chỉ có thể đưa đao đỡ, trong nháy mắt hai tên bị đánh bật lên không trung rơi ngược lại phía sau, trên mặt hiện lên nét đau đớn tột cùng. Mọi người đang ngồi lúc này đều hít một hơi, thương pháp thật mãnh liệt. Bọn thị vệ đứng phía sau lúc này không còn dám tiến lên, một kích đã đánh gây đao. Lực lượng như vậy nếu đánh vào người thật sự chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trong phút chốc Mã Chí Viễn và Mã Tuần Phủ đều trợn mắt há mồm, trong đầu bọn họ thầm suy nghĩ, không biết trước đây từng đắc tội người nào đeo mặt nạ sắt hay không. Hắn là Triệu tướng quân. Một lão giả râu bạc trắng ngồi phía trên kích động nói. Triệu tướng quân ba. Tất cả mọi người bừng tỉnh, nghe nói Triệu tướng quân đeo mặt nạ sắt, hơn nữa cũng chỉ dùng thương, giờ thấy hắn chỉ một chiêu đánh bại hai cao thủ, hơn nữa Triệu tướng quân cũng là người Hàng Châu. Lúc này mọi người càng tin chắc hắn chính là người một mình xông pha giữa 2.000 quân giặc giết tướng, Triệu ngàn vị ba. Mã Tuần Phủ vội kéo Mã Chí Viễn quỳ xuống, hắn sợ Triệu tướng quân giận chó đánh mèo, ngượng ngùng cười nói. Hạ quan tham kiến Triệu tướng quân, không biết Triệu tướng quân đến có việc gì. Vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, giờ lại có thể tươi cười, Triệu Tử Văn quả thực không thể không bội phục tên Mã Tuần Phủ này quả thực biết cách làm quan, sắc mặt biến đổi nhanh như ảo thuật, hắn cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không biết vị tân nương này là thê tử chưa xuất giá của huynh đệ ta? Chương 129, ta có thể. Tại sao lại là hắn? Tại sao? Dư Tư Lăng nhìn ánh mặt lạnh lùng như trời đông giá rét nhưng đầy quen thuộc kia, mặc dù trong lòng nàng muốn phủ nhận hắn không phải là người cướp đi trinh tiết của mình, nhưng Dư Tư Lăng quả thực đã nhận ra hắn, ngày ấy lại một lần nữa hiện ra trong trí óc nàng, ánh mắt quyết tuyệt đó chắc chắn không thể sai. Dư bộ khoái, cái gì là hắn? Chẳng lẽ ngươi biết Triệu tướng quân? Trương Hằng nghe thấy nàng lẩm bẩm, mờ mịt hỏi. Dư Tư Lăng thầm kìm nén, trong lòng nàng lúc này không biết đang có tư vị gì, trong sự đau khổ đột nhiên sinh ra một tia vui sướng. Lý Thiên Chính, không phải ngươi nói muội muội ngươi chưa có hôn ước sao? Mã Tuần Phủ căm tức hỏi Lý Thiên Chính. Lý Thiên Chính và Mã Chí Viễn bị dọa đến ngây người, bọn hắn đều biết Bảo Nhi là vợ chưa cưới của Hạ Văn, nhưng không ngờ hắn lại có một huynh đệ như Triệu tướng quân. Lý Thiên Chính ấp úng nói, đại nhân là ta có lỗi. Triệu Tử Văn khi làm thư đồng luôn luôn cợt nhả, làm mọi việc rối tinh rối mù, nhưng hình thức cũng không tồi, hơn nữa cũng cao lớn, nhưng không ai nghĩ đây chính là tên thư đồng nho nhỏ nọ, mọi người ai cũng không ngờ vị tướng quân thân thủ vô địch, sắc khí âm trầm giết người không gớm tay này dưới lớp mặt nạ sắt lai chính là thư đồng Hạ Phủ, Hạ Văn, mọi người lúc này chỉ nghĩ rằng lúc ra chiến trường, Hạ Văn chó ngáp phải rồi, kết giao được với Triệu tướng quân. Làm càn, ngươi không ngờ dám lừa gạt bản quan, có tin ta phán ngươi tội lừa bịp hay không? Mã Tuần Phủ không để hắn nói hết lời, giận dữ hét. Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, Mã Tuần Phủ diễn trò thật sự lô hỏa thuần thanh, nhưng hắn chợt phát giác, Bảo Nhi cho đến giờ vẫn không động đậy, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm xấu, hắn bước nhanh tới, nắm lấy bả vai Bảo Nhi. Bảo Nhi. Chỉ thấy Bảo Nhi khi bị hắn đụng nhẹ chậm rãi ngã xuống đất, Triệu Tử Văn cả kinh đỡ lấy nàng, nhấc khăn văn lên. Đại ca. Bảo Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, nàng khẽ thì thầm, đôi mắt đẹp tràn đầy thống khổ chậm rãi mở ra. Mặc dù trước mặt là một chiếc mặt nạ, nhưng nhìn ánh mắt quen thuộc kia, Bảo Nhi vui sướng, thì thầm. Triệu Tử Văn lúc này không có nửa phần vui sướng, nhìn Bảo Nhi thều thào nói chuyện, khoe miệng chảy ra một dòng máu tươi, hắn không kìm nổi, lệ nóng tràn ngập, lẩm bẩm. Bảo Nhi, vì sao, vì sao? Bảo Nhi hôm nay hóa trang đơn giản, đôi môi thanh nhạt nhẹ nhàng, dưới lớp son vẫn mỹ lệ, khuôn mặt nàng dường như đã tái nhợt, nàng thật xinh đẹp, nhưng lúc này hai dòng máu tươi đang chảy ra nơi khoe miệng, nàng khẽ cắn môi. Sắc mặt đầy thống khổ. Bảo Nhi sống là người của đại ca, chết cũng là quỷ nhà đại ca. Triệu Tử Văn đau xót quặn lòng, Bảo Nhi chỉ vì lời thề này, thà mất đi tính mạng cũng nhất quyết giữ lời, nhưng hắn đã làm được gì cho nàng? Triệu Tử Văn lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, giận dữ hét lớn. Ta sẽ giết hết bọn chúng ba. Bảo Nhi uống thuốc độc, tất cả mọi người đều đã ý thức được điều này, bằng không Triệu tướng quân sẽ không phẫn nộ như vậy. Mã Chí Viễn lúc này không dám nói một câu, trốn sau lưng Mã Tuần Phủ. Còn Mã Tuần Phủ lúc này cũng bị dọa liên tục lui lại, một số người thông minh đã tìm cách rút lui từ trước, chuyện đêm nay họ coi như câm điếc, bởi chuyện này không chỉ liên hệ tới Mã Tuần Phủ mà còn liên hệ tới cả việc Triệu tướng quân vì sao lại rời quân đội. Triệu tướng quân, hạ quan biết tội. Mã Tuần Phủ mặt mày tái mét, trán đầy mồ hôi, Mã Chí Viễn nấp phía sau hai chân run run, Lý Thiên Chính cũng bị dọa tới rét lạnh, không biết làm thế nào thoát thân. Đại ca, đường ba. Bảo Nhi mặt mày tái nhợt, nắm chặt lấy tay Triệu Tử Văn, nhìn ánh mắt tự tin của hắn, Bảo Nhi tin rằng đại ca có đủ năng lực này, nàng thều thào nói. Đại ca, muội lạnh lắm, muội muốn rời khỏi đây. Triệu Tử Văn gắng gượng gật đầu, phải nhanh chóng tìm đại phu chữa trị, cứu hận này, hắn sớm muốn cũng sẽ thanh toán. Hắn ôm lấy Bảo Nhi, trong lòng còn đau, quay lại lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Dư Tư Lăng, dường như cảnh cáo, nàng cũng là mục tiêu của hắn. Dư Tư Lăng dù võ công cao tới đâu cũng bị ánh mắt lạnh như băng này dọa khiếp, thối lui một bước, nàng biết nàng và Hạ Văn lúc này thù hận lại sâu hơn một chút, nhìn bóng dáng Triệu Tử Văn ôm Bảo Nhi rời đi, nàng cũng lập tức bám theo sau. Đại ca, muội lạnh lắm. Bảo Nhi nằm trong lòng Triệu Tử Văn, khuôn mặt tái nhợt, nàng cố gắng đưa tay làm một động tác thân thiết, nàng biết, đại ca chính là Triệu tướng quân mà vạn người kính ngưỡng, hắn mang mặt nạ sắc khẳng định là muốn không ai nhận ra, Bảo Nhi biết vậy, nàng đương nhiên cũng không nói ra thân phận của Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn ôm Bảo Nhi ra ngoài, hắn biết trước khi thành thân với Mã Tuần Phủ, Bảo Nhi đã uống độc dược, hắn vốn nghĩ đại phu có thể trị liệu, nhưng thật không ngờ. Triệu Tử Văn ôm chặt lấy Bảo Nhi, tựa vào gốc cây cổ thụ, nước nở. Bảo Nhi, ta không cho phép muội rời khỏi ta ba. Bảo Nhi thấy đại ca đau lòng, trong lòng chợt dâng lên hương vị ngọt ngào, nhưng rất nhanh nàng lại ảm đạm, khuôn mặt nàng trắng bệch, không còn chút huyết sắc, nàng tựa vào ngực đại ca, nhẹ giọng nói. Đại ca, nếu kiếp sau có duyên, Bảo Nhi nguyện sẽ lại là thê tử của đại ca. Từ khi tới thế giới này, Triệu Tử Văn đã mất đi gia đình, mất đi người thân, mất đi quê nhà, giờ người thân nhất của hắn ở đây là Bảo Nhi cũng sắp mất, Triệu Tử Văn ôm chặt Bảo Nhi, gầm rú. Ta không cần. Ta muốn muội đời này là thê tử của ta. Có thể gặp đại ca, có thể chết trong lòng đại ca, Bảo Nhi đã cảm thấy rất vui mừng. Bảo Nhi biết rằng nàng không thể làm như hắn nói, trong lòng nàng vừa vui sướng, lại vừa thống khổ. Đại ca, muội muốn nghe huynh hát. Triệu Tử Văn lệ nóng doanh trọng, chẳng lẽ cứ như vậy mất đi Bảo Nhi. Thanh âm hắn run rẩy, nhẹ giọng hát. Ký một hữu địa chỉ đích tín, giá dạng đích tình tự hữu chủng cự ly, nhị phóng chứ thuy đích ca khúc, thị trầm dạng đích tâm tình, năng bất năng thuyết cấp ngã thính, vũ hạ đắc hảo an tĩnh. Thị bất thị nhị thâu thâu tại khóc khóc, hạnh phúc tha chân đích bất dung dịch, tại nhị đích bối cảnh hưu ngã ai nhĩ, ngã khả dĩ bồi nhị khứ khán tinh tinh, bất dụng tái đa thuyết minh, ngã tiểu yếu hỏa nhị tại nhất khởi, ngã bất tưởng hữu tái nhất thứ hỏa nhị phân ly, ngã đa yêu tưởng mỗi nhất thứ đích mỹ. Lệ, thị nhân vi nhĩ. Ta có thể ở cùng nàng hay sao? Không, ta nhất định sẽ ở cùng nàng. Triệu Tử Văn không ngừng lặp lại câu hát này, thật chân thành, thật tha thiết. Đại ca, muội có thể ở cùng huynh. Bảo Nhi nhẹ giọng hát. Nhưng câu hát chưa dứt, đôi mắt đẹp của Bảo Nhi đã khép lại, bàn tay mềm mại đang ôm chặt lấy Triệu Tử Văn cũng dần mất đi khí lực, dần dần hạ xuống, rơi trên lớp cỏ. Chương 130, cố tình gây sự. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi một thảm cỏ trên huyện Tiên Đường, xuyên qua tán cây huệ rậm rạp, lấp lóe tinh quang trên những lá cỏ. Dưới tán huệ cao lớn là một nữ tử hắc y dài đang đứng, nữ tử này đúng là Dư Tư Lăng. Nàng nghe tiếng ca động tình của Triệu Tử Văn, trong lòng vô cùng cảm động. Cũng không biết vì sao run rẩy không ngừng, trộm nhìn lệ quang trong mắt hắn. Thấy thần sắc thương tâm muốn chết trong mắt hắn, Dư Tư Lăng áy náy cúi đầu. Điều này không phải thật sự, không phải. Triệu Tử Văn ôm thân thể lạnh lẽo của Bảo Nhi, lẩm bẩm nói, trong mắt lệ nóng đã rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Triệu Tử Văn phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lại cầm lấy trường thương bên người. Ném thẳng tới một cây huệ đại thụ cách đó không xa như thể muốn giải phóng. Một tiếng kêu đinh thai nhức góc vang lên, trường thương trực tiếp xuyên thấu qua thân cây huệ to như thắt lưng người. A! Một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Dư Tư Lăng nghĩ rằng Triệu Tử Văn phát hiện ra mình, lại thấy thần lực đáng sợ của Triệu Tử Văn và ngọn thương to lớn với sức xuyên thấu khủng khiếp của nó. Dư Tư Lăng bị dọa cho sợ hãi, khẽ hô lên thất thanh. Là ngươi! Triệu Tử Văn nhìn thấy nữ tử sau cây huệ, trong mắt lóe lên giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu tướng quân. Nếu Dư Tư Lăng không phản ứng đúng lúc, sợ rằng đã bị cây trường thương này xuyên qua người, trong lòng vẫn lạnh rung, ấp úng nói. Ta không phải Triệu tướng quân. Triệu Tử Văn ôm Bảo Nhi đứng lên, lúc này hắn đã gỡ tấm mặt nạ sát, lạnh lùng nhìn nàng. Là các ngươi hại chết Bảo Nhi của ta, hôm nay ta phải khiến các ngươi lên mạng. Dư Tư Lăng biết ý hắn là gì. Hắn khẳng định không hy vọng người khác biết mình là Triệu tướng quân, nhưng vừa nghe hai chữ lên mạng. Khuôn mặt Dư Tư Lăng kinh hãi thất sắc, lắc đầu nói. Bảo Nhi không chết. Không chết. Triệu Tử Văn nghe vậy ngẩn ra, nhưng thân thể Bảo Nhi đã lạnh lẽo, sao lại không chết? Hắn vọt tới trước mặt Dư Tư Lăng, nắm lấy cổ nàng giận dữ thét. Có phải ngươi làm khó dễ, hại Bảo Nhi phải gả cho tên béo đó hay không?
Là ta, liền là ta làm.
Dư Tư Lăng lạnh lẽo đáp lời. Nàng thừa nhận bằng một giọng điệu quật cường. Việc đã đến nước này, nàng cũng buông tha cho việc phản kháng, thân thể mềm mại không hề dãy giụa.
Vì sao? Vì sao như thế đối với ta?
Trong mắt Triệu Tử Văn lóe lên một tia tàn khốc. Hắn rất kích động, muốn giết chế nàng. Đối phó với kẻ thù đáng hận như vậy, hắn luôn luôn rất tàn khốc.
Hừ, không cần hỏi ta.
Dư Tư Lăng không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt hắn, ánh mắt xinh đẹp phẫn nộ, bĩu môi nói. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi đã làm cái gì đối với ta sao? Ngươi từng đối xử với ta thế nào? Nếu hôm đó không như vậy, hôm nay ngươi đã là một cái xác khô.
Triệu Tử Văn biết nàng nói tới chuyện gì. Hắn liếc cái cổ tròn nhắn nhủi của nàng. Nơi đó rất thích hợp để xuống tay, hơn nữa sẽ không hề có gì đau đớn.
Lúc này hắn thật sự muốn bóp một cái như vậy. Dư Tư Lăng gây cho Triệu Tử Văn nhiều phen nhục nhã, Triệu Tử Văn đương nhiên khắc trong tâm khảm. Dư Tư Lăng cũng biết, nhưng trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Tuy nhiên cảm giác huyết mạch tương liên trong bụng kia luôn khiến nàng không kìm nổi tới gần hắn. Nếu ta không có tâm nhân từ thì hiện tại Bảo Nhi căn bản đã chết thật. Nếu ngươi muốn động thủ, vậy ra tay đi. Dư Tư Lăng nhìn vẻ tàn khốc trong ánh mắt hắn, trong lòng tuyệt vọng, đôi mắt đẹp quật cường nhìn thẳng vào hắn. Nàng muốn hắn ra tay chấm dứt sinh mạng chính mình. Khi bị hắn nắm trong tay, nàng đã chấp nhận số mệnh. Đôi mắt Triệu Tử Văn ánh lên tàn nhẫn. Hắn hơi không nhịn nổi. Cái cổ trắng non kia khiến tay hắn rục dịch, nhưng nghe thấy bốn chữ có tâm nhân tử, lại thấy vẻ quyết liệt trong mắt Dư Tư Lăng có vẻ như không phải nói dối. Triệu Tử Văn thử hỏi. Chẳng lẽ Bảo Nhi thật sự không chết? Dư Tư Lăng ánh mắt quật cường gật gật đầu. Ngươi buông tay ra, ta cấp giải dược cho Bảo Nhi. Chẳng lẽ nàng còn lưu lại một đường? Nhưng vì sao lại vừa hại Bảo Nhi, lại vừa cứu nàng? Triệu Tử Văn bắt đầu thả lỏng cơ thể, tiêu tàn khốc trong mắt bắt đầu tiêu tan, nhẹ nhàng buông bàn tay đang bóp cổ Dư Tư Lăng. Dư Tư Lăng lấy một viên thuốc từ bên đai hông ra, nhét vào đôi môi đỏ mọng của Bảo Nhi đang nằm trên mặt đất.
Vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Cho dù ngươi có hận ta tới mức nào thì cũng không nên trả thù trên người Bảo Nhi chứ.
Hiện giờ Triệu Tử Văn chỉ có thể chờ Bảo Nhi tỉnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn Dư Tư Lăng hỏi.
Hận, ta hận ngươi chết đi được.
Dư Tư Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải ta thấy Bảo Nhi đáng thương thì ta đã không đổi độc dược mà nàng nhờ chuẩn bị thành giả dược.
Thì ra là thế, hóa ra người này vẫn còn lương tri, trái lại còn trợ giúp Bảo Nhi.
Tuy nhiên nếu không có nàng chen giữa, có lẽ huynh đệ của Triệu Tử Văn ở Hàng Châu đã sớm cứu Bảo Nhi ra từ lâu.
Hắn lạnh hừ nói. Mẹ nó, ngươi nhiều phen nhục nhã ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngược lại ngươi còn tìm ta gây phiền toái. Có tin ta hiện tại vẫn có thể giết ngươi hay không?
Động thủ đi. Thanh âm của Dư Tư Lăng vừa tuyệt vọng vừa quật cường. Nàng kiên cường chịu đựng không nhắm đôi mắt đẹp lại. Nàng đang muốn hắn động thủ. Triệu Tử Văn đã khiến lòng nàng băng giá tới cực điểm. Nàng lại liếc bụng mình một cái, trong lòng thê lương, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Vì sao phải như thế?
Triệu Tử Văn nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng.
Cái gì vì sao?
Dư Tư Lăng không kìm lòng nổi hỏi lại, hắn như thế nào vẫn không có động thủ chứ?
Vì sao muốn tìm cái chết?
Triệu Tử Văn trầm giọng hỏi, đã không còn hàn ý lúc trước. Dư Tư Lăng có thân thủ bất phàm, cho dù đánh không lại mình vẫn đủ sức bỏ chạy. Vậy mà nàng lại không hề có ý phản kháng, tùy ý để mình nhức hiếp, như thể Sơn Dương chờ bị làm thịt. Điều này làm cho Triệu Tử Văn không rõ Dư Tư Lăng vì sao lại làm như vậy.
Cái này phải hỏi ngươi chứ.
Thanh âm Dư Tư Lăng rất quật cường, ánh mắt cũng lộ ra một tia u oán. Triệu Tử Văn hiểu được vì sao Dư Tư Lăng muốn tìm cái chết. Nhưng trinh tiết của nữ tử đối với một nữ nhân đồng tính luyến ái thì có bao nhiêu tác dụng chứ?
Hắn phẫn nộ nói. Ngươi cố tình gây sự, ngày ấy là ngươi dụ dỗ ta trước, sau đó ta mới phải giải độc.
Nhưng ngươi...
Dư Tư Lăng ấp úng, lại thủy chung không biết nói ra như thế nào, chỉ có thể ấm ức cúi đầu.
Đột nhiên khuôn mặt nàng đỏ lên, xấu hổ, thẹn thùng, ưu hoán, còn có một tia bi ai vì bị từ bỏ, vẻ mặt phức tạp.
Chương 131, nhất quyết thắng bại.
Khu 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 4. Ba tiếng ho khan trong trẻo vang lên bên tai Triệu Tử Văn. Hắn ngạc nhiên vui mừng vội vàng quay sang, nhìn về phía Bảo Nhi đang nằm trên mặt đất. Đôi môi anh đảo của nàng khẽ mở, thở ra hương lan, hai má tái nhợt dần hồng hào trở lại.
Bảo Nhi.
Triệu Tử Văn vội vàng ôm lấy nàng, cảm nhận thấy nhiệt độ lạnh lẽo như băng trên cơ thể nàng đang chậm rãi rút đi.
Triệu Tử Văn vui mừng quá đỗi, nhẹ nhàng nói bên tai ở Bảo Nhi.
Bảo Nhi nghe được đại ca ghé vào lỗ tai kêu lên, cảm giác như đang trong giấc ngộng. Nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp,
thấy khỏe mắt đen lấy của đại ca ướt át, nàng nhìn đại ca không thể tin nói. Đại ca. Nàng ngẩng đầu thấy vầng trăng khuyết và đường phố tiền đường quen thuộc, lúc này mới tin tưởng không phải Âm Tào địa phủ, Bảo Nhi kinh ngạc nói. Đại ca, ta không phải đã. Triệu Tử Văn dịu dàng nhìn Bảo Nhi, nhẹ giọng cười nói. Nha đầu ngốc, nàng không chết. Chẳng lẽ nàng nghĩ như vậy rời khỏi đại ca sao? Sao có thể rõ ràng là ta đã ăn độc dược? Bảo Nhi lẩm bẩm nhưng vẫn bị cảm giác hạnh phúc thần kỳ này lấn áp, gác hết mọi chuyện ra khỏi đầu. Bảo Nhi ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, vui vẻ nói. Đại ca, ta vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi huynh. Triệu Tử Văn gật gật đầu, ôm Bảo Nhi thật chặt trong lòng mình, trong mắt tràn ngập tia nóng bỏng, cười nói. Đại ca sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Ở phía sau Triệu Tử Văn, Dư Tư Lăng cũng không biết là nên đi hay ở nhìn hai người khanh khanh ta ta, trong lòng nàng có cảm giác chua xót không sao tả nổi. Chân tay nàng luống cuống, không biết làm gì, chỉ đành túi đầu nghịch chéo áo. Dư tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Bảo Nhi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp sau lưng Triệu Tử Văn, quay đầu lại, thấy Dư Bộ Khoái đang đứng, liền kinh ngạc hỏi. Nhưng lại phát hiện mình đang nằm trong lòng đại ca, nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, hạ giọng nói với đại ca. Đại ca, mau buông ta xuống, Dư tỷ tỷ đang ở đây. Không thả, để đại ca ôm nàng. Triệu Tử Văn kiên quyết lúc lắc đầu, kiên quyết nói. Bảo Nhi vừa thẹn vừa mừng, tựa đầu thật sâu trong lòng đại ca, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng không dám nhìn Dư tỷ tỷ, e thẹn nói. Để tỷ tỷ chê cười. Triệu Tử Văn cảm thụ được mùi thơm nhẹ nhẹ trên người Bảo Nhi, cảm giác cực kỳ thân thiết. Hạnh phúc quay trở lại khiến hắn cười tươi như hoa nở. Dư Tư Lăng cũng không biết nói gì, vẫn nghịch chéo áo như trước, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ cười nói. Muội muội có thể kết thành quyến thuộc với tình nhân, tỷ tỷ mừng cho muội. Đại ca, trong khoảng thời gian này Dư tỷ tỷ thường xuyên chiếu cố ta. Bảo Nhi cười nói, sự thương cảm sinh ly tử biệt vừa rồi hóa thành hư ảo, dường như đó chỉ là một trò đùa vui mà thôi. Bảo Nhi căn bản không biết nguyên do trong đó, đơn thuần tưởng rằng chiếu cố. Triệu Tử Văn hừ lạnh một tiếng trong lòng, chiếu cố. Ta xem là giam lỏng thì đúng hơn. Hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Dư Tư Lăng. Dư Tư Lăng chỉ xấu hổ cúi đầu. Ở thế giới này, nữ tử sắp lập gia đình không được ra khỏi khuê môn. Mục đích ban đầu của nàng chính là giám thị hành động của Hạ Văn Đăng và những người liên can, không cho bọn họ tới gần Bảo Nhi. Đại ca, muội còn tưởng rằng huynh đã chết. Bảo Nhi lại cay mũi, nước nở nói. Có phải ca ca của nàng nói cho nàng không? Triệu Tử Văn nghe vậy nao nao, đoán rằng đây nhất định là Lý Thiên Chính lừa nàng, sau đó lại dùng cũ phương pháp tranh thủ sự thông cảm của Bảo Nhi. Mà để đạt tới mục đích, phương pháp của Lý Thiên Chính là khóc lóc như chết cha chết mẹ. Y thường xuyên dùng chiêu này để lấy tiền từ Bảo Nhi. Có lẽ lần này Y lại dùng chiêu này. Bảo Nhi cúi đầu, bộ dạng như biết sai, hạ giọng nói. Không phải, là ta nghe người ta nói. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, hiện tại không người nào biết hắn là Triệu tướng quân. Hắn chết sống thế nào cũng chẳng ai biết cả. Bảo Nhi khẳng định là biết ca ca nàng lừa gạt nhưng Bảo Nhi vẫn nói vậy để che chở cho Y. Đại ca, chúng ta về nhà đi. Bảo Nhi lo lắng đại ca tức giận nên chuyển đề tài. Tiếp đó nàng quay sang nói với Dư Tư Lăng. Có phải Dư tỷ tỷ cứu muội hay không? Dư Tư Lăng liếc nhìn Triệu Tử Văn một cái mới gật đầu nói. Là ta lén đổi độc dược của muội thành một loại độc dược kỳ lạ. Loại dược này có thể khiến người ta lâm vào trạng thái chết giả. Ăn giải dược liền có thể tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Văn nghe nói tới loại độc dược kỳ lạ như vậy. Nhưng Dư Tư Lăng chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, sao lại có kỳ dược như vậy? Hơn nữa thân thủ của nàng còn cao hơn các bộ khoái bình thường rất nhiều. Điều này làm hắn hoài nghi Dư Tư Lăng cũng không phải chỉ là một bộ khoái đơn giản như vậy. Cảm ơn Dư tỷ tỷ. Bảo Nhi ngẩng đầu cảm kích nói với Dư Tư Lăng. Nếu không phải Dư tỷ tỷ, muội rất có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ với đại ca. Dư Tư Lăng xấu hổ không chịu nổi, không biết nên nói cái gì. Lúc trước nàng chính là lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của Bảo Nhi để lợi dụng nàng, nhưng sau lại thấy nàng suốt ngày lệ đấm khuôn mặt, lại còn chuẩn bị uống thuốc độc, không đành lòng nên lại quay đầu làm người tốt. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng buông Bảo Nhi ra, đi về phía Dư Tư Lăng. Ngươi muốn muốn? Làm gì? Dư Tư Lăng nghĩ Triệu Tử Văn lại tới để ước hiếp mình, lẩm bẩm nói như thể một nữ sinh đang kinh hãi. Triệu Tử Văn lạnh lùng cười. Hắn cười kẻ bề ngoài có bộ dạng nữ nhân, vừa rồi còn nghịch chéo áo, hiện giờ lại yếu đuối như thể cành liễu. Hắn nhìn mà cảm thấy ghê tởm, trong lòng có khoái cảm như thể đã báo được thù. Triệu Tử Văn đi ngang qua nàng, một phát rút cây trường thương đang cắm trên thân hoại xuống. Đại ca, huynh đừng ước hiếp Dư tỷ tỷ. Bảo Nhi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh đại ca, kéo cánh tay hắn, nũng nịu nói. Triệu Tử Văn cũng không trả lời, chỉ thẳng mũi hổ đầu thương lấp lánh hàn quang về phía Dư Tư Lăng, lạnh nhạt nói. Một tháng sau bên bờ Tây Hồ, chúng ta nhất quyết thắng bại, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta giẫm nát ngươi dưới chân. Cho dù Dư Tư Lăng đã trợ giúp Bảo Nhi vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng đó chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng, một phần cũng do hành động giám thị của nàng. Nếu không như vậy, có lẽ sẽ không xuất hiện kết cục này. Đương nhiên Triệu Tử Văn sẽ không dễ dàng buông tha Dư Tư Lăng, nhưng Triệu Tử Văn không muốn dùng chiến thuật đê tiện, hắn phải quang minh chính đại hoàn toàn đánh bại Dư Tư Lăng. Chương 132, hiểu sự quý giá mới xứng đáng có được. Trường thương lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo dưới ánh trăng, mười phần sắc khí. Dư Tư Lăng ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Triệu Tử Văn, khóe mắt ánh lên lệ quang trong suốt, lẩm bẩm nói: "Vì sao ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta?" "Tha thứ?" Triệu Tử Văn cười ha ha nói: "Ngươi đã cho ta sự sỉ nhục mà ta vĩnh viễn không quên. Ta đi toàn quân, đi chiến trường chém giết trước sự vây khốn của 2000 phản quân. Ta làm hết thể những điều đó là muốn trở thành cường nhân trong mắt người, muốn đánh bại ngươi." Dư Tư Lăng nghe hơi hơi sửng sốt, trong lòng lại run rẩy không ngừng. Khó có thể tưởng tượng nổi hắn làm hết thể những điều này đều vì mình. Hiện tại Dư Tư Lăng cũng hiểu vì sao Triệu Tử Văn lại lựa chọn quyết chiến bên bờ Tây Hồ, bởi vì hắn muốn đánh bại nàng ở nơi hắn đã đánh mất sự tôn nghiêm. Lúc này vẻ mặt Triệu Tử Văn không có gì đặc biệt nhưng trong lòng lại kích động muốn khóc. Dù sao hắn cũng chỉ là một sinh viên 20 tuổi. Chỉ vì lời thề này mà hắn đã từ bỏ hết thể để ra chiến trường, giết chết vô số kẻ thù, vô số huynh đệ bên người đã ngã xuống, một tướng công thành vạn cốt khô. Hắn đổ máu và mồ hôi, chiến đấu hăng hái chỉ bởi một lời thề. Đôi khi Triệu Tử Văn cảm thấy mình rất ngốc, nhưng hắn cũng không hối hận. Dư Tư Lăng có cảm giác bi ai vì bị bỏ rơi, gật gật đầu nói: "Một tháng sau, ta sẽ đến đúng giờ." Triệu Tử Văn sở dĩ hẹn một tháng sau là bởi vì hắn cho rằng Dư Tư Lăng lúc này không phải đối thủ của hắn. Hắn cho nàng một tháng để chuẩn bị, đến lúc đó khiến nàng thua tâm phục khẩu phục. "Bảo Nhi, chúng ta đi." Triệu Tử Văn đeo trường thương lên lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Bảo Nhi không hề nói gì cả, bởi vì nàng biết mình không thể khiến đại ca thay đổi tâm ý hơn nữa, khi tướng công nói chuyện thì nữ tử không được nói xen vào. Nhìn bóng lưng vạm vỡ đeo trường thương của Triệu Tử Văn, trong lòng Dư Tư Lăng cảm giác rất thê lương. Từ khi nàng phát hiện tiểu thư đồng đê tiện vô sỉ kia chính là Triệu tướng quân mà vạn người kính ngưỡng thì trong lòng nàng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời cảm giác huyết mạch tương liên trong bụng cũng khiến nàng luôn không kìm nổi muốn tiếp cận hắn. Tim nàng không khỏi luôn nhớ tới tư thế vai hùng một thương đánh bại hai vị thị vệ của Triệu Tử Văn. "Đại ca, Dư tỷ tỷ chỉ nhất thời hồ đồ, huynh đừng trách cứ tỷ ấy được không?" Trên đường về ngôi nhà cỏ, Bảo Nhi không kìm nổi nhẹ nhàng nói. Hóa ra nha đầu kia đã biết toàn bộ, Triệu Tử Văn không biết nói gì về tâm địa quá thiện lương của nha đầu này. Chỉ có điều Bảo Nhi hoàn toàn không biết thù hận giữa hắn và Dư Tư Lăng. Dù không giết đối phương nhưng Triệu Tử Văn vẫn muốn trả lại nàng toàn bộ sỉ nhục. Triệu Tử Văn chuyển sang đề tài khác. "Bảo Nhi, có phải đại ca muội bức muội gả cho thằng béo đó không?" Bảo Nhi kéo cánh tay Triệu Tử Văn, lắc đầu liên tục nói: "Cả ca không bức muội." Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, nếu Bảo Nhi không tự sát, Lý Thiên Chính khẳng định là mượn việc cha mẹ đã chết của y để bức bách Bảo Nhi gả cho Mã Tuân Phủ. "Đại ca, huynh đừng trách ca ca được không?" Bảo Nhi cong đôi môi anh đào lên nũng nịu nói. Triệu Tử Văn mỉm cười, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hai người đi ven bờ Tây Hồ. Dưới ánh trăng sáng ngời, mặt nước hồ cũng lấp lánh ánh vàng. Mặt hồ phản chiếu bóng những cây liễu xinh đẹp bên hồ. Bảo Nhi mặc trang phục tân nương màu đỏ, mắt phượng mày ngài, eo thon mảnh mai, trông càng xinh đẹp động lòng người dưới ánh trăng. Triệu Tử Văn nhìn mà tim nhảy rộn lên. Hắn vốn quen cuộc sống quân ngũ không có nữ nhân, hôm nay nhìn thấy Bảo Nhi, cảm thấy nàng xinh đẹp giống như tiên nữ trên bầu trời. Triệu Tử Văn nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: "Bảo Nhi, đêm nay chúng ta thành thân đi." "Ô." Bảo Nhi nhìn ánh mắt như lửa của Triệu đại ca, vô cùng thẹn thùng túi đầu xuống, dậm chân xấu hổ nói: "Muội không muốn." "Muốn mà còn giả bộ." Triệu Tử Văn cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại giả bộ mất mát thở dài. "Ai, đại ca đáng ghét." Bảo Nhi lại dậm chân, hai nắm tay nhỏ bé đấm đấm vào ngực Triệu Tử Văn, ngượng ngập nói: "Đại ca biết rõ muội." "Đại ca biết." Triệu Tử Văn ôm chặt lấy Bảo Nhi. Cảm giác sinh ly tử biệt vừa rồi vẫn khiến lòng hắn còn sợ hãi. Hiện giờ có thể cùng Bảo Nhi vô cùng thân thiết, đây là hạnh phúc tới mức nào. Hắn không muốn mất đi Bảo Nhi lần nữa. Hiểu sự quý giá mới xứng đáng có được. Đêm nay hắn sẽ thành thân với Bảo Nhi. Trọn kiếp này sẽ che chở cho Bảo Nhi ngoan ngoan đáng yêu. Bảo Nhi cũng hạnh phúc tựa vào trên người đại ca. Cảm thụ được vòng ngực ấm áp rắn chắc của đại ca, Bảo Nhi mỉm cười ngọt ngào, nhấp nháy mắt. Bộ dạng đáng yêu đó lại khiến Triệu Tử Văn hung hăng ép tới cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Cái lưỡi thơm tho của Bảo Nhi và lưỡi Triệu Tử Văn gắt gao quấn chặt lấy nhau, hôn nồng nhiệt như muốn hòa tan vào nhau như thể sắp sửa ly biệt. Cảm giác mê say quấn quýt thật lâu vẫn không muốn tách rời nhau ra. Đại ca, Bảo Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Bảo Nhi tựa đầu vào vai Triệu Tử Văn, ngồi ven bờ Tây Hồ, ngắm cảnh đẹp Tây Hồ, lẩm bẩm nói. Triệu Tử Văn ôm lấy vòng eo mảnh mai như không xương của Bảo Nhi, cười nói. Đại ca sẽ cho nàng là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời này. Bảo Nhi ngọt ngào ôm cả hai tay lấy thắt lưng đại ca, hy vọng giờ khắc này có thể trở thành sông cạn đá mòn. Triệu Tử Văn nhìn cảnh sắc quen thuộc bên bờ Tây Hồ. Đây là nơi mà Dư Tư Lăng đã khiến hắn bị sỉ nhục nhất. Hắn sẽ đoạt lại toàn bộ những gì đã bị mất đi. Về phần Lý Thiên Chính, dù sao Y Y cũng là đại cứu tử, anh vợ của mình, Triệu Tử Văn quyết định về sau sẽ cắt đứt quan hệ với Y Y. Chương 133, Thành thân. Trong một căn nhà cỏ bên bờ Tây Hồ, trên cái bàn trúc có một đôi nến đỏ chiếu sáng khắp nhà, Triệu Tử Văn mặc chiếc áo đỏ mà Bảo Nhi tìm cho hắn, còn Bảo Nhi mặc bộ trang phục tân nương lúc trước vẫn chưa cởi. Hai người dựa bàn trúc vào tường, bên cạnh bày hai chiếc ghế trúc, bắt trước vị trí của phụ mẫu. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi bị chiếc khăn đỏ che phủ nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, dường như có thể nhìn thấu nụ cười tươi như hoa sau tấm khăn lụa đỏ. Vốn quen mặc áo giáp, giờ Triệu Tử Văn mặc chiếc áo này có cảm giác không được tự nhiên nhưng dù sao đây cũng là một ngày trọng đại trong đời, hắn đương nhiên không để ý nhiều lắm. Nhìn Bảo Nhi đứng trước mặt mình, hắn mỉm cười nói. Bảo Nhi, chúng ta bái đường đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi nóng bỏng như lửa thiêu, vành hai trắng nõn cũng hồng rực lên, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, ngượng ngùng gật gật đầu. Nhất bái thiên địa. Triệu Tử Văn vừa làm bà mối vừa làm chú rể. Hai người đều quỳ xuống hướng ra ngoài cửa, bái lạy mặt trăng. Nhị bái cao đường. Nghe câu này, thần sắc Bảo Nhi không khỏi hơi ảm đạm xuống. Cha mẹ đã qua đời, ca ca lại đối với nàng như thế, hôm nay thành thân với đại ca lại không có cao đường, trong lòng nàng không tránh khỏi thương cảm. Triệu Tử Văn vừa nói ra thì cũng có tâm tình giống như Bảo Nhi. Ở thế giới của hắn, khẳng định là không dùng phương thức thành thân kiểu phong kiến này, nhưng đề cập tới cao đường, hắn cũng nhớ tới bố mẹ ở thế giới xa xôi kia. Nhưng Triệu Tử Văn và Bảo Nhi vẫn quỳ lạy về đôi ghế trúc trống trơn. Vừa quỳ lạy, Triệu Tử Văn vừa thầm thì trong lòng, bố mẹ có thấy không, Tử Văn của bố mẹ đã trưởng thành, hôm nay chính là ngày thành thân. Ha ha, không biết bố mẹ có thấy không, con dâu Bảo Nhi của bố mẹ rất được. Con và Bảo Nhi nhất định sẽ sinh cho bố mẹ một đứa cháu trai mũm mĩm. Bảo Nhi cũng thầm thì trong lòng, cha, nương, hôm nay là ngày thành thân của con. Triệu đại ca rất tốt đối với con rất rất hạnh phúc, hy vọng cha nương ở dưới suối vàng có biết, có thể phù hộ cho con và đại ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Phu thê đối bái. Triệu Tử Văn lại nhẹ giọng hô. Bảo Nhi duyên dáng đứng dậy, quay mặt về đối diện với Triệu Tử Văn, thực hiện nghi thức. Kết thúc buổi lễ. Triệu Tử Văn nói xong liền cười nói. Nương tử, chúng ta nhập động phòng đi. Bảo Nhi nghe được mấy chữ kết thúc buổi lễ, trong lòng ngạc nhiên vui mừng, ta hiện tại là thê tử của đại ca, nhưng nghe được câu tiếp theo của Triệu đại ca, nàng vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái. Tướng công! Một tiếng kêu này khiến thân Triệu Tử Văn như nhũn ra. Hắn đi tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nhi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói. Bảo Nhi, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Bảo Nhi vui sướng quá khóc nức lên. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu. Hiện giờ trở thành thê tử của đại ca, nàng đã thỏa mãn tâm nguyện, kích động vui mừng nhào vào ôm lấy đại ca, nước nở nói. Đại ca, ta đời đời kiếp kiếp đều hầu hạ chàng. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Triệu Tử Văn ôm vòng eo thon thả của nàng nói. Đại ca còn chưa mở khăn che mặt, chờ mở khăn xong khóc cũng được. Bảo Nhi dở khóc dở cười, nhưng nàng lại cao hứng vì đại ca đã khôi phục lại bộ dạng ngang ngược vốn có. Lúc trước vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc của đại ca khiến nàng có chút không thích ứng. Nàng túi đầu cười nói. Vậy đại ca mở đi. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng vén chiếc khăn che mặt Bảo Nhi lên. Trong khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống đất, hắn ngây người tại chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi được ánh nến đỏ chiếu rọi, lộ ra vẻ thanh thuần nhưng có thêm nét quyến rũ. Bộ ngực căng đầy phập phồng vì khẩn trương. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thở ra hương thơm mê người, thật sự trông ngon lành như quả dâu tây, xinh đẹp, quyến rũ động lòng người khiến Triệu Tử Văn trợn mắt nhìn tới mức ngơ ngẩn. Bảo Nhi vừa kêu hánh lại vừa thẹn thùng túi đầu, mím đôi môi đỏ mọng, thì thầm. Đại ca, Bảo Nhi vĩnh viễn là của chàng. Triệu Tử Văn khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi, sau đó vuốt dọc theo cái cổ trắng nõn, chậm rãi chuyển qua vai. Da thịt Bảo Nhi mịn màng như tơ tằm, trắng như sữa. Triệu Tử Văn dùng hai tay cởi chiếc áo đỏ của Bảo Nhi ra khỏi vai, lộ ra chiếc yếm đỏ bao lấy hai bầu vú căng đầy mê người đang phập phồng lên xuống theo hơi thở dồn dập của nàng, khiến tim Triệu Tử Văn càng thêm rung động. Đại ca. Bảo Nhi cả người lửa nóng, khẽ phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, bàn tay mềm mại dán lên bộ ngực cường tráng của Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc yếm đỏ của nàng. Cặp vu trắng non bung ra, hai điểm đỏ rung động trước mắt Triệu Tử Văn như thể nụ hoa run rẩy trong gió. Ô! Bảo Nhi khẽ kêu lên nhẹ nhẹ, hàng lông mày hơi cau lại, hàm răng trắng khẽ cắn môi, thở hổn hển. Khuôn mặt nàng ửng hồng, hai mắt thẹn thùng quyến rũ như khép như mở. Xuân ý nồng đậm tản ra từ khắp cơ thể. Triệu Tử Văn nuốt ve khiến thân thể mềm mại của Bảo Nhi phát ra từng trận mấp máy. Dưới ánh nến đỏ, thân thể nóng bỏng của hai người dán vào nhau. Trốn trong chiếc chăn ấm, lúc này thân thể mềm mại của Bảo Nhi hiển lộ toàn bộ trước mặt Triệu Tử Văn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đảo của Bảo Nhi, hạ thân nhẹ nhàng tiến vào cơ thể nàng. Hạ thể đau đớn, khiến Bảo Nhi run rẩy theo bản năng. Nàng dùng sức ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Triệu Tử Văn, mười ngón tay đâm sâu vào da thịt hắn. Lửa dục như thủy triều dũng manh ập vào nội tâm Triệu Tử Văn. Hắn tình tứ hôn lên người ngọc trong lòng mình, đồng thời dưới ánh nến đỏ, khi thì dịu dàng, khi thì kịch liệt công hãm phòng tuyến của thiếu nữ. Sáng sớm dương quang chiếu rọi trên mặt nước hồ trong như gương của Tây Hồ, khúc xạ chiếu lên căn nhà cỏ. Bảo Nhi mới tỉnh lại, thỏa mãn vô hạn rúc vào trong ngực đại ca. Thân thể trắng nón mềm mại vẫn thoáng ửng hồng sau niềm vui sướng quá mức. Nàng dán sát gương mặt nóng như lửa vào ngực Triệu Tử Văn, thì thầm đầy thâm tình. Đại ca, Bảo Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Triệu Tử Văn cười hì hì nói. Vậy mỗi ngày đại ca đều làm cho nàng hạnh phúc như vậy. Đại ca lại nghĩ hư thôi. Nhớ tới sự triền miên gần chết với đại ca đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi lại ửng hồng, miệng cười tươi như hoa, lại ép bộ ngực trắng non cùng với hai nụ hoa ma sắt lên da thịt Triệu Tử Văn. Lửa dục vốn chưa lui của hắn giờ lại chậm rãi bốc lên. Đại ca! Kề sát Triệu Tử Văn, Bảo Nhi cảm thụ hạ thân hắn nóng như lửa, kinh hãi kêu lên, vội vàng áp hai má nóng bừng vào ngực hắn. Chương 134, trong đầu có bệnh. Triệu Tử Văn cũng biết Bảo Nhi mới trải qua mưa gió, không thể quá phong túng, cưỡng chế dục hỏa cười nói. Bảo Nhi, chúng ta đứng lên đi, ta còn muốn đi tới hạ phủ đưa tin. Bảo Nhi biết đại ca không muốn làm tướng quân, đồng thời cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vẫn chưa tới hạn của khế ước bán mình nửa năm, đương nhiên hắn sẽ tiếp tục làm tiểu thư đồng. Bảo Nhi e thẹn nói. Đại ca, về sau không làm tư thế xấu hổ đêm qua nữa được không? Triệu Tử Văn nghe vậy cười gượng hai tiếng, không phải chỉ là mấy thê ông cụ đẩy xe, thiếu phụ ngồi thiền, về sao? Thế mà cô bé này đã xấu hổ tới mức này, không khỏi cảm thán tư tưởng của nữ tử cổ đại quá bảo thủ. Trước kia, ngay cả thế 69, hắn cũng đã làm với bạn gái. Vui thú khuê phòng của vợ chồng là đại đạo nhân gian, sao lại xấu hổ chứ? Triệu Tử Văn chính nghĩa lâm liệt nói. Bảo Nhi cực kỳ yêu đại ca, sắc mặt đỏ bừng, hai má dán sát vào người hắn, toàn thân nóng bỏng như lửa, dịu dàng nói. Vậy, Bảo Nhi tùy chàng. Vậy tối nay chúng ta thử 69 nhé. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. 69. Bảo Nhi lúc lắc đầu nói. Đại ca, thiếp nghe không hiểu. Khu khu. Triệu Tử Văn cũng ngượng ngùng không đùa giỡn Bảo Nhi nữa. Tư thế này quả thật là kinh thế hai tục đối với nữ tử cổ đại. Hắn ho nhẹ mấy tiếng nói. Bảo Nhi, đại ca đi tới hạ phủ một chuyến, buổi trưa sẽ cùng muội tới cửa hàng. Bảo Nhi gật gật đầu, ngồi ở trước bàn trang điểm, vẻ mặt ngượng ngùng, mặc áo dài xong, chậm rãi tết lại mái tóc. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính thức trở thành phụ nữ có chồng. Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi mặt mày nồng đậm xuân ý, bộ ngực như vươn cao hơn, mông tròn cong, hết sức thành thục quyến rũ khiến tim hắn ngứa ngáy. Tuy nhiên thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao, hắn cũng phải tới hạ phủ tìm thiếu gia nên ăn xong bữa sáng mà Bảo Nhi làm. Hắn liền đi tới hạ phủ. Ngoài cửa lớn hạ phủ, một gia đình đang cầm chổi quét tức lá khô đêm qua bay xuống ở trước cửa phủ. Hắn cứ cắm đầu làm việc. Nhìn lá vàng rụng đầy đất, trong lòng hắn bực bội không chịu nổi. Đột nhiên, hắn đang quét thì phát hiện một đôi giày đen chắn trước chổi của mình. Bực bội hắn ngẩng đầu, chuẩn bị khiển trách kẻ không có mắt này, nhưng vừa mới ngẩng đầu, gia đình đó lập tức sửng sốt. Nhìn khuôn mặt cười hì hì của người đó, gia đình kích động đôi môi run run, trong mắt cũng lóe ra lệ nóng trong suốt. Thử nói. Hạ Văn. Nam tử đi giày đen đó đúng là Triệu Tử Văn, hắn vô gia đình, cười nói. Hạ Vân, chăm chỉ như vậy từ khi nào thế? Hạ Vân có khổ mà nói không nên lời. Từ khi Hạ Văn đi rồi, đại tiểu thư cũng không biết như thế nào, suốt ngày đều sai khiến hắn không ngừng, có cảm giác muốn cho hắn mệt chết. Hắn cũng không biết là đã đắc tội đại tiểu thư, ngượng ngùng cười nói. Đều là đại tiểu thư sai ta làm. Đại tiểu thư, Triệu Tử Văn nghe cái tên quen thuộc mà lại xa lạ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, cô nàng này nếu biết ta trở về, khẳng định sẽ trốn trong chăn cười trộm, cười rằng rốt cục ta cũng trở về để cho nàng ức hiếp. Vậy ngươi cứ tiếp tục quét đi, ta đi tìm thiếu gia. Triệu Tử Văn nói với Hạ Vân. Hạ Vân đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước nở nói. Hạ Văn, đa tạ đại ân đại đức của ngươi, ân tình này ta suốt đời khó quên. Sau này ngươi có chuyện gì nhất định phải tới tìm ta, ta nhất định không chối từ dù cho có phải vượt qua núi đao biển lửa. Triệu Tử Văn vội vàng nâng Hạ Vân dậy, hắn tham gia quân ngũ cũng không phải hoàn toàn vì Hạ Vân, hơn phân nửa là vì muốn biến thành mạnh mẽ, thay đổi thành thục. Hắn xua tay nói. Điều này chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì, Hạ Vân ngươi không phải làm đại lễ này. Một trận chiến Hàng Châu Vọng Giang Thành, quân Hàng Châu coi giữ chết thê thảm và nghiêm trọng, hơn 6.000 người tham chiến chỉ còn lại hơn 300 quân, nghe nói có hơn 100 người chán ghét xa trường, trở về quê hương, mà hơn 200 người đến kinh đô Hàm Đan lĩnh thưởng, phong chức quan, chỉ có Điền tướng quân và Triệu tướng quân không biết tung tích. Hạ Vân cũng biết một chút về những điều này. Hạ Vân có lẽ là một trong 300 người may mắn còn sống sót, lại là trong số 100 người trở về quê hương. Đoán được Hạ Vân đã phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể sống sót trở về từ cõi chết, Hạ Vân cảm kích khó có thể biểu đạt, cho dù hiện tại Triệu Tử Văn muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không nhăn mặt nhăn mày. Triệu Tử Văn vô bờ vai của hắn nói, vẫn là câu nói đó, chăm sóc mẫu thân của ngươi cho tốt, chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Hạ Vân cắn môi, cố kìm lệ nóng, kiên cường gật gật đầu. Ta sẽ. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng đi vào trong viện, nhìn đình đài lầu các quen thuộc, tiểu kiều nước chảy, hơi thở xa cách đã lâu khiến Triệu Tử Văn vui vẻ thoải mái. Hạ Văn. Mấy tiểu nha hoàn đang tu bổ hoa cỏ, quét tước lá khô, thấy Triệu Tử Văn đi vào hoa viên liền trừng mắt, há hốc mồm nhìn. Mấy tiểu nha hoàn đều hoan hô nhảy nhót, đều quên cả làm việc, liếc mắt đưa tình với Hạ Văn. Tiểu thư Đồng Tiêu Sái Phong lưu trở về Hạ Phủ, không khí trầm lặng của Hạ Phủ giống như được truyền một luồng sức sống mới. Tiểu nha hoàn. Tiểu gia đình trong lòng cao hứng nhưng đều biết đại tiểu thư gần đây tâm tình không tốt, có lẽ cứ làm xong công việc rồi đi tìm Hạ Văn, hỏi một chút hắn giết địch trên chiến trường như thế nào, cuối cùng đắc thắng an toàn trở về. Triệu Tử Văn cười ha hả, sửa sang lại chiếc mũ thư đồng, nháy mắt với mấy tiểu nha hoàn xinh đẹp, cứ thế bước đi. Hắn cảm giác vô cùng vui sướng và thoải mái. Làm tiểu thư đồng này sung sướng hơn làm tướng quân nhiều. Ngâm thi tử, đối câu đối, thật sự là tiêu diêu tự tại, tuy rằng thường xuyên là đạo văn thi tử của cổ nhân. Nhưng Triệu Tử Văn ra mặt siêu dày, tôn chỉ vô sỉ vẫn tiếp tục tiến hành. Các tiểu nha hoàn đều mắc cỡ đỏ mặt, ôm hai gò má nóng bỏng, dậm chân nói. Hạ Văn đáng ghét. Bọn gia đình cao hứng rất nhiều lại thầm than thở trong lòng, Hạ Văn trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Tử Văn cảm thấy có lẽ trước tiên tới tìm phu nhân báo cáo một tiếng liền đi trước tới nội đường xem phu nhân có ở nhà hay không. Hắn đi đến trước nội đường không xa liền nghe được tiếng hô thô to của Hạ Văn đăng. Dư bộ khoái này chẳng hiểu là trong đầu có bệnh hay không nữa. Vừa hại Bảo Nhi lại vừa cứu Bảo Nhi. Chương 135, Hỏa Đầu Binh. Ai biết? Một giọng nam trung vang lên bên tai Triệu Tử Văn. Phương Thiên Vũ. Triệu Tử Văn nghe thấy thanh âm quen thuộc này không khỏi cười nói, tuy nhiên trong lòng hắn lại sợ bọn họ biết chuyện dư bộ khoái vừa hại Bảo Nhi, lại vừa cứu Bảo Nhi, vậy sợ rằng thân phận của hắn sẽ bị lộ. Triệu Tử Văn nhìn ánh mắt kỳ quái của các gia đình, cũng không thể tiếp tục đứng ở ngoài nghe lén. Đành phải kiên trì đi đi vào cười ha hả nói. Thiếu gia, Phương huynh, các ngươi đang nói chuyện gì? Đứng ở giữa sảnh đường, Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ nghe tiếng cười sang sảng quen thuộc, hơi không tin vào tai mình. Bọn họ không thể tin nổi quay đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười dâm đãng và cách ăn mặc thư đồng của Hạ Văn, bọn họ đều xông tới ra sức đấm vào ngực Triệu Tử Văn, cười mắng. Hóa ra tiểu tử ngươi không chết. Cụ chối. Các ngươi muốn đánh chết ta sao? Triệu Tử Văn ôm ngực căm giận nói. Phương Thiên Vũ và Hạ Văn Đăng đều cười ha ha, Hạ Văn vẫn không thay đổi như trước. Bọn họ kích động gắt gao ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, vô lưng hắn nói. Huynh đệ, người rốt cục đã trở lại. Triệu Tử Văn cay mũi, thiếu chút nữa phải rơi lệ, hắn cười mắng. Lao tử vẫn không chết, không trở về thì còn làm cái gì? Hạ Văn Đăng cười ha hả nói. Chúng ta giang nam tứ đại xài lang ngày mai liền tái xuất giang hồ. Phương Thiên Vũ vẫn còn kinh ngạc nói. Không ngờ Hạ Văn ngươi phúc thiên mệnh đại. Quân coi giữ chết trận hơn 5.000 người, ngươi còn có thể còn sống trở về. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Đây cũng không phải là ta phúc thiên mệnh đại, ở trong quân, ta là hỏa đầu binh, chuyên tuổi lửa nấu cơm cho người ta, chưa từng phải ra chiến trường gì cả. Tiểu tử này thật sự là trợn tròn mắt nói dối, Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ đều cảm giác trong mắt Triệu Tử Văn có một ngọn lửa khí khái. Đây là thứ mà một hỏa đầu binh có khả năng cầm giữ có. Nhất định là Hạ Văn ở xa trường chém giết may mắn còn sống. Phương Thiên Vũ vô bờ vai của hắn nói. Hết thể đều đã chấm dứt, ngày sau sẽ không ai có thể ước hiếp huynh đệ ta. Hạ Văn Đăng liền bỏ đá xuống giếng nói. Tốt nhất là ngươi cứ quản chuyện của mình đi. Phương Thiên Vũ hung hăng trừng mắt với Hạ Văn Đăng, tuy nhiên thần sắc trở nên buồn bã. Triệu Tử Văn nhận thấy nhất định là Phương Thiên Vũ gặp phải chuyện gì đó khó khăn, nhưng hắn còn đang lo lắng thân phận của mình bị vạch trần, hỏi. Vừa rồi các ngươi nói dư bộ khoái chuyện gì? Hạ Văn ngươi còn không biết. Hạ Văn Đăng mở to mắt kinh kinh ngạc nói, nhưng lại không biết nên kể lại câu chuyện ly kỳ đó như thế nào. Một lúc lâu sau, Phương Thiên Vũ mới nói. Ngươi đi được một thời gian, Lý Thiên Chính bức bách bảo Nhi gả cho tuần phủ đại nhân. Phương Thiên Vũ tạm dừng lại, nhìn vẻ mặt Hạ Văn, thấy hắn sắc mặt tác liệt, trong mắt lạnh lùng tình quang, lại không đành lòng nói tiếp. Lê mề. Hạ Văn Đăng không chút nào che giấu thẳng thắn nói. Chính là Mã Chí Viễn cưỡng bức lợi dụ Lý Thiên Chính bức bảo Nhi gả cho cha hắn là Mã Khôn. Vốn là ta và Hạng huynh có thể cứu được Bảo Nhi ra, tuy nhiên dư tư lăng đáng ghét đó lại ngáng chân, giam lỏng Bảo Nhi lại. Bởi vậy ta còn động chân tay với ả, bất đắc dĩ ta và ả bất phân thắng bại, không thể cứu được Bảo Nhi từ tay ả ra. Hạ Văn Đăng nói đến đây không kìm nổi thở dài. Cũng đều do ta học nghệ không tinh, bằng không cũng sẽ không để cho gian kế của Mã Chí Viễn và dư tư lăng thực hiện được. Sao lại như thế nào? Triệu Tử Văn giả bộ sốt sáng khó kìm nổi, nhìn Hạ Văn Đăng vội vàng nói. Phương Thiên Vũ nói tiếp. Cũng không biết vì sao, ngay tại tối hôm qua Mã Đại Nhân và Bảo Nhi thành thân, Dư Tư Lăng lại đột nhiên gây rối, cướp Bảo Nhi đi. Cũng không biết đầu óc Dư Tư Lăng này có bệnh hay không nữa, vừa hại Bảo Nhi lại vừa cứu nàng. Hạ Văn Đăng xoa huyệt Thái Dương, cũng không rõ vì sao Dư Tư Lăng này lại làm như vậy. Triệu Tử Văn đương nhiên hiểu được vì sao Dư Tư Lăng làm như vậy. Đây là vì hắn giấu giếm thân phận, đổ hết chuyện phát sinh tối qua lên người nàng. Tiếp đó hắn còn hẹn một tháng sau quyết chiến. Lúc đó Triệu Tử Văn sẽ toàn lực ứng phó. Hắn lộ vẻ không chút cảm kích, tức giận đến mức mặt đen đỏ bừng, lạnh nhạt nói. Nhân yêu và Mã Chí Viễn đang chết, ta sẽ không bỏ qua bọn chúng. Hạ Văn, chuyện này chúng ta sẽ báo thù cho huynh. Hạ Văn đang cảm giác được sát khí trong mắt Triệu Tử Văn, sợ hắn nhất thời kích động, đi tìm Mã Khôn tính sổ. Hắn vừa mới xuất ngũ trở về, sao có thể đi vướng và phiền toái thế này, vội vàng khuyên giải an ủi. Triệu Tử Văn lắc đầu nói. Yên tâm. Ta sẽ không kích động, thù này ta sẽ tự mình đi báo. Phương Thiên Vũ gật đầu nói. Cũng may Bảo Nhi vô sự, bằng không ba huynh đệ chúng ta thật không hiểu đối mặt với ngươi như thế nào. Triệu Tử Văn thản nhiên cười nói. Đã là huynh đệ còn nói như vậy làm gì? Ta biết các ngươi đã hết sức, ta sẽ không trách các ngươi, tuy nhiên sao không thấy Hạng huynh nhỉ? Ồ, gần đây hắn rất bận. Phương Thiên Vũ đáp. Hạ Văn, Hạ Văn. Hai tiếng kêu vô cùng vui sướng mà lại êm tai vang lên ở ngoài đường. Thanh âm vừa dứt thì một bóng dáng xinh đẹp lao thẳng vào ngực Triệu Tử Văn. Người xấu, quay về hạ phủ sao không tới tìm ta? Thiếu nữ gắt gao ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, nước mắt rơi lạ chã, niềm nhớ mong tuôn ra như thủy triều. Triệu Tử Văn nhìn Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ xấu hổ cười, lại cười với thiếu nữ. Hạ Bình, ta đang chuẩn bị đi tìm nàng mà. Huynh là kẻ lừa đảo, đã lừa gạt ta không biết bao nhiêu lần. Thiếu nữ đó đúng là Hạ Bình, nghe nói Hạ Văn trở về phủ. Nàng cao hứng trực tiếp chạy tới nội đường, lập tức nhào vào trong lòng Hạ Văn, ôm chặt lấy hắn, không muốn cho hắn rời đi. Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ nhìn nhau cười, bọn họ còn tính toán trò chuyện tiếp với Triệu Tử Văn, tuy nhiên nhìn hai người ôm nhau thế này, bọn họ cũng không tiện quấy rầy, đều lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Triệu Tử Văn rồi im lặng rời đi. Triệu Tử Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp dán tại ngực mình, hắn hung hăng véo mũi Hạ Bình mắng. Tiểu nha đầu này thật là không biết xấu hổ. Hạ Bình đỏ mặt, bĩu môi nói. Người ta mặc kệ, về sau nếu huynh bỏ ta nữa, ta sẽ lấy dây thừng trói huynh lại. Chương 136, tình sâu ý đậm. Hơn nữa, ta không còn là tiểu nha đầu. Hạ Bình đấm nắm bàn tay nhỏ bé vào ngực Triệu Tử Văn, nói. Chàng coi ta là chưa trưởng thành hay sao? Khuôn mặt Hạ Bình xinh đẹp, không còn vẻ non nớt như ngày xưa, mắt phượng mày ngài, mặt hoa da phấn, thật sự là đã có hương vị thành thục. Dáng người lại khá hấp dẫn. Để bộ ngực sữa chạm vào ngực Triệu Tử Văn khiến hắn cảm thấy đầy đặn và mượt mà. Triệu Tử Văn nhìn hình dáng tròn trịa hoàn mỹ kia, lẩm bẩm nói. Đúng là lớn lên khá nhiều rồi. Hạ Bình vui sướng gật đầu, nhưng sau khi phát hiện ra ánh mắt hắn là nhìn về bộ ngực sữa của mình thì nàng vừa tức vừa thẹn, dậm chân mắng. Đáng ghét. Ai kêu chàng xem cái này? Ta hỏi ý là hỏi xem có phải bản thân ta đã lớn cao lên không chứ? Triệu Tử Văn cười gượng vài tiếng, lại cúi đầu nhìn quần lụa mà Hạ Bình đang mặc. Dáng người duyên dáng yêu kiều, nàng quả thực cao hơn trước kia một chút. Hơn nữa, cặp đùi ngọc kia dường như dài ra không ít, đùi ngọc thon dài, thẳng tắp càng làm cho dáng người thêm uyển chuyển, thức tha. Ngực cong mông vện, chính xác là kiểu khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ. Triệu Tử Văn nhìn nàng mà quả thực là chạy cả nước dãi. Đồ ngốc! Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn đần mặt ra nhìn nàng, lại càng thêm thẹn, túi đầu, nhưng cũng kiêu ngạo ưỡn ngực mắng mỏ hắn. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần như ngọc, dáng người thành thục, nóng bỏng, Triệu Tử Văn cũng không biết nên hình dung về tiểu yêu tinh này như thế nào nữa. Hơn một tháng rồi hắn không gặp Hạ Bình, không nghĩ là nàng lại biến hóa đến nhanh như thế. Nếu là 2-3 tháng không gặp, thế có khi đã thành vưu vật hại nước hại dân rồi cũng nên. Hạ Văn, có phải là chàng đã chịu nhiều khổ cực rồi không? Hạ Bình dán người vào ngực Triệu Tử Văn, cảm thụ nhịp tim đập của hắn, thổn thức nói. Thật sự là nữ nhân thay đổi đến trong cả mặt, Triệu Tử Văn không thể không cảm thán trong lòng. Hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của Hạ Bình, cười nói. Làm một hỏa đầu binh, quả thật là khá vất vả. Mỗi ngày đều là nấu cơm nấu nước, giặt rũ quần áo. Tâm tư Hạ Bình rất đơn thuần, trong thoáng chốc ánh mắt đã ngân ngấn nước, nói. Trách không được Hạ Văn chàng có thể an toàn trở về. Hóa ra lại là hỏa đầu binh. Tuy nhiên, giọng nói Hạ Bình chợt đuổi, nhỏ giọng nói. Tuy nhiên chàng cũng không nên nói với người khác là chàng làm hỏa đầu binh chứ. Triệu Tử Văn quái dị cười hỏi. Nàng có phải là ghét bỏ một kẻ làm hỏa đầu binh như ta? Ta không có. Hạ Bình hoảng lên vội vàng lắc đầu, kéo cánh tay hắn, nói. Người ta không có đâu. Ta chỉ sợ là người khác nói xấu thôi. Con và Hạ Văn thân thiết như vậy, lại còn không làm cho người ta nói xấu sao. Lúc này Hạ phu nhân từ bên ngoài nội đường tiến vào, nhìn Hạ Bình nói, ánh mắt rõ ràng là có ý trách cứ. Phu nhân. Hạ Bình hai má ửng hồng, lôi kéo Hạ phu nhân, nũng nịu nói. Đối với tiểu nha đầu đáng yêu này, quả thật là Hạ phu nhân cũng hết cách, chỉ biết cú nhẹ vào cái trán của nàng, cười nói. Con ấy, thật sự là trẻ con không lớn nổi. Hạ Bình cười hì hì tránh ở phía sau phu nhân, le lưới nhăn mặt trêu Triệu Tử Văn. Phu nhân đứng trước mặt Triệu Tử Văn. Hắn xấu hổ về chuyện đã ăn đậu hũ của Hạ Bình, ngượng ngùng cười nói với phu nhân. Phu nhân, đã lâu rồi không gặp. Không nghĩ đến là người vẫn thanh xuân tươi trẻ ạ. Hôm nay Hạ phu nhân mặc một bộ quần áo dài màu vàng nhạt, mắt hạnh mày ngài, mũi xinh môi anh đào tươi đẹp. Nhưng trên khuôn mặt cũng không giấu nổi dấu vết của năm tháng. Bà cười mắng. Đồ lèo mép. Tuy nhiên cũng không nghĩ đến là ngươi khá thủ tín, còn biết là chưa hết nửa năm khế ước. Triệu Tử Văn cười nói. Đây là đương nhiên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hạ phu nhân gật đầu, quay sang Hạ Bình đang nhăn mặt hề bên cạnh, bảo. Hạ Bình, ta có một số việc muốn nói với Hạ Văn. Con đi đến chỗ tiểu thư trước đi. Nó đang đi khắp nơi tìm con đó. Hạ Bình gật đầu, nhưng cái miệng nhỏ nhắn thì bĩu ra, bộ dáng không vui. Triệu Tử Văn nhân lúc ánh mắt phu nhân rời đi, làm bộ hôn gió gửi về phía Hạ Bình. Đáng ghét. Hạ Bình nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt diễm lệ như ánh bình minh, nghĩ một đằng nói một nẻo với Triệu Tử Văn, rồi vui sướng cất bước chạy vội đi. Có phải là ăn được rồi không? Triệu Tử Văn nhìn theo bóng dáng của Hạ Bình, xét về mặt tổng thể là đều có sức hấp dẫn câu nhân hút hồn người ta, trong lòng không khỏi tự nhủ. Cô bé này đúng là ngang ngửa với Lâm Ngọc Phỉ. Được rồi, được rồi. Hạ phu nhân cố ý hắng giọng nói với Triệu Tử Văn đang nệch mặt ra. Triệu Tử Văn lập tức phục hồi lại tinh thần. Mặt hắn đỏ lên, đánh trống lảng nhìn về phía bên ngoài nội đường, cười ha hả nói. Ai nha, nhiều ngày chưa về, không ngờ Hạ phủ có khá nhiều thay đổi. Tiểu dâm tặc này, mới có hơn một tháng, trong phủ có cái gì thay đổi chứ? Phu nhân đã sớm biết do ý tứ bộ dạng hắn, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng bà lại nghiêm mặt nói. Không biết ngươi định đối xử với Hạ Bình thế nào đây? Triệu Tử Văn nao nao, nhìn phu nhân cười nói. Đây là việc mà ta có thể làm chủ được sao? Phu nhân ảm đạm cười nói. Từ ngày ngươi ra ngoài nhập ngũ, Hạ Bình ngày đêm đều tưởng nhớ đến ngươi. Nó đối với ngươi đúng là tình sâu ý đậm. Hiện giờ cũng không phải là ta có thể làm chủ được nữa rồi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với Hạ Bình. Tình sâu ý đậm ư? Triệu Tử Văn nghe mà cảm thấy buồn cười, trong lòng căm giận nghĩ, nếu không phải là ta và Hạ Bình đã có quan hệ xác thịt, thì chỉ sợ là bà đã sớm chia rẽ ta và nàng rồi, sớm gả Hạ Bình cho thiếu gia, còn hơn là gả cho tiểu thư đồng như ta. Triệu Tử Văn cũng chẳng lấy gì làm cảm kích phu nhân cho lắm, ôm quyền nói với bà. Phu nhân, nếu phu nhân không còn điều gì khác nữa, ta xin cáo lui trước. Phu nhân cũng chỉ là muốn nhìn Hạ Văn sau khi từ chiến trường trở về, có quẹ tay cụt chân tí nào không? Thấy hắn vẫn khỏe mạnh lành lặn không làm sao, cũng thở nhẹ một hơi. Ngay lúc ấy lại nghĩ đến Hạ Bình đã là người Triệu gia nhà hắn, phu nhân không thể không cẩn thận, phất tay bảo Triệu Tử Văn. Ngươi đi đi. Hôm nay đã gần hết buổi sáng rồi, không cần bồi tiếp thiếu gia đọc sách nữa. Triệu Tử Văn và Bảo Nhi đã hẹn cùng đi tới cửa hàng. Cho nên hắn không tìm Hạ Văn Đăng và Hạ Bình nữa mà không chút khách khí, trực tiếp đi nhanh ra cửa phủ. Hạ Văn. Triệu Tử Văn đang đi trong hoa viên, khi đến cái cầu vòm giữa hồ sen thì đột nhiên có một tiếng gọi động lòng người truyền tới. Triệu Tử Văn chậm rãi quay đầu, nhìn nữ tử phía sau, mặt không chút thay đổi, nói. Đại tiểu thư, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Chương 137, Xuân Thu Đại Mộng. Đại tiểu thư mặc một bộ váy dài màu phấn hồng, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như tranh vẽ, dáng người thành thục, đầy đặn, động lòng người đứng trước mặt Triệu Tử Văn. Nhưng khuôn mặt lạnh như băng của nàng có chút tiểu tụy. Ánh mắt phức tạp, dường như ai oán, lại dường như vui mừng. Triệu Tử Văn cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì nữa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người xấu, trong mắt đại tiểu thư lấp lánh lệ quang trong suốt, u oán nhìn Triệu Tử Văn. Một ngày dài tựa ba thu, hơn một tháng tưởng niệm như thủy triều, đại tiểu thư đã không kìm nổi muốn nhào vào trong lòng hắn rồi. Triệu Tử Văn trêu đùa. Đại tiểu thư, ta còn chưa chết. Nàng không cần phải tức giận đến mức đó. Ta không có. Đại tiểu thư thất kinh, ấp úng nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta được sao? Tha thứ ư? Những lời này và lời nói của Dư Tư Lăng cũng không khác nhau là mấy. Triệu Tử Văn nghe xong cười ha hả, trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Đại tiểu thư thật là biết nói đùa. Ta chỉ là một kẻ tôi tớ, làm gì có quyền nói tha thứ hay không tha thứ gì với đại tiểu thư chứ? Đại tiểu thư quá đề cao ta rồi. Đại tiểu thư thấy Hạ Văn hồi phủ thì trong lòng mừng rỡ, không hề để ý đến sự thận trọng dè dặt của nữ nhân, trực tiếp đi tìm hắn. Giờ Hạ Văn lại nói ra lời nói quyết tuyệt ấy, trong lòng đại tiểu thư đau như bị dao đâm. Nàng đã từng mắng hắn là kẻ tôi tớ, nô tài. Giờ này, hắn lần đầu tiên thừa nhận điều đó. Đại tiểu thư nghe được mà như dao cứa vào tim. Vì sao? Vì sao phải đối xử với ta như thế? Đại tiểu thư cắn môi đỏ mọng, nước mắt tuôn xuống ào ạt, lẩm bẩm nói. Cô nàng này không phải là thích ta rồi chứ? Triệu Tử Văn cảm nhận được trong ánh mắt khắc khổ của đại tiểu thư khắc sâu nỗi u oán trong lòng. Nhưng hắn lại lắc đầu, đại tiểu thư vẫn đối xử với ta như kẻ ăn người ở ngày đó ta xả thân cứu nàng, nàng còn lấy oán trả ơn, tìm Dư Tư Lăng làm nhục ta. Làm sao mà thích ta được? Ánh mắt đại tiểu thư có chút thê lương, nhìn chằm chằm vào kẻ đã đoạt đi trinh tiết của nàng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Triệu Tử Văn nhìn đại tiểu thư, khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê trong mưa gió. Dường như là thấy bóng dáng Dư Tư Lăng thì có chút không kiên nhẫn nổi, cả giận đáp. Đại tiểu thư nếu muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi. Thứ cho ta không thể hầu tiếp được. Hắn đối với đại tiểu thư không đến mức là hận, nhưng có thể nói là chán ghét. Đối với một người đều cho rằng hắn là kẻ tôi tớ, lại từng sỉ nhục hắn, hắn cần gì phải cho nàng thể diện. Triệu Tử Văn nói xong liền bước nhanh rời đi. Đại tiểu thư nhìn theo bóng dáng Triệu Tử Văn rời đi. Hắn không chịu nói chuyện nhiều hơn với mình nữa. Đại tiểu thư nắm chặt một túi hương nhỏ trong tay, bưng khuôn mặt xinh đẹp mà thống khổ nghẹn ngào. Nàng hối hận vì sao phải cùng với Dư Tư Lăng làm nhục hắn. Vì sao không dám nói cho hắn biết việc bên dưới đáy vực đêm đó. Triệu Tử Văn chậm rãi bước trên khu chợ tiền đường quen thuộc. Trung tâm của chợ chính là một chiếc cầu vòm và đường cái đầu cầu tạo thành. Vừa nhìn qua, thấy toàn đầu người lộn xộn. Nhìn kỹ xem thì thấy những người này đều là những thợ thủ công ở các ngành khác nhau, làm đủ kiểu. Bên sườn phía tây cầu có mấy hàng rong và rất nhiều du khách. Trên hàng xén có bày đao, cung, hàng tạp hóa, có bán cả nước trà, có cả thầy tương số, rất là náo nhiệt. Nhưng hắn không chú ý đến cảnh tượng phồn hoa, mà trong lòng luôn hiện lên ánh mắt u oán của đại tiểu thư. Dường như là mình đã mắc nợ nàng ta cái gì vậy. Nhưng Triệu Tử Văn chỉ cảm thấy cô nàng này đã không chỉ xem hắn như nô tài, còn lấy oán trả ơn làm nhục hắn. Tính đi tính lại thế nào thì cũng chỉ là cô ta mắc nợ mình mà thôi. Triệu Tử Văn đi lên phía trước hơn chục thước, thì nhìn thấy 6 chữ to Tử Vũ Hiên chuyên mại điếm, cửa hàng độc quyền Tử Vũ Hiên. Bên ngoài cửa hàng quặng cũ é, vắng vẻ. Sau khi Bảo Nhi bị Dư Tư Lăng giam lỏng thì cửa hàng vẫn để không. Rất nhiều người đều cho rằng cửa hàng đóng cửa không buôn bán nữa cho nên không có ai đến thăm hỏi cả. Bảo Nhi, đại ca muội hôm nay rốt cuộc có tới hay không? Trong cửa hàng, Bảo Nhi đang cọ rửa những tro bụi và tạp vật nhiều ngày tích tụ lại. Lý Tài Nữ cũng không biết đã tới từ lúc nào, luôn mồm hỏi bên thai Bảo Nhi. Bảo Nhi lúc lắc cái đầu, nói. Đại ca nói sẽ tới. Ta không phải là đã đến đây rồi sao? Triệu Tử Văn ở bên ngoài nghe thế, cẩn thận, lặng yên không một tiếng động tiêu sái bước vào cửa hàng, cười nói với hai người. Đại ca. Bảo Nhi nghe tiếng, quay đầu lại tươi cười. Nàng ngạc nhiên sung sướng nhào vào lòng Triệu Tử Văn, ôm chặt lấy hắn. Đôi làn thu thủy ngước lên nhìn hắn, dịu dàng nói. Đại ca. Bảo Nhi rất nhớ chàng. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn chính là như thế. Bảo Nhi sáng nay vừa mới rời khỏi Triệu Tử Văn, nhưng trong lòng tràn đầy bóng dáng của đại ca, không lúc nào không nghĩ đến đại ca. Sau khi nhìn thấy hắn thì giống như ba năm, 5 năm không được gặp hắn rồi, vui sướng mà nhào về phía hắn luôn. Triệu Tử Văn dịu dàng vỗ về cái chán nhỏ, trong mắt tràn đầy tình ý yêu thương, nhẹ giọng trêu đùa bên thai Bảo Nhi. Tiểu nha đầu không biết ngượng, không thấy An Nhi còn đang ở đây sao? Ai nha? Bảo Nhi tưởng nhớ đại ca đến quên cả chừng mực. Sực nhớ ra Lý Tài Nữ còn ở phía sau, nàng thẹn thùng vội vã buông tay ra, đứng bên cạnh đại ca, xấu hổ nói. Đều là đại ca làm hại. Muộn như thế mới tới. Bảo Nhi thẹn thùng, mặt mày như tranh vẽ, dung nhan xinh đẹp. Trên mặt mang theo cả sự vui sướng và ngượng ngùng, xuân ý nồng đậm lơ đãng tản mát từ khóe mắt. Ngắn ngủi trong có một đêm, từ một thiếu nữ ngây thơ chuyển biến thành một thiếu phụ quyến rũ, tươi đẹp mặn mà. Sự biến đổi này của nàng khiến cho cả Lý Tài Nữ rất quen thuộc nàng cũng thấy chấn động. Bằng vào tư thái thanh thuần trong vẻ quyến rũ này của Bảo Nhi, thì việc chinh phục một nam nhân không có gì là khó cả. Chỉ cần xem vào ánh mắt đắm đuối nhìn nàng của Triệu Tử Văn là biết rõ ngay. Lý Tài Nữ cười khổ một tiếng, lại nhớ tới mới vừa rồi Bảo Nhi đi đứng có vẻ không thoải mái, liền đoán được nguyên do trong đó rồi. Ánh mắt nàng trộm liếc Triệu Tử Văn một cái, sâu xa nói. Chúc mừng Bảo Nhi và Triệu đại ca. Triệu Tử Văn xấu hổ cười, nhìn về phía Lý Tài Nữ. Hôm nay Lý Tài Nữ mặc một bộ váy dài màu tím, ánh mắt trong sáng, mày vẽ thanh tú, băng cơ ngọc khiết, trên người tản mát một hương vị tươi đẹp, thoát tục. Triệu Tử Văn đã lâu chưa gặp nàng, cảm giác kinh ngạc cũng khiến trái tim hắn nảy lên vài cái. Hắn đổi đề tài, cười nói. An Nhi, nhiều ngày không gặp, nàng còn xinh đẹp hơn trước đó. Lý Tài Nữ vừa thẹn vừa mừng túi đầu, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc kia của Bảo Nhi, thì đôi mắt đẹp lại có một vẻ ưu oán, lẩm bẩm nói. Ta so ra còn kém Bảo Nhi. Cô nàng này không phải là đang ghen đấy chứ? Triệu Tử Văn nhận ra trong mắt Lý Tài Nữ có ánh nhìn ghen tuông, nhưng rồi hắn lại vội vàng phủ nhận. Đây là đại tài nữ nghìn năm có một của Trung Quốc đấy, lại là đối tượng mà mẹ ta sùng bái nhất. Nàng ấy thích ta. Thôi ạ, có mà là Xuân Thu Đại Mộng. Chương 138, Trương Như Chu. Lý Tài Nữ thấy Triệu đại ca không đáp lời, cũng ý thức được là lời nói của mình có chút thất thố, sắc mặt đỏ bừng lên, túi đầu. Trong lòng nàng lo lắng, cũng không biết là vô tâm hay không lại hỏi. Đại ca, đêm qua có ngủ ngon không? A, Bảo Nhi nhớ tới hôm qua mình và đại ca trên miên. Nghe hỏi thế thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng rúc vào trong lòng Triệu Tử Văn, không dám ngẩng đầu lên. Khu, khu. Triệu Tử Văn biết là nếu cứ tiếp tục chủ đề này, bầu không khí sẽ càng thêm xấu hổ. Hắn cố ý ho khan hai tiếng, nói. An Nhi, gần đây muội sống thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tài Nữ cũng đỏ bừng, trong lòng hối hận làm sao lại đi nói ra những lời khó xử thế này chứ? Nàng túi đầu đáp. Không có Triệu đại ca qua giúp muội. Quả thực là có chút không thoải mái. Trước kia đều là Lý Tài Nữ đến cửa hàng, cùng với Triệu Tử Văn đối thi tử, đối câu đối. Triệu Tử Văn biên báo, đem cả đường thi, tống tử ra lừa khiến Lý Tài Nữ rất sửng sốt. Nhưng nàng lại cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú. Thi tử hội lần trước cũng khiến nàng thấy có chút khoái hoạt. Hiện giờ Triệu đại ca vừa đi, Triệu Minh Thành lại vùi đầu khổ đọc, tự nhiên là nhàm chán vô cùng rồi. Cái cô nàng Lý Tài Nữ này thật sự là lấy ta làm người bồi tiếp rồi. Triệu Tử Văn cười khổ. Nói với Lý Tài Nữ, chẳng lẽ Bảo Nhi không có đi cùng muội sao? Bảo Nhi, nàng. Lý Tài Nữ xấu hổ, túi lầu nói. Triệu đại ca, muội rất xin lỗi Bảo Nhi và huynh. Bảo Nhi bị ca ca nàng bức hôn mà muội lại bất lực. Cho dù là Lý Thanh Chiến cha nàng là đại quan, nhưng ở thời cổ đại, nữ tử ra khỏi khuê các đều là việc rất khó. Lý Tài Nữ làm sao có thể xuất đầu lộ diện đi cướp cô dâu? Nếu làm vậy thì còn đâu thể diện của Lý gia nữa? Đến ngay cả mẫu thân của Lý Tài Nữ cũng sẽ không thể đáp ứng được. Triệu Tử Văn biết rõ điều đó, thản nhiên cười nói. Mọi chuyện đều là quá khứ rồi. An Nhi, muội không cần để mãi trong lòng. Chúng ta cũng không muốn nói lại những chuyện không thoải mái đó. Bảo Nhi rúc vào trong lòng đại ca, cảm thụ được hạnh phúc mãn nguyện, nói với Lý Tài Nữ. An tỷ tỷ, trải qua việc này, muội mới có thể cảm giác được đại ca thật sự yêu muội. Muội không trách bất cứ ai cả. Trên đời này nam nhân đều là như thế hết. Phải cho đến khi mất đi rồi thì mới thấy quý trọng, trước kia, Triệu Tử Văn đối với Bảo Nhi là như gần như xa. Cho đến ngày ấy, nguy cơ bị mất đi rõ ràng rồi thì mới hối không kịp. Nhưng cũng may là ông trời ưu ái, còn cho hắn một cơ hội được bù đắp. Không trải qua mưa gió, sao có thể gặp được cầu vồng? Triệu Tử Văn không khỏi cảm thán, nói. Lý Tài Nữ nghe thế thì gật đầu liên tục. Trong đôi mắt đẹp ngập tràn sự sùng kính, cười cười nói. Đại ca, những lời này thật sự là nói rất hay. Không trải qua đau khổ, sao có thể gặp được chân tình? Triệu Tử Văn xấu hổ cười, nhìn về phía tủ đựng hài toàn là cho bụi. tủ đựng hài trống rỗng. Trong lòng hắn phẫn hận, tự nhủ, Lý Thiên Chính chết tiệt. Đến cả đôi giày cũng không lưu lại cho ta được. Lý Thiên Chính lợi dụng lúc Bảo Nhi bị Dư Tư Lăng giam lỏng, nuốt trọn toàn bộ tiệm giày. Ở một đại viện chuyên mua sắm như Nam Phố, sinh kế mỗi ngày cũng không dễ gì, nhưng cửa hàng của Triệu Tử Văn hiện giờ có thể nói là đã trống trơn. Triệu Tử Văn nhìn cửa hàng mà mình đã gây dựng từ hai bàn tay trắng, tức giận, khóe miệng run rẩy. Nhưng bất đắc dĩ cái là Lý Thiên Chính này không chỉ là ca ca của Bảo Nhi, lại còn là ân nhân cứu mạng của mình. Hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bảo Nhi thấy ánh mắt đại ca đầy vẻ ảm đạm, kéo cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói. Đại ca, đều là Bảo Nhi không tốt. Bảo Nhi không bao giờ qua lại với ca ca đáng hận kia nữa. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười khổ. Lý Thiên Chính là thân nhân duy nhất trên đời của Bảo Nhi. Nhưng chính mình lại khiến nàng nói ra những lời nói quyết tuyệt này, hắn cũng không biết là đúng hay là sai nữa. Nhưng chắc chắn sau này không thèm để tâm tới Lý Thiên Chính này nữa, hắn đi đường của hắn, mình đi cầu của mình. Không phải là còn có đại ca ở đây sao? Triệu Tử Văn lại giả bộ một khuôn mặt tươi cười, mạnh mẽ nói với Bảo Nhi. Nàng cũng không phải là không biết bản lĩnh của đại ca. Không đến ba ngày nữa, cửa hàng của chúng ta sẽ lại náo nhiệt lại ngay. Vâng. Bảo Nhi đương nhiên là tin phục bản lĩnh của đại ca rồi, gật đầu liên tục, cười hạnh phúc. Lý Tài Nữ lúc này nhìn bộ dạng hai người thân mật khăng khít, cảm thấy mình giống như người thừa. Trong lòng dâng lên cảm giác thê lương, u oán xoay người, ánh mắt cũng không biết liếc nhìn về phương nào nữa. Lý Tiểu Thư, nàng cũng tới mua hài ư. Triệu Tử Văn thấy An Nhi xoay người, bóng dáng có vẻ vô cùng cô đơn, tịch mịch, tưởng nàng và Triệu Minh Thành lại cãi nhau, vốn chuẩn bị hỏi thăm xem thế nào. Đột nhiên lại nghe được ngoài cửa có người kêu An Nhi, nghe thấy thế, hắn nhìn lại ra phía ngoài cửa hàng. Chỉ thấy ngoài cửa có một vị nam tử khôi ngô tuấn tú, ánh mắt như sao sáng, tay cầm quạt lông, trên người mặc một bộ trưởng bào bằng gấm trắng. Bên cạnh chàng ta còn có hai gã cao lớn khôi ngô, đeo đao thị vệ, thái độ kiêu kỳ, đầy ngạo khí và tiêu sái. Ngươi là... Triệu Tử Văn gặp nam tử có diện mạo bất phàm này, lại còn mang theo thị vệ nữa, khẳng định không phải là nhân vật đơn giản, liền hỏi luôn. Nam tử thấy một kẻ đầu đội mũ thư đồng vừa mở miệng thì trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt, nhưng cũng lướt qua rất nhanh, ôn quyền cười nói. Tại hạ Trương Nhữ Chu, tự là Sung Chi. Xin hỏi huynh đài là... Trương Nhữ Chu ư? Triệu Tử Văn nghe mà trong lòng cả kinh, thầm nhủ, tiểu tử này sẽ không phải là hắn đấy chứ. Triệu Tử Văn nhớ rõ ràng, Trương Nhữ Chu này là tướng công mà Lý Thanh Chiếu tái giá sau khi Triệu Minh Thành bệnh chết. Trương Nhữ Chu nhìn như một quân tử nho nhã, lễ độ. Nhưng trước đây giữ lấy một danh mỹ phụ mà tự hào. Nhưng sau đó, dần dần vì nguyên nhân không thể nắm bắt được lòng nàng, không thể chi phối được hành vi của nàng mà thẹn quá hóa giận. Cuối cùng hoàn toàn bỏ cái mặt nạ văn nhân, ra quyền vung cước, động tay động chân. Trước hoa trướng, nến đỏ, Lý Thanh Chiếu nhìn thấy tên công tử bột này, thật sự là rất giận dữ. Từng trải qua nhiều điều phiền não, tâm hồn cao thượng không túi đầu. Lý Thanh Chiếu thấy nhân cách quý báu hơn so với sinh mạng, làm sao nuốt được quất khí như vậy, liền quyết định chia tay hắn. Nhưng ở xã hội phong kiến, nữ nhân mà nói muốn ly hôn thì nói dễ chứ khó làm. Bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh đó, Lý Thanh Chiếu đi đến bước đường cùng, cá chết thì lưới rách, tố giác tội khi quân khi làm quan chủ khảo khoa cử của Trương Nhữ Chu. Chương 139, lại bộ thượng thư. Trương Sung Chi, đây hình như không phải là chuyện của ngươi. Lý Thanh Chiếu nói với Trương Nhữ Chu, rồi lại quay về phía Triệu Tử Văn nói. Triệu đại ca, đừng để ý đến hắn. Triệu Tử Văn lại ngẩn ra. Lý Thanh Chiếu chẳng lẽ đã phát hiện ra Trương Nhữ Chu này là kẻ mặt người dạ thú từ bây giờ rồi sao? Nhưng tên Trương Nhữ Chu lúc này tươi cười thân thiết, áo trắng phiêu diêu, tiêu sái không tả xiết. Nếu Triệu Tử Văn không xem qua lịch sử, không biết được bản tính của Trương Nhữ Chu thì sợ rằng bản thân hắn cũng sẽ đánh giá tên Trương Nhữ Chu này là một chính nhân quân tử. Trương Nhữ Chu đi vào trong cửa hàng, còn thị vệ của gã thì đứng bên ngoài. Gã mỉm cười nói với Lý Thanh Chiếu. Lý Tiểu Thư, có phải là chúng ta có hiểu lầm nào đó không? Hừ. Lý Tài Nữ hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý đến gã, chỉ cười cười, khuôn mặt ửng hồng nhìn về phía Triệu Tử Văn, dường như là e ngại Triệu Tử Văn sẽ chán ghét bộ dạng tức giận của nàng vậy. Hành động nhỏ nhặt này của Lý Tài Nữ đã bị Trương Nhữ Chu phát hiện ra. Trong mắt gã hiện lên vẻ âm độc. Nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười duyên dáng, nói với Triệu Tử Văn. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của Triệu công tử. Triệu Tử Văn không có mấy hảo cảm với tên Trương Nhữ Chu này, thản nhiên nói. Tại hạ là Hạ Văn, chỉ là một thư đồng nho nhỏ ở Hạ Phủ thôi. Hóa ra Hạ Văn ngươi là thư đồng của Phủ Hạ Tướng Quân. Trong mắt Trương Nhữ Chu tràn đầy vẻ khinh miệt, cười ha hả nói. Mới vừa rồi Trương Nhữ Chu còn gọi Triệu công tử. Thế mà giờ đã đổi lại gọi hắn là Hạ Văn. trông thì có vẻ bình thường, nhưng lại là ý tứ hạ nhục. Triệu Tử Văn cũng không muốn có giao thiệp gì với kẻ tiểu nhân ra vẻ đạo mạo này, cho nên cũng cười lạnh lùng, không đáp. Hạ Văn, hôm nay sao ngươi không bồi Hạ thiếu gia đọc sách? Trương Nhữ Chu thấy cái tên thư đồng nho nhỏ này lại không thèm để ý đến mình, vừa rồi lại vừa bị Lý Thanh Chiếu chọc tức, cho nên lại cười nói với Triệu Tử Văn. Mẹ nó, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Triệu Tử Văn tức giận thầm mắng. Tên Trương Nhữ Chu này 5 lần 7 lượt đề cập đến thân phận thư đồng của hắn. Đương nhiên là hắn hiểu được, ý gã là muốn cảnh cáo hắn, thân phận tôi tớ thì đừng có tới gần Lý Thanh Chiếu. Triệu Tử Văn chợt nhìn thấy một con chó hoang đang tìm thức ăn ở bên ngoài cửa hàng, lập tức chỉ vào nó mắng. Con chó hoang kia ở đâu đến đây? Còn không mau cút đi. Lý Tài Nữ cũng đoán được ý tứ của Trương Nhữ Chu, vốn đang định phản bác lại gã. Nhưng vừa nghe được một câu này của Triệu Tử Văn thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì cố nín cười. Khuôn mặt xinh tươi như ngọc trạm, lại như mới phủ thêm một lớp son, dáng vẻ xinh đẹp làm Trương Nhữ Chu ngắm đến quên luôn những lời chửi xéo mình vừa rồi. Bảo Nhi nghe thế thì lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, thầm trách, đại ca làm sao nói chuyện lại không biết nặng nhẹ gì cả. Gã công tử kia còn có 2 thị vệ nữa. Đại ca làm sao lại không kiêng nể gì mà đi làm nhục gã như thế chứ? Ngươi! Trương Nhữ Chu quay đầu lại, nghĩ ra. Hạ Văn này lại dám chửi gã là con chó hoang không nên đến. Gã tức giận, lạnh nhạt nói với Triệu Tử Văn. Giỏi thay Hạ Văn ngươi. Đến cả bản công tử mà ngươi cũng dám mắng. Triệu Tử Văn làm ra vẻ biểu tình vô tội, nói. Ta làm sao mà dám mắng Trương công tử chứ? Chẳng qua vừa rồi bên ngoài cửa hàng đúng là có một con chó hoang thật. Cái chiêu chỉ cây dây mà mắng cây hoẹ này cực kỳ xảo diệu. Trương Nhữ Chu căn bản là không thể nào tìm ra được chứng cớ là Hạ Văn đã mắng mình. Nhưng gã cũng là một kẻ lòng dạ thâm sâu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà để cho thị vệ hành hung người khác giữa đường giữa chợ thế này. Cho nên cũng đành phải nuốt vào khí giận, ngày sau sẽ tìm tên thư đồng này tính sổ sau. Đại ca, huynh xem con chó hoang ngoài cửa hàng còn chưa chịu đi đâu. Lý Tài Nữ cũng chỉ con chó hoang đang ngồi trước cửa hàng mà vừa cười vừa mắng. Triệu Tử Văn gật đầu, thở dài một hơi. Ừ thì vậy. Muội nói xem cái con chó hoang này ra mặt lại còn dày hơn cả ta nữa đấy. Lý Thanh Chiếu và Triệu Tử Văn giống như một đôi vợ chồng trẻ kẻ tung người hứng, nói cho đến nỗi khuôn mặt trắng nón của Trương Nhữ Chu tái xanh rồi lại tái nhợt. Gã âm độc liếc nhìn hai người, rồi ôm quyền nói với Lý Thanh Chiếu. Tại hạ cáo tử. Tuy nhiên Lý Tiểu Thư hãy nhớ gửi lời hỏi thăm của ta tới Lý Đại Nhân. Hừ. Lý Thanh Chiếu hừ nhẹ, không muốn để ý đến kẻ ngụy quân tử này. Cha nàng đang ở Hàm Đan, Trương Nhữ Chu lại còn muốn nhờ nàng gửi lời vấn an, chắc chắn là có ngụ ý, dường như là có ý uy hiếp. Triệu Tử Văn biết là gã Trương Nhữ Chu này cũng không phải là dạng tốt lành gì, nói không chừng lại là một kẻ đại âm mưu. Cáo tử. Trương Nhữ Chu khôi phục dáng vẻ tao nhã rất nhanh, mỉm cười nói với Lý Tài Nữ, rồi phất tay háo rộng, thong thả nhẹ nhàng bước đi. Triệu Tử Văn cảm thấy người này rất không đơn giản. Vừa rồi làm nhục gã như thế mà gã vẫn còn có thể nhẫn nhịn được. Chỉ có thể nói là gã lòng dạ thâm sâu, thì nộ ai ố không thể hiện ra sắc mặt. Người như thế là loại người đáng sợ nhát. Đại ca, về sau này chúng ta đừng chọc vào bọn họ, được không? Bảo Nhi cũng chẳng phải lo lắng là Triệu đại ca, Triệu đại tướng quân của nàng có nguy hiểm, bởi vì nếu không thì đại ca cũng sẽ không hạ nhục Trương Nhữ Chu. Chỉ có điều là nàng không muốn đại ca gặp phiền toái thôi nên mới kéo cánh tay hắn làm nũng như thế. Nếu hỏi rằng ai là người hận Trương Nhữ Chu này nhất thì hẳn là phải nói đến mẹ của Triệu Tử Văn, người vô cùng sùng bái Lý Thanh Chiếu. Triệu Tử Văn từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của mẹ, đã vô cùng chán ghét cái tên ngụy quân tử ức hiếp Lý Thanh Chiếu này từ trong bụng mẹ rồi. Cho nên vừa rồi mới phát sinh ra cảnh tượng làm nhục Trương Nhữ Chu thế kia. Đại ca, muội lại mang thêm phiền toái đến cho huynh rồi. Lý Tài Nữ cúi đầu, áy náy nói. Triệu Tử Văn cũng là nhìn đến Trương Nhữ Chu thì thấy khó chịu nên mới hạ nhục gã như thế, bên trong cũng là có chút kích động. Hắn nói với Lý Tài Nữ. An Nhi, gã Trương Nhữ Chu này đang làm cái gì? Phụ thân của hắn là lại bộ thượng thư, là đối thủ một mất một còn với phụ thân ta. Lúc hắn đến du ngoạn Hàng Châu còn giúp Mã Chí Viễn lợi dụng Lý Thiên Chính để bức ép gả Bảo Nhi cho Mã Tuần Phủ. An Nhi căm phẫn giải thích. Triệu Tử Văn thầm nghĩ trong lòng, trách không được Lý Thanh Chiếu gặp Trương Nhữ Chu thì thấy chán ghét. Hóa ra hai lão cha của hai người là kẻ đối đầu sinh tử. Tuy nhiên xem ra là Trương Nhữ Chu đã thích Lý Đại Tài nữ xinh đẹp và tài tình này rồi. Lại bộ thượng thư là trưởng quản kỳ thi tuyển quan lại của cả nước. Giấc mộng của Lý Thiên Chính là thi đỗ khoa cử, đạt được công danh làm một chức quan nào đó. Chắc chắn là Trương Nhữ Chu đã lợi dụng thanh danh của cha gã đến hấp dẫn Lý Thiên Chính. Đáng chết! Trong lòng Triệu Tử Văn căm giận. Vừa rồi hạ nhục Trương Nhữ Chu, nhưng cũng xem như là mang đúng người, không nghĩ đến là gã này lại còn có phần dây dưa đến mình nữa. Đại ca, ngày mai quần phương các tổ chức Tây Hồ Du. Huynh có đi không? Lý Tài Nữ không muốn nhắc tới kẻ đáng ghét này nữa, chuyển chủ đề hỏi hắn. Tây Hồ Du à? Là Lâm Mộng Phỉ tổ chức phải không? Triệu Tử Văn hỏi lại. Chương 140, Tây Hồ Du. Đại ca còn không biết sao? Lý Tài Nữ cười nói. Các chủ quần phương các mời tài tử giai nhân tiền đường đến thuyền hoa mới dựng của quần phương các, làm một chuyến du hành trên Tây Hồ. Mỗi lần quần phương các này tụ họp danh sĩ thượng lưu thì ai cũng muốn đến Tây Hồ cả. Triệu Tử Văn nói. Huynh nghĩ chắc Lâm các chủ sẽ mời thiếu gia. Đến lúc đó chắc huynh sẽ đi theo. Thế là ngày mai muội có khả năng sẽ gặp được đại ca rồi. Lý Tài Nữ che cái miệng nhỏ nhắn, cười cười nói. Bộ ngực sữa xinh đẹp của Lý Tài Nữ khẽ run rẩy, đôi làn thu thủy tràn đầy nét dịu dàng, trong trẻo, làn môi anh đào thơm mát, hai má lún đồng tiền khi cười đến lại thấy thiên kiều bá mị, dáng vẻ lay động lòng người khiến Triệu Tử Văn nhìn mà tim cứ đập bùm bụt không ngừng. Ôi chao, Lý Đại Tài Nữ này trở nên kiều diễm như vậy từ lúc nào chứ? Thật là muốn mạng người ta mà. Triệu Tử Văn thầm nuốt nước miếng, nghĩ. Du Tây Hồ ư. Ánh mắt của Bảo Nhi sáng lên, lúc lắc cánh tay đại ca, nói. Đại ca, muội cũng muốn đi, mang muội đi cùng được không? Triệu Tử Văn khen nói bên thai Bảo Nhi. Thế đêm hôm ấy chúng ta lại làm lại từ phía sau lần nữa nhé, được không? Bảo Nhi nghĩ đến đại ca đêm qua, từ phía sau ôm lấy mông nàng mà tiến nhập vào hoa tâm. Cái tư thế ngượng chết đi được ấy khiến nàng nóng bừng cả hai má, gắt gỏng. Đại ca. Triệu Tử Văn cười ha hả, nói. Nếu Lâm các chủ mời thiếu gia đi, thì huynh sẽ mang muội đi. Xem như là tuần trăng mật sau tân hôn của chúng ta đi. Lý Thanh Chiếu, Bảo Nhi và Triệu Tử Văn đã ở chung lâu ngày, hiểu được ngay ý tứ tuần trăng mật tân hôn này là gì. Bảo Nhi khẽ túi đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý tươi cười hạnh phúc, khẽ dựa đầu vào vai Triệu Tử Văn, dịu dàng nói. Đại ca, Bảo Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhà đầu ngốc. Triệu Tử Văn ôm thân thể mảnh mai, cười nói. Cả đêm qua mây mưa, Triệu Tử Văn và Bảo Nhi đã sớm là quan hệ huyết mạch tương liên. Nàng là thân nhân duy nhất trên thế giới này của hắn. Hắn làm sao lại có thể không đối tốt với nàng được cơ chứ? Lý Thanh Chiếu nhìn dáng vẻ hai người thân mật với nhau, trong mắt bỗng nổi lên vẻ u sầu nhàn nhạt. Nàng nói với Triệu Tử Văn. Đại ca, muội hồi phủ trước đây. Ngày mai tái kiến. Lý Thanh Chiếu thường xuyên đi một mình, Triệu Tử Văn lo lắng Trương Nhự Chu sẽ ngầm trả thù nên nói với nàng. Huynh đưa muội về. Lý Thanh Chiếu lúc này đã đi ra đến cửa, cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói. Đại ca cứ chiếu cố Bảo Nhi đi. Nàng đi đứng có chút không tiện, muội sẽ thuê xe ngựa hồi phủ. Đi đứng không tiện, Bảo Nhi nghe thế mà xấu hổ đỏ cả mặt, vội cúi đầu, vừa hạnh phúc, vừa thẹn thùng dựa vào người đại ca. Triệu Tử Văn nhìn theo bóng dáng Lý Thanh Chiếu rời đi, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thấy Lý Thanh Chiếu dường như là không giống với trước kia, có cảm giác không nói rõ ra được. Đại ca, chúng ta cũng về nhà đi. Bảo Nhi cũng nhận thấy biến hóa của Lý Thanh Chiếu. Nhưng trong lòng nàng đang tràn ngập bóng dáng của đại ca, kéo cánh tay đại ca, ngọt ngào cười nói. Lý Tài Nữ này và Triệu Minh Thành chắc chắn là lại cãi nhau, Triệu Tử Văn thầm kết luận. Hắn quay lại, cười nói với Bảo Nhi. Trời tối mới dễ làm. Hay chúng ta chờ đến lúc tối trời hãy về nhà đi. Đại ca. Bảo Nhi nghe thấy lời chồng ghẹo, toàn thân nóng lên như lửa, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ động tình. Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi ngực cong mông vện, dáng người quyến rũ. Mắt đậm xuân tình thì hạ thân nóng lên. Hắn ôm chặt lấy Bảo Nhi từ phía sau, hạ thân nóng bỏng để ở trên mông Bảo Nhi, thừa dịp trên chợ không ai để ý đến tình cảnh trong cửa hàng, bàn tay tắc quái lần tiến vào trong áo dài của Bảo Nhi, nhẹ nhàng đặt trên hai nụ hoa đỏ thắm. À, khuôn mặt Bảo Nhi nóng rực như lửa đốt, vô lực dựa cả vào người đại ca, không dám nhìn hắn. Tuy rằng không phải lần đầu bị đại ca bắt nạt, nhưng bắt nạt thế này thì là lần đầu tiên, huống chi lại đang ở trên chợ đông náo nhiệt thế này, nàng vừa sợ lại vừa thẹn. Trong lòng mơ hồ dâng lên chút tư vị khó tả xiết, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Trong cửa hàng vừa sáng sủa, lại vừa tối tối, da thịt non mịn của Bảo Nhi dường như lại càng thêm nhắn nhụi, trắng nõn. Triệu Tử Văn cảm nhận được hai núm đẹp tươi kia đang nhẹ nhàng run rẩy. Khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận của Bảo Nhi thở gấp, hơi mở ra, giống như là vừa muốn nói cái gì, cực kỳ mê người. Nha đầu này quá quyến rũ rồi. Triệu Tử Văn để hạ thân ngay ở sau cặp mông cực kỳ co giãn của Bảo Nhi. Bàn tay to làm chuyện xấu lại chạm đến bộ ngực sữa vừa trắng trẻo, vừa mềm mại. Dục vọng toàn thân bừng bừng thiêu đốt khiến hắn thiếu chút nữa thì đóng cửa cửa hàng lại luôn, tử hình Bảo Nhi ngay tại chỗ. Bất quá chuyện này quá hoang đường, tốt hơn hết vẫn là nên quay về túp lều tranh làm chính sự thì hơn. Bảo Nhi cả người nóng bỏng, Tiểu Nhũ còn đang bị bàn tay đại ca thưởng thức, da thịt trắng non trước ngực dường như hồng hết cả lên. Nàng chưa từng trải qua tình huống thế này, cả người run lên, nói. Đại ca, huynh đúng là người xấu. Triệu Tử Văn cười ha hả, có trách là trách nha đầu kia hiện giờ đúng là thiếu phụ ngây thơ chăm vẻ xinh đẹp, làm sao mà lòng hắn không loạn cho được cơ chứ. Thiếu chút nữa là tên ở dê trùng sông lên tận não, đã tử hình nàng tại chỗ rồi. Hắn ngượng ngùng, cười nói. Bảo Nhi, chúng ta về nhà đi. Để ngày mai lại tới thu dọn cửa hàng sau. Vâng. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Bảo Nhi còn chưa nhạt bớt. Nàng cũng không biết trong giọng nói vì sao lại có vẻ hơi thất vọng. Đại ca về nhà sẽ tiếp tục làm chuyện xấu. Được không? Triệu Tử Văn vừa cười vừa nói khẽ bên tai nàng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười xấu xa. Bảo Nhi nhớ tới những tư thế xấu hổ với đại ca thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa mừng, xoay người nhào vào lòng đại ca, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Triệu Tử Văn đóng cửa cửa hàng lại xong, cùng Bảo Nhi ngọt ngào dắt tay nhau bước đi, bên Tây Hồ Mỹ Lệ, trở về túp lều lý tưởng của hắn. Vào đông, Tây Hồ vẫn phồn hoa như thế. Phía trên Tây Hồ lại có vẻ đẹp không sao tả xiết. Đình đài, lầu các, nhà sàn HK, đèn sáng chập chờn, thúy liêu chiếu rọi, du khách dập dìu. Tài tử giai nhân ngồi trên thuyền hoa, cách một con thuyền cũng liếc mắt đưa tình với nhau. Du thuyền như thoi đưa làm mặt hồ gợn sóng. Mặt hồ phẳng lặng bắt đầu gợn sóng lan tan, dưới ánh đèn chiếu rọi thật đẹp mắt. Chương 141, nhớ ngươi đến khổ. Triệu Tử Văn đứng bên bờ Tây Hồ, nhìn những thuyền hoa xinh đẹp lớn nhỏ khác nhau đậu san sát phía xa xa, suy nghĩ cũng lan man về thế giới xa xôi kia, trong lòng cảm khái. Hôm nay lại du lãm Tây Hồ, không biết cơn lốc xoáy đáng sợ kia có thể lại xuất hiện lần nữa hay không. Hạ Văn, chúng ta mau lên thuyền đi. Hạ Văn đang đứng bên cạnh Triệu Tử Văn, kéo tay háo hắn, bảo. Triệu Tử Văn cũng chú ý đến một thuyền hoa thật lớn đang đi về phía bên này. Trên thuyền hoa lầu các nguy nga, vàng son lộng lẫy khiến cho tài tử giai nhân đang du ngoạn Tây Hồ đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng ai cũng thầm cảm thán, không biết là thuyền hoa của nhà nào mà khí phách to tát đến như vậy. Thuyền hoa đậu ở gần ven hồ, một khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ chợt hiện ra ở đầu thuyền tìm kiếm rồi phất tay gọi Triệu Tử Văn. Triệu đại ca, mau lên thuyền. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, chân mày lá liễu, cái mũi thon thon. Một thân phục trang màu trắng phơi phới trong làn gió nhẹ ở Tây Hồ. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tươi cười ngọt ngào. Vẻ đẹp thanh nhã thoát tục không tả xiết. Hạ Văn đang quay qua Triệu Tử Văn, giơ ngón tay cái lên khen. Tiểu tử ngươi thật giỏi. Đến cả lý tài nữ mà cũng câu dẫn được. Triệu Tử Văn cười khổ, đắc. Ta mà có thể động đến lý tài nữ được thì lại còn lượn lờ ở đây làm gì? Lý tài nữ đứng ở đầu thuyền, cơ bản là không nghe được hai người nói chuyện gì, lại thấy đại ca cứ lầu bầu chậm chạp, dầu cái miệng nhỏ nhắn lên gọi. Triệu đại ca, mau mau lên thuyền đi. Hạ Văn đang đối với gã thư đồng này đã thực rõ ràng. Nếu bàn về chuyện tán gái, tiểu tử này tuyệt đối là đứng thứ nhất. Chỉ là hắn không có gan động đến lý tài nữ này mà thôi. Hạ Văn đang khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi mới nói. Thôi chúng ta cứ lên thuyền trước đi. Động đến đại tài nữ của Trung Quốc. Triệu Tử Văn không phải là không dám, mà là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì ý thức tận sâu thẳm trong lòng của hắn đã sớm khẳng định là Triệu Minh Thành mới là phu quân của nàng trong tương lai. Thuyền hoa thong thả sải chèo, đầu thuyền cũng có mấy người nhìn về phía Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng. Chắc là đa phần mọi người đều ở trong lầu các tìm vui, làm sao còn quản tới việc người nào sẽ lên thuyền. Quần phương các chắc chắn đã sử dụng một khoản kinh phí lớn, trang trí cái thuyền hoa này xa hoa không kém gì một cái hàng không mẫu hạng. Ước chừng cũng khoảng trên 100 mét vuông. Trên thuyền hoa, lầu các bằng gỗ dựng cao ngất, chắc chắn. Bong tàu cũng đều là gỗ lim đóng ván. Triệu Tử Văn đứng trên thuyền hoa nhìn thấy thế cũng phải cảm thán, Lâm Mộng Phỉ này con mẹ nó thật đúng là tiêu tiền như vỏ hến. Triệu đại ca, huynh tới rồi. Lý Thanh Chiếu huyền chuyển bước tới, dịu dàng nói. Trong lòng Triệu Tử Văn cười khổ. Lần này thì hắn đúng là không thể không đến được rồi. Hắn đoán được là Lâm Mộng Phỉ sẽ mời thiếu gia đến dự. Nhưng không nghĩ là trong thiệp mời của quần phương các lại chỉ đích danh là Hạ Văn Đăng phải dẫn cả hắn đến cùng. Lý tiểu thư, nàng đến lâu chưa? Hạ Văn Đăng cũng không chờ Triệu Tử Văn mở miệng liền hỏi trước. Thiếu gia cứ nhìn thấy mỹ nữ thì người biến thành khúc gỗ. Triệu Tử Văn biết rõ điều này nên cũng không trách móc hắn, chỉ xem thường nhìn hắn bằng nửa con mắt. Đầu thuyền và cuối thuyền đều có tài tử giai nhân đang khẽ khàng tình đầu ý hợp, phía bức rèm che hở dưới lầu các là lối vào bên trong. Bên trong lầu các cũng thỉnh thoảng truyền ra tiếng đàn động lòng người và giọng hát tuyệt vời. Còn có từng trận cười oanh oanh yến yến, chưa tiến vào đã có cảm giác bên trong lầu các thực tiêu dao. Lý tài nữ thản nhiên cười nói. Ta cũng vừa mới đến thôi. Hạ công tử mới tới à? Hạ Văn Đăng lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với đại tài nữ nổi danh này, được sủng ái mà lo sợ, cười ha hả đáp. Còn không phải là vì cái tên Hạ Văn này, bám chặt lấy cái giường không chịu rời ra cho nên mới tới muộn như vậy.
Hơ, nói ai thế không biết.
Triệu Tử Văn khinh bỉ lường hắn. Ta đã sớm dậy luyện võ. Rõ ràng là nhà ngươi không rời khỏi giường nổi lại còn đổ lỗi cho ta, đúng là gặp cái loại vong ân phụ nghĩa. Ba người đứng ngay đầu mũi thuyền nhưng thuyền phu thu mái chèo chuyển hướng thành ra lại đang đứng ở đằng đuôi thuyền. Mái chèo đưa đẩy, thuyền hoa thong thả lướt vào giữa hồ đang tầng tầng sóng gợn nhấp nô.
Đại ca, Bảo Nhi làm sao lại không đến?
Lý Thanh Chiếu lại hỏi.
Lâm Ngộng Phỉ sao còn chưa ra nên đón nhỉ?
Triệu Tử Văn đoán là Lâm Ngộng Phỉ và đa phần các tài tử chắc là đang đàm đạo thi ca ở trong lầu các. Nhưng nàng cũng nên đi ra tỏ lòng người chủ tận tình một chút chứ. Trong lòng Triệu Tử Văn thấy bực bội. Nghe thấy câu hỏi của Lý Tài Nữ thì đáp theo bản năng.
Bảo Nhi nàng không thoải mái.
Không thoải mái. Lý Tài Nữ nghe ra thì khẽ cười đỏ cả mặt, thầm nhận định đại ca tối hôm qua chắc chắn là ở cùng Bảo Nhi rồi. Lý Tài Nữ xấu hổ đỏ mặt rồi xoay người, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, gắt giọng nói.
Đại ca, làm sao mà huynh lại có thể nói ra những lời khinh bạc như thế được cơ chứ?
Khu khu. Triệu Tử Văn ngượng ngùng ho nhẹ, nói.
Hay là chúng ta đi vào bên trong lầu cấp đi. Bằng không thì cũng sẽ giống Bảo Nhi, nhiễm phong hắn mất.
Đêm qua Bảo Nhi đã không còn là thiếu nữ lần đầu tiên nữa. Bộ dạng kiều diễm ướt át khiến Triệu Tử Văn luôn tay luôn chân suốt cả buổi tối không rời. Sáng nay Bảo Nhi rời giường thì cảm thấy đi đứng không tiện. Nếu lại để cho người khác nhận ra được thì xấu hổ chết mất. Cho nên Bảo Nhi mới quyết định không đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ tướng công trở về.
Lý Tài Nữ và Hạ Văn Đăng đều biết Triệu Tử Văn có khả năng mồm nở hoa sen, chết cũng có thể nói cho thành sống được. Nói dối không cần sách dạy, nên cũng chỉ biết trợn mắt nhìn hắn mà thôi.
Triệu Tử Văn chuẩn bị dẫn đầu đi vào trong lầu các thì đột nhiên lại gặp Lâm Ngộng Phỉ đi ra từ trong bức rèm khép hở phía đầu thuyền.
Nàng cất tiếng gọi.
Hạ công tử. Hôm nay Lâm Ngộng Phỉ mặc một bộ váy dài đỏ tươi, má đào mặt hạnh, miệng anh đào nhỏ xinh, ngực căng mông nở, bước đi huyền chuyển, khóe mắt tươi đẹp đầy mị hoặc luôn lộ ra tia nhìn quyến rũ động lòng người. Bộ dáng thiên kiều bá mị đứng ở đầu thuyền khiến cho các tài tử đều âm thầm nuốt nước miếng. Không thể không cảm thán, làm sao mà trong thiên hạ lại có thể có được vưu vật sinh tươi tuyệt sắc đến như thế cơ chứ?
Lâm Ngộng Phỉ nhẹ lắc cái mông, duyên dáng đi tới trước mặt Hạ Văn Đăng, vừa cười vừa nói.
Hóa ra là Hạ công tử giá lâm.
Thật là không tiếp đón từ xa được.
Không, không có.
Hạ Văn Đăng nhìn dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Lâm Ngộng Phỉ thì lại ăn nói lắp ba lắp bắp, ấp á ấp đúng như khúc tuổi khô.
Lâm Ngộng Phỉ khẽ cười nhẹ, rồi lại vừa cười vừa nói với Triệu Tử Văn.
Hạ Văn. Đã lâu không gặp. Ta thực sự là nhớ ngươi đến khổ.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều phát hoảng lên. Bọn họ ai cũng biết tính tình Lâm các chủ từ xưa đến nay đều phong khoáng, làm theo cảm tính. Nhưng cũng thật không ngờ là trước mặt bao nhiêu người nàng lại nói ra những lời như thế với một tiểu thư đồng thân mặc áo xanh, đầu đội mũ thư đồng.
Mọi người đều nghẹn họng, đứng nhìn chân chối.
Chương 142, hai nạn chết người.
Triệu Tử Văn cũng trừng mắt nói.
Lâm các chủ. An có thể an bậy chứ nói không nói lung tung được đâu nhé.
Hai nạn chết người đấy.
Hai nạn chết người ư.
Lâm Ngộng Phỉ cười cười, mắt phượng quyến rũ, nói.
Người ta có thai nạn chết người thì cũng muốn chết cùng người đấy.
Lời vừa nói ra lại là mọi người kinh hãi há hốc mồm, trợn mắt nhìn, trong lòng đều thầm tự nhủ. Lâm Ngộng Phỉ, Lâm các chủ này không phải là có quan hệ mập mờ với tiểu thư đồng này đấy chứ.
Triệu Tử Văn chán toát mồ hôi lạnh, buột mồm nói có một câu mà lúc này Hạ Bình đang tránh sau bức rèm tre. Vụng trộm nhìn hắn.
Hắn cũng không biết Hạ Bình lên thuyền từ lúc nào.
Có vẻ như là Lâm Ngộng Phỉ cũng không mời đại tiểu thư đến. Nhưng điều khiến Triệu Tử Văn chú ý chính là đôi mắt linh động phía sau rèm kia. Cho nên hắn liền bị kinh hãi và luân phiên trốn tránh Lâm Ngộng Phỉ. Nếu như là lúc bình thường, chắc chắn là hắn sẽ đùa giỡn Lâm Ngộng Phỉ này ra trò rồi, dám nổ lông trên đầu cọp. Chỉ có điều là cô bé Hạ Bình này đích xác là một cái bình giấm chua. Hắn chưa dám dây dưa tán tỉnh Lâm Ngộng Phỉ trước mắt nàng.
Lâm Ngộng Phỉ cũng cảm thấy bóng dáng xinh đẹp phía sau bức rèm tre, khóe miệng hiện ra tia cười giảo hoạt, thầm nghĩ trong bụng, thì ra là thế.
Nếu ngày xưa, tên Hạ Văn này chắc chắn đã đấu võ mồm với ta rồi, không ngờ là còn có người hắn phải e ngại.
Tránh ở phía sau bức rèm tre, Hạ Bình bĩu cái môi nhỏ nhắn, trong lòng vẫn không hài lòng với biểu hiện của Triệu Tử Văn.
Cái đồ bại hoại này chắc chắn là có quan hệ gì đó quyến rũ với Lâm Ngộng Phỉ.
Triệu Tử Văn nào dám nói thêm cái gì chứ?
Nếu như cái bình giấm chua nhỏ này mà nổi cơn giông bão, thế thì đáng thương cho thịt da trên lưng hắn rồi.
Hắn đến cạnh Lâm Ngộng Phỉ, khẽ nói.
Ta bảo đại tỷ ngươi đừng có đùa ta vào lúc này nữa. cứ coi như ta chịu thua ngươi rồi còn chưa được hay sao? Ngươi mà cũng có lúc phải nhận thua sao? Lâm Ngộng Phỉ đắc ý liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, rồi khẽ cười nói với mọi người. Ta và Hạ Văn đang nói đùa với nhau thôi. Mọi người đừng có hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái giám ý Lâm các chủ không chỉ có bạc triệu dắt lưng, lại còn xinh đẹp động lòng người, làm sao lại đi coi trọng một tên thư đồng nho nhỏ chứ? Trong lòng mọi người làm sao có ý hiểu lầm được, còn ghen tị với thư đồng này sao mà vận may đến thế nữa ấy chứ? Nếu như là mình trở thành đối tượng trêu ghẹo của Lâm các chủ thì thật quá tốt rồi. Đàn ông chân chính không chấp phụ nữ, Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười nói. Lâm các chủ hay thích nói đùa. Chúng ta đi vào trước đi thôi. Ừ, đồ hồ ly tinh. Lý Thanh Chiếu nhìn Lâm Ngộng Phỉ rực rỡ xinh tươi quyến rũ thì lẩm bẩm mắng mỏ. Hạ Văn Đăng hạ giọng nói bên tai Triệu Tử Văn. Tiểu tử ngươi được lắm. Nói xong thì là người đầu tiên tiến vào bên trong lầu các luôn. Triệu Tử Văn cười khổ, không nói gì đi theo sau Hạ Văn Đăng. Nữ nhân đều là loại động vật thích ăn giấm chua. Hiện giờ là Hạ Bình chính là cái bình giấm chua rồi. Tuy nhiên, hắn cũng có nghe Hạng Tử Hiên nói qua. Quần Phương Các này là một tổ chức rất thần bí. Hắn cảm thấy Quần Phương Các này cũng có kiểu giết người không sợ phạm pháp giống như Vong Phu Các cũng nên. Cho nên tốt nhất là quan hệ với bọn họ theo kiểu nước sông không phạm nước giếng thôi. Bên trong lầu các có nội đường rộng mở. Nội đường làm bằng gỗ lim. Bốn cột tròn to đứng vững chãi ở trung tâm. Đèn màu treo cao, huy hoàng trắng lệ. Trên vách tường bốn phía còn có một bộ thi họa nổi tiếng. Trong nội đường, ca kỹ đàn lên những bản nhạc mê hoặc lòng người, vũ nữ thì nhẹ nhàng nhảy múa trong tiếng đàn tuyệt vời đó, kỹ thuật nhảy múa diệu kỳ hút hết cả ánh mắt người ta. Bọn công tử tiểu thư ngồi xung quanh nội đường đều cực kỳ ngưỡng mộ. Trên bàn trước mặt bọn họ bày biện đầy thức ăn rượu uống nhưng họ si ngốc lắng nghe tiếng đàn, chiêm ngưỡng vũ khúc. Một vị công tử bộ dạng bất phàm thấy Lâm Ngộng Phỉ đi vào thì nịnh nọt cười nói. Lâm các chủ, không phải là nàng đã nói là sẽ sướng một khúc cho chúng ta nghe sao? Mau sướng khúc lên đi, chúng ta chờ lâu lắm rồi. Mã Chí Viễn. Đi theo sau Lâm Ngộng Phỉ, Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng lập tức nhìn thấy Oan Gia ngõ hẹp, đều nhướng mày. Bọn họ nhìn chung quanh, lại không tìm thấy Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên đâu. Trong lòng Hạ Văn Đăng căm giận lầu bầu, đến cả cái thằng Mã Chí Viễn này cũng đến đây rồi. Vì sao mà Phương Huynh với Hạng Huynh còn chưa đến nữa? Nhưng Triệu Tử Văn còn nhìn đến tên Trương Nhữ Chu đang ngồi bên cạnh Mã Chí Viễn kia nữa. Trương Nhữ Chu này tươi cười dịu dàng nhìn ra phía này, hoàn toàn che giấu được bản chất tiểu nhân âm hiểm. Hóa ra là Trương Nhữ Chu này thực sự là một loại với Mã Chí Viễn. Ánh mắt Triệu Tử Văn lại nhìn đến đại tiểu thư đang ngồi ở chỗ bên trái. Hạ Bình cũng không biết là đã chạy về bên người đại tiểu thư từ lúc nào, đang nhíu cái miệng nhỏ nhắn lườm lườm hắn. Triệu Tử Văn lại vụng trộm nhấm nháy với nàng, căn bản là không thèm nhìn đến đại tiểu thư đang ở bên cạnh nàng. Đại tiểu thư thấy ánh mắt hắn chưa bao giờ nhìn đến mình thì ảm đạm cúi đầu, trong lòng có chút thê lương. Nàng cho đến cả thư đồng cũng chẳng bằng. Hạ công tử, Lý tiểu thư, mời ngồi. Lâm Ngộng Phỉ trước tiên là chỉ vào hai ghế còn trống mời mọc, sau đó mới quay lại cười nói với Mã Chí Viễn. Nếu mọi người đã sốt ruột như vậy, vậy tiểu nữ lên bêu xấu đây. Hạ Văn Đăng vừa nghe nói là Lâm Ngộng Phỉ sẽ đàn hát thì vội vàng kéo tay Triệu Tử Văn đến trên ghế trống, đặt mông ngồi lên, trong mắt đầy vẻ si mê nhìn theo Lâm Ngộng Phỉ đang duyên dáng đi vào chính giữa nội đường, cầm ra cái đàn tỳ bà của nàng. Lý Thanh Chiếu cũng hết cách với hạ công tử này, đành chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh Triệu Tử Văn. Mã Chí Viễn và Trương Nhữ Chu đều chú ý tới hai người vừa ngồi xuống. Đầu tiên là mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Thanh Chiếu. Rồi lại âm độc liếc mắt nhìn bọn Triệu Tử Văn, sau đó mới quay lại chờ đợi giọng ca tuyệt vời của các chủ. Lâm Ngộng Phỉ đứng yên một lúc lâu, điều chỉnh trạng thái một chút, nhẹ nhàng đưa tay, mọi người liền nghe thấy âm thanh tự nhiên thoảng bên tai, tiếng ca dịu dàng cất lên. Phong suy lạc tối hậu nhất phía diệp. Ngã đích tâm giã phiêu chứ tuyết. Ái trích năng vãng hồi ước lý đôi điệp. Cấp hạ ca quý tiết hốt nhiên gian thụ sao mạo hoa nhị. Ngã trầm yêu hội đô một hưu cảm giác chỉnh điều nhai đô thị luyến ái đích nhân. Ngã độc tự tẩu tại noãn phong đích dạ. Đa tưởng yếu hướng quá khứ cáo biệt. Đương quý tiết bất đình canh điệt. Khước hoàn thị thiếu nhất điểm kiên quyết. Tại gia tịch mịch đích quý tiết. Gió đã làm rơi chiếc lá cuối cùng. Trái tim em cũng bay theo tuyết. Tình yêu chỉ còn là trong hồi ức. Để lại cho mùa lê sau. Sao em lại không hề có cảm giác gì cả. Trên phố đều là những người yêu nhau. Em một mình đi trong đêm gió vắng. Nghĩ nhiều rằng muốn giã biệt quá khứ. Nhưng bốn mùa không ngừng đổi đau. Vẫn là thiếu một chút quyết tâm. Trong mùa cô đơn này, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác, rồi lại si mê, và có cả giật mình. Một khúc ca này có chút quái dị, phong thái hoàn toàn bất đồng với phong cách đàn ca bình thường của Lâm các chủ. Không chỉ thông tục dễ hiểu, ca khúc lại cực kỳ đẹp, mang tới cho người ta cảm giác bị lôi cuốn vào cảnh đẹp ngoạn mục. Hơn nữa, đàn tỳ bà đệm nhạc, thật sự là lay động cả trời xanh. Mọi người lắng nghe mà si mê không dừng. Ánh mắt Triệu Tử Văn cũng mê man. Hắn dường như đang nhìn về nơi xa xôi kia, hắn thường thích ngồi trên bãi cỏ ở vườn trường trong đêm mùa hạ, ôm eo cô ấy, gảy guitar, hát bài hát mà cô ấy thích nhất này, tự đàn, tự hát. Lâm Mộng Phỉ đàn tỳ bà, dường như có chút kiêu ngạo nhìn về phía Triệu Tử Văn, nhưng phát hiện ra thần sắc của hắn ảm đạm, lại có phần mất mát thì trong lòng không khỏi tự nhủ, chẳng lẽ ta đàn không được hay sao? Ta đã dùng cả một tháng công phu để luyện tỳ bà đệm rồi mà. Chương 143, ngũ âm không được đầy đủ. Tấu xong một khúc, Lâm Mộng Phỉ duyên dáng thi lễ với mọi người, nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ bêu xấu rồi. Thường lãm không gian trên thuyền hoa, bầu trời xanh trong như mặt nước Tây Hồ, dương liếu thước tha trăm vẻ, gió cuốn lá bay cuốn quýt, sóng Tây Hồ cuồn cuộn nổi, lấp lánh ánh sáng bạc, và cả ánh mắt dịu dàng thám thiết kia của Lâm Mộng Phỉ nữa. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cảnh ưu mỹ này, khó có thể tự thoát ra được đến nỗi quên cả vỗ tay hoan hô Lâm Mộng Phỉ. Thật là một khúc ca tuyệt diệu. Trương Nhữ Chu là kẻ đầu tiên vỗ tay tán dương. Lâm các chủ quả thực là tài nghệ cao siêu. Ta lần đầu tiên nghe được làn điệu thế này. Giai điệu không chỉ có tuyệt đẹp tự nhiên, lại còn làm cho người ta lưu luyến không rời. Tại hạ thật sự là bội phục. Vẫn xin Lâm các chủ cho biết khúc sướng này tên là gì. Bộp bộp. Các công tử tiểu thư cũng đã phục hồi tinh thần, bắt đầu ra sức vỗ tay, vô cùng bội phục Lâm các chủ. Có vị công tử hỏi. Không biết Lâm các chủ sáng tác ra khúc sướng này từ lúc nào? Chỉ có điều hôm nay tại hạ mới được nghe. Lâm Mộng Phỉ thản nhiên cười đáp. Tiểu nữ thật hổ thẹn. Khúc sướng này tên là Mùa Cô Đơn, là Hạ Văn dạy ta. Cho đến tận hôm nay ta cũng mới chính thức học được điều ảo diệu trong khúc sướng này. Cái gì? Tất cả mọi người ngồi đó đều kinh ngạc, ngẩn ra nhìn tiểu thư đồng này. Bọn họ lúc này mới nhớ ra là thư đồng này trước kia là một nhân vật cũng gây nhiều sóng gió ở tiền đường, nhưng cũng không biết vì sao mà hắn đột nhiên lại biến mất hơn một tháng nên bọn họ cũng có phần quên lãng hắn. Lúc này Lâm các chủ nhắc tới thì tất cả mọi người đều nhớ đến điểm hơn người của thư đồng này. Dường như ở bất kể khía cạnh nào hắn cũng đều xuất chúng. Một khúc sướng tự nhiên mà lại hay đến không ngờ. Trương Nhữ Chu thì mới tới tiền đường không lâu, cũng chưa biết những sự tích anh dũng của Triệu Tử Văn. Gã đương nhiên tin tưởng là Lâm các chủ không nói dối, cho nên cười lạnh nói. Cũng không biết thư đồng này học trộm được từ đâu mà ra. Người này đúng là cái đồ bại hoại. Hạ Bình oán hận nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Văn. Hay cho Hạ Văn, tối hôm qua chàng không hồi phủ, ta còn không tìm chàng tính sổ. Chàng lại còn đi dạy con hồ ly khúc sướng này mà không dạy ta. Giỏi lắm. Đại tiểu thư thì tâm tình mất mát tới cực điểm. Nàng biết người xấu có thể làm ra khúc sướng thế này, nhưng cũng không nghĩ tới là hắn lại đi dạy Lâm các chủ. Hắn đối xử với mỗi nữ nhân đều có mối quan hệ nhập nhằng, chỉ có với mình là xa vời vợi. Đúng rồi nha. Ta cũng không biết có phải là ngươi học trộm được từ đâu hay không. Mà ngươi hiện giờ cũng chỉ dạy ta có mỗi một khúc này thôi. Lâm Mộng Phỉ nháy nháy đôi mắt thiên kiều bá mị, cười hì hì nói với Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn căm giận nghĩ, cái đồ hồ ly tinh này. Đồ hồ ly yêu vật không có ý tốt. Thế này rõ ràng là muốn kéo ta xuống nước rồi còn gì. Lâm Mộng Phỉ lại cười cười, nói tiếp. Không bằng lúc này Hạ Văn ngươi sướng một khúc khác để chứng minh tính trong sạch của mình đi. Được không? Triệu Tử Văn thấy Lâm Mộng Phỉ đúng là giấu đầu lòi đuôi, cười ha hả nói. Ta thấy nơi này không chứng minh được sự trong sạch của ta đâu. Không bằng ta tới khuê phòng của nàng chứng minh đi. Có được không? Phi. Các tiểu thư đang ngồi đó đều bật ra tiếng phỉ nổ, căm giận nhìn tên thư đồng quá mức phóng túng dám nói ra những lời khinh bạc đến thế. Còn bọn công tử thì ánh mắt như đốt cháy. Nếu không phải là giữ gìn phong phạm người quân tử thì không khéo bọn họ đã sớm xông lên tẩn cho Triệu Tử Văn một trận rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngộng Phỉ ửng hồng. Nàng biết là thư đồng này là dạ người ngang ngạnh. Nhưng mà cũng không ngờ là hắn lại dám nói ra những lời khinh bạc như thế. Trong mắt Lâm Mộng Phỉ hiện ra tia sắc lạnh, nhưng nụ cười trên mặt vẫn quyến rũ. Nếu ngươi mà tới khuê phòng của ta thì không sợ tiểu thê tử của ngươi trách cứ sao? Khu Triệu Tử Văn nghe xong câu Lâm Mộng Phỉ nói mới phát hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Bình đang đỏ bừng lên, cứ như là bị kích động bạo phát vậy. Triệu Tử Văn đành ngượng ngùng cười nói. Lâm các chủ nói rất đúng. Chúng ta cứ ở thuyền hoa vẫn là an toàn hơn. Mọi người nghe nói thế thì cũng thấy kỳ quái. Thế này là ý gì? Chẳng lẽ trong khuê phòng của Lâm các chủ còn có thể có nguy hiểm gì hay sao? Lâm Mộng Phỉ lắc lắc cái mông và vòng eo mảnh khảnh, lại hiểu điệu nói. Hạ Văn, ngươi sướng một khúc đi thôi. Ở cái thế giới mà mình cũng không còn là sử nam này, Triệu Tử Văn nhìn bộ ngực đong đưa và cái mông vểnh lên của Lâm Mộng Phỉ thì cũng bị khô môi nóng lưỡi. chứng tỏ đây không nghi ngờ gì chính là mỹ nhân kế rồi. Triệu Tử Văn xua tay cười nói, ta ngũ âm không được đầy đủ, không sướng đâu.
Ngũ âm không được đầy đủ ư? Mọi người đâm ra hồ đồ, cũng không biết ngũ âm là những cái gì nữa.
Triệu Tử Văn cười cười, giải thích. Ngũ âm là chỉ năm cung bậc thang âm, chính là hợp, tứ, ất, xích, công.
Tuy nhiên khúc sướng của ngươi hình như là nhiều hơn hai thang âm.
Ta cũng không hiểu thang âm này là cái gì.
Lâm Ngộng Phỉ có tính học hỏi rất cao, vội vàng la lên với Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười nói.
Khúc sướng đó là theo làn điệu quê hương ta. Có thêm hai thang âm nữa là phát và hy.
Thì ra là thế.
Lâm Ngộng Phỉ không rõ là có hiểu ra hay không nhưng vẫn gật gù bảo.
Hạ Văn, vậy ngươi cứ sướng lên một khúc xem nào.
Triệu Tử Văn căn bản là chẳng còn lòng dạ nào mà ca với hát nữa cả, túi đầu to mồm tu cả bát rượu mạnh, cũng chẳng trả lời nàng.
Trương Nhữ Chu và Mã Chí Viễn hử lạnh, khinh miệt nói.
Không biết thì cứ nói là không biết.
Lại còn ra vẻ.
Cái đồ bại hoại này vì sao lại sướng cho con hồ ly kia nghe mà không chịu sướng cho mình nghe chứ?
Lý Thanh Chiếu ngồi bên cạnh Triệu Tử Văn, trong mắt có vẻ si mê.
Nàng cũng lần đầu tiên nghe được một khúc sướng hay như thế.
Càng không ngờ là chính đại ca đi dạy cho Lâm các chủ, mong đợi nhìn Triệu Tử Văn, nói.
Đại ca, muội cũng muốn nghe huynh sướng một khúc.
Cái tên Hạ Văn này còn chưa thấy mình đủ nổi bật nữa hay sao?
Hạ Văn Đăng cũng nghĩ là hắn lại muốn làm chuyện giật gân, cho nên cũng bồi thêm.
Tiểu tử ngươi mỗi lần đều là thừa nước đục thả câu.
Còn không mau lên đi.
Triệu Tử Văn thật sự là không có ý đồ gì.
Hắn nghe xong khúc hát của Lâm Ngộng Phỉ thì trong lòng cũng có phần suy sụp.
Hắn mà phải đi ca hát ư?
Thế không phải là làm khó cho hắn còn gì.
Làm gì có nữ nhân nào không muốn tình lang của mình thể hiện trước mặt kẻ khác.
Hạ Bình cũng không ngoại lệ.
Nàng đương nhiên hy vọng là bất cứ kẻ nào cũng không dám coi thường Hạ Văn.
Chàng mà không sướng thì ta không bao giờ để ý đến chàng nữa.
Hạ Bình nói xong lại chạy về bên người đại tiểu thư, oán hận nhìn hắn.
Chương 144, công tử.
Không phải chỉ là sướng một khúc thôi hay sao?
2-3 phút sau, tính cách lãng mạn của Triệu Tử Văn cũng bộc lộ.
Lúc ở trường còn tham gia thi thố khá nhiều, cũng có chút cởi mở, lại không muốn Trương Nhự Chu và Mã Chí Viễn cố tình đưa mình ra làm trò cười cho thiên hạ, cho nên hắn dựa vào một chút cảm giác say say, ngồi thẳng lên ở ngay trên thực rượu, cầm đũa nhẹ nhàng gõ vào bát.
Tiếng đũa gõ vào bát rất khẽ, phát ra âm vang trong trẻo, lập tức, từng đợt tiết tấu nhẹ nhàng ngân vang.
Nhịp điệu đũa gõ vào bát rất nhịp nhàng, dứt khoát, tươi vui, nghe rất êm tai.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bát đũa mà cũng có thể tạo ra được tiết tấu kỳ diệu như thế, thật không thể lường được thư đồng này rốt cuộc là còn có bao nhiêu tài lẻ mà họ không biết đến nữa.
Triệu Tử Văn cầm đũa trúc nhẹ nhàng gõ thành giai điệu, hạ giọng khàn khàn bắt đầu sướng lên.
Thâm khiêu loạn liêu tiết tấu.
Ngộng dã bất tự do.
Ái thị cá tuyệt đối thừa nặng, bất thuyết.
Xanh đáo nhất thiên niên dĩ hầu.
Phóng nhâm vô lại, tiêm một trần ai.
Ngã tại vị lai chi trung thủ chứ nhĩ tẩu lai.
Ngã đích lệ quang, thừa tái bất liễu.
Sở hữu nhất thiết nhĩ yếu đích ái.
Nhân vi tại, nhất thiên niên dĩ hầu.
Thế giới tảo dĩ một hữu ngã.
Vô pháp thâm tình vãn chứ nhĩ đích thủ.
Thiền vẫn chứ nhĩ ngạch đầu.
Yếu đẳng đáo, nhất thiên niên dĩ hầu.
Sở hữu nhân tài hội ký đắc ngã.
Ngã na thì hồng sắc hoàng hôn đích sa mạc.
Năng hữu thủy, giải khai triền nhiễu thiên niên đích tịch mịch.
Một.
Nhịp đập con tim đã lạc điệu.
Ngay cả trong mơ cũng không được tự do.
Tình yêu là một lời hứa hẹn tuyệt đối không thể nói được ra.
Cho đến 1000 năm sau,
mặc cho cát bụi nhân chìm,
anh ở tương lai mãi chờ đợi em quay lại.
Nước mắt anh không thể chịu nổi.
Tất cả tình yêu mà em mong muốn.
Bởi vì 1000 năm sau,
anh đã sớm không còn trên thế giới này nữa.
Không có cách nào có thể níu giữ được tay em.
Hôn nhẹ lên trán em.
Phải chờ đợi đến 1000 năm sau.
Tất cả mọi người mới nhớ tới anh.
Trong ánh hoàng hôn màu đỏ trên sa mạc khi đó,
còn ai có thể thoát khỏi nỗi cô đơn quẩn quanh hàng nghìn năm.
Tiết tấu của bát đũa nhẹ nhàng, như không mà lại như có.
Trong ca khúc kia lại ẩn chứa nỗi bi thương sâu sắc, giọng hát khàn khàn hùng hậu lại thê lương.
Tất cả đó khiến cho các tiểu thư công tử ngồi đó không kìm nổi mà run hết cả lên, hoảng hốt.
Hôm nay lại là ngày vào đông, những tiếng vui đùa cãi vã trên thuyền hoa thoáng chốc chợt biến đổi thành sự thương cảm.
Còn ai có thể thoát khỏi dòng chảy của thời gian?
Trong lòng mọi người chỉ còn biết thở dài, 1000 năm sau, cảnh còn, người mất.
Ca từ bi thương réo rắt thê thiết. Lại mang theo cả tình yêu tha thiết chân thành và triết lý nhân sinh.
Một khúc nhạc này, các công tử và tiểu thư mới nghe qua lần đầu tiên, so với khúc nhạc vừa rồi lại có biến hóa long trời lở đất.
Nếu như khúc trước là ý cảnh tuyệt đẹp thì khúc này lại là ý cảnh thê lương.
Công tử, tài cao.
bọn công tử ngồi đó đều không thể không bội phục. Chỉ có Trương Nhữ Chu là khinh miệt nói. Câu trước thì bảo 1000 năm sau thế giới không còn ta ta. Câu sau lại nói 1000 năm về sau, mọi người mới có thể nhớ đến ta. Hai câu này thật đúng là ông nói gà bà nói vịt. Trương Nhữ Chu cũng không phải là loại có tư duy mẫn tiệp gì, mà chẳng qua là cẩn thận lắng nghe khúc sướng của Triệu Tử Văn bằng tâm trạng tìm xương trong trứng gà. Mọi người cũng nghe Triệu Tử Văn sướng như thế, cũng có chút cảm thấy không hiểu nổi. 1000 năm sau này, làm gì còn ai tồn tại nữa đâu. Nhưng 1000 năm sau thì mọi người mới có thể nhớ đến mình. Câu này vô cùng quái dị. Chẳng lẽ thư đồng này có thể biết chắc được là hắn có thể đi xuyên qua lịch sử, hoặc là có thể sống tới 1000 năm chăng? Triệu Tử Văn không muốn giải thích gì cả, cũng chỉ cười khổ một tiếng, đi ra ngoài bức rèm tre. Không ai biết nỗi đau trong lòng hắn. 1000 năm sau, có lẽ hắn sẽ lại xuất hiện trên thế giới này. Tất cả những người biết hắn chỉ là thân nhân và bằng hữu. Khi đó, hắn còn có thể gặp lại cha mẹ và bạn bè nữa. Nhưng hắn lại không thể chờ đợi đến 1000 năm sau được, trong lòng ảm đạm đi về phía đầu thuyền. Đại tiểu thư nhìn Triệu Tử Văn, trong ánh mắt hắn có nỗi yêu thương sâu sắc, trong lòng nàng run lên, lẩm bẩm, người xấu, ngươi làm sao vậy? Lâm Mộng Phỉ cũng không hiểu được vì sao thư đồng này lại trở nên bi thương như thế, trong lòng không khỏi tự trách, không phải chỉ là sướng một khúc thôi ư. Sao lại làm khó cho ngươi đến thế chứ? Gió lạnh đầu đông thổi hào hào trên mặt hồ phẳng lặng, làm lay động cả đám liêu ven hồ và cả mặt hồ gợn sóng. Triệu Tử Văn đang đứng ở mũi thuyền lại không cảm giác được. Hắn nhìn du thuyền trên Tây Hồ như thoi đưa, ánh mắt lại nhìn về một tòa lầu các cao ngất cách đó không xa. Đây là tòa lầu có thể nhìn thấy cả sông Tiền Đường. Hạ Văn, đều là ta không tốt. Hạ Bình đi đến phía sau hắn, đầu túi thấp như đứa nhỏ mắc lỗi, lầm bầm nói. Triệu Tử Văn vuốt ve cái trán của nàng, cười nói. Không liên quan gì đến nàng. Là ta tâm tình không tốt thôi. Hạ Văn đại ca, ngươi huynh không sao chứ? Lý Tài Nữ và Hạ Văn Đăng cũng từ trong lầu các theo ra, đến trước mặt Triệu Tử Văn khẽ hỏi. Đúng thế. Nơi đây ta còn có huynh đệ, bằng hữu, còn có cả lão bà. Triệu Tử Văn thấy bọn họ quan tâm, trong lòng ấm áp, lập tức thấy cởi mở hơn, cười ha hả nói. Không sao đâu. Ta là Tiểu Cường đánh không chết được. Ta làm sao lại có vấn đề gì được chứ? Tiểu Cường là ai? Là nhũ danh của đại ca à? Lý Tài Nữ băn khoăn hỏi. Hi hi, Hạ Văn Đăng và Hạ Bình thì hiểu được ý tứ mà Triệu Tử Văn định nói, nhưng thấy Lý Tài Nữ hỏi thế thì phì cười. Hạ Bình bụng cái miệng nhỏ nhắn, cười hi hi nói. Lý Tiểu Thư, Tiểu Cường nghĩa là con rán ý đại ca so mình với con rán, có đánh cũng không chết được. Lý Tài Nữ hoán giận trừng mắt lườm Triệu Tử Văn, nói. Đại ca nói chuyện chẳng ra đầu ra cuối gì cả, bảo sao chả ai hiểu nổi. Trong lòng ba người đều cảm thán rằng tâm tình Triệu Tử Văn biến hóa khó có ai theo kịp được. Triệu Tử Văn cười gượng, lại nhìn đến Trương Nhự Chu và Mã Chí Viễn cũng mới đi ra từ trong lầu các. Tuy nhiên, một vị công tử mặc áo dài màu trắng, đầu đội mũ trắng đi sau hai kẻ này mới khiến người ta chú ý tới. Vị công tử này khuôn mặt như ngọc, mày liêu mắt phượng, hai chân thẳng dài, nhìn từ xa đã có thể thấy được sự dẻo dai của đôi chân. Vị công tử này kéo theo hai nữ ca kỹ mảnh mai, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hai. Theo lý mà nói, chàng ta chắc là có đường quan lộ rộng mở, thật là tiêu sái. Nhưng sắc mặt chàng ta lại tiểu tụy, trong ánh mắt phảng phất như có vẻ thê lương, dường như có tâm sự ai oán như bị người ta bỏ rơi vậy. Vị công tử ôm nàng ca kỹ mảnh mai khiến cho tất cả các nữ nhân khác đều hâm mộ khuôn mặt tươi cười tràn trề hạnh phúc kia. Thỉnh thoảng, chàng ta còn chạm vào vành thai và tóc mai của nàng ca kỹ, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng phong lưu khoái hoạt. Nhưng vị công tử này không biết vì sao mà thường liếc nhìn Triệu Tử Văn, quan sát thần sắc của hắn. Triệu Tử Văn nhìn lướt qua vị công tử tuấn tú kia rồi chậm rãi xoay người, bước đi luôn, cơ bản là không thèm biết đến sự tồn tại của chàng ta mà chỉ chú ý đến sóng nước bập bềnh của Tây Hồ và hàng dương liếu trên bờ. Trong lòng chàng công tử vô cùng chua xót, nhưng vẫn chưa buông bàn tay nhỏ bé đang ôm ngang lưng nàng ca kỹ. Nỗi niềm bi ai vì bị người ta vứt bỏ lại càng thêm dày đặc trong mắt. Chàng đau khổ cúi đầu. Hai nàng ca kỹ thấy thần sắc chàng công tử tuấn tú đột nhiên ảm đạm thì khó hiểu, hỏi. Dư tiểu thư, người làm sao thế? Chú thích. Một, bài hát 1000 năm sau của Lâm Tuấn Kiệt. Triệu Tử Văn có thay đổi một số từ trong ca từ để bày tỏ nỗi lòng mình. Hai, cụm từ này xuất phát từ điển cố. Nước Tề có một người, trong nhà có một vợ, một thiếp. Người chồng mỗi lần đi ra ngoài, nhất định là ăn ăn uống uống đến say khướt mới về. Người vợ hỏi anh ta những người cùng ăn uống với anh ta là ai? Anh ta nói rằng toàn là những người có tiền có của cả. Người vợ nói chuyện với người thiếp rằng, tướng công mỗi lần ra ngoài, luôn ăn no uống say mới trở về. Hỏi chàng cùng ăn uống với những ai thì chàng bảo rằng đều là những người có tiền có của cả. Nhưng chúng ta cũng không phải là loại người có tiền có của gì mà qua lại với họ cả. Ta định lén đi coi coi chàng rốt cuộc là đi đến đâu. Sáng ngày thứ hai, người vợ bám theo chồng, đi khắp mọi nơi, cũng không thấy ai dừng lại nói chuyện cùng chồng mình cả. Cuối cùng, anh ta đi tới nghĩa địa phía Đông Thành, lấy những tế phẩm và đồ cúng còn thừa trên các mộ để ăn. Chưa hết, lại đi hết chỗ này đến chỗ khác để xin ăn. Thì ra đây chính là biện pháp để anh ta no say rượu thịt. Người vợ về đến nhà, kể lại cho người thiếp và nói, tướng công là người chúng ta nương tựa cả một đời. Mà hiện giờ, không ngờ là chàng lại như vậy. Hai người ở trong nhà vừa mắng vừa khóc, còn người chồng vẫn không hay biết gì cả, Dương Dương tự đắc trở về, tiếp tục ra vai trước mặt hai người đàn bà. Nhìn những kẻ quân tử, dùng phương pháp nào để thăng quan phát tài mà không khiến cho thê thiếp của mình phải hổ thẹn mà rơi nước mắt thì cũng thật là ít. Mọi người lấy điển cố này gọi là tề nhân chi phúc, ý ám chỉ cuộc sống phú quý của một chồng, một vợ và nhiều thiếp. Chương 145, là lạ. Vị công tử tuyệt sắc đang hưởng thụ tề nhân chi phúc này chính là Dư Tư Lăng. Trong lầu các, nàng ngồi ở một góc khuất hẻo lánh, nhưng lúc nào cũng chăm chú nhìn hành động của Triệu Tử Văn. Khi thấy hắn đi ra, nàng cũng đi ra theo. Lúc này, nàng miễn cưỡng cười nói với người ca kỹ. Không sao cả. Chỉ có điều là gió mạnh nên hơi lạnh thôi. Thế không bằng chúng ta đi vào trong nhà đi. Nàng ca kỹ khẽ nói. Hai nữ tử này là hai thương nữ của quần phương các, bọn họ ở quần phương các là bán nghệ chứ không bán thân. Tuy nhiên, Dư Tư Lăng này cũng là nữ nhân, các nàng đương nhiên là không để ý đến việc Dư Tư Lăng ôm ấp các nàng thân mật. Dư Tư Lăng khẽ cắn môi, nói. Ta muốn đứng ở bên ngoài một lúc. Nàng vẫn đánh giá thần sắc của Triệu Tử Văn, thấy khuôn mặt cương nghị của hắn không hề biến hóa thì cảm thấy không cam lòng, lại càng thêm lì lợm. Càng ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng ca kỹ. Khuôn mặt tái nhợt lại dần hồng nhuận, tươi cười sáng lạn như hoa đào, dường như vừa được gió xuân tẩy rửa. Một dáng người toàn sắc đỏ xinh đẹp và đầy đặn đi từ trong bức rèm che ra, Lâm Ngộng Phỉ gặp đám người đang đứng đầy ở đầu thuyền, cười cười nói. Các người làm sao mà ai cũng thích gió đông thế hả? Đôi mắt phượng tiều mị quyến cũ của Lâm Ngộng Phỉ thật động lòng người, dường như tất cả vẻ đẹp động lòng người đều bày tỏ hết ra, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Những công tử đang đứng ở đầu thuyền đều liếc mắt một cái là không dám xem tiếp nữa, đều lo sợ nhìn vào ánh mắt nóng bỏng này là mất hết cả hồn vía. Mã Chí Viễn đứng ở mũi thuyền bên trái cười nói. Ta và Trương Huynh đều là ra đây ngắm cảnh sắc Tây Hồ, không phải vì gió đông mà đến. Ta vì sao mà đến đây? Trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi buồn bực. Hắn không chỉ vì đáp ứng Lý Thanh Chiếu mà đến, mà còn là vì đi cùng thiếu gia. Nhưng trong lòng cảm thấy không hợp với những kẻ tài tử chỉ biết khoe khoang tài học với nhau. Thật sự không hiểu được là đến đây để được cái tích sự gì nữa. Giờ đã là cuối tháng 11, còn có một tháng nữa là đến năm mới rồi. Đến lúc đó Hạ tướng quân cũng về nhà. Tuy nhiên, Triệu Tử Văn cũng không hề lo lắng Hạ tướng quân sẽ gây khó dễ với hắn, mà là sang năm mới hắn sẽ cùng thiếu gia vào kinh dự thi. Sau khi thiếu gia thi xong, thời gian bán mình trong khế ước cũng vừa hết, hắn cũng không biết rời khỏi vị trí thư đồng này thì sẽ đi đến nơi nào. Có lẽ phải cùng thiếu gia vào kinh dự thi trước đã rồi mới quyết định được. Tất cả mọi người đều biết Mã Chí Viễn vô cùng hâm mộ Lâm Mộng Phỉ. Cũng chẳng ai muốn quấy rầy gã tán gái làm gì, đều nhìn về phía lầu các ở phía xa xa Tây Hồ, chìm đắm trong cảnh đẹp của Tây Hồ. Lâm Mộng Phỉ thì lại cười ảm đạm, thấy thuyền hoa thong thả đã đến giữa hồ thì hô to với những thuyền phu ở phía sau. Thuyền phu, dừng lại ở đây đi. Ba thuyền phu đều gật đầu, dùng sức chống một thanh tre dài về phía trước, để cho thuyền hoa dừng lại ở giữa hồ. Mã Chí Viễn khẽ thở dài. Lâm Mộng Phỉ đối với gã đúng là ở ngoài ngàn dặm, có khi thậm chí còn làm cho lòng tự tin của gã cũng phải chùn bước. Thật không hiểu nối rốt cuộc là Lâm các chủ này thích loại nam nhân như thế nào, lại dường như có chút nhiệt tình với thư đồng này. Thuyền hoa dừng lại ở giữa hồ, những du thuyền qua lại xung quanh thuyền hoa như thoi đưa. Vô số văn nhân học sĩ đứng đầu thuyền có chút hồi hộp, ánh mắt đổ dồn về ngắm nhìn các thiên kim tiểu thư ở trên hoa thuyền. Lâm các chủ của quần phương các, Lý Dịch Đan tài sắc song toàn. Còn có một nha hoàn xinh đẹp đang tựa vào thư đồng, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Vô số tài tử đều ra sức ngắm nhìn. Đứng ở đầu thuyền, Lâm Các chủ trải dài ánh mắt quyến rũ mị hoặc, Lý Dịch Đan đẹp vẻ thanh thuần, thoát tục, nha hoàn vừa khả ái lại vừa động lòng người. Ngay khi đến gần thuyền hoa thì đám tài tử kia lập tức đổi sắc mặt, ra vẻ chính trực thanh cao, nhìn không chớp mắt, khẽ phẩy quạt xếp, ngâm thơ làm phú, cố gắng hết sức thể hiện vẻ phong lưu. Hừ. Triệu Tử Văn ánh mắt sắc bén, nhìn nhận rõ ràng động tác giả bộ của đám tài tử này, không kìm nổi lại cười lạnh. Đồ ngụy quân tử dừng mỡ, cả lao bà của ta mà cũng dám ngắm nữa. Hạ Bình cũng chú ý đến đám tài tử đang to vẻ tỏ vẻ này, kéo tay Triệu Tử Văn bảo. Hạ Văn, ta cảm thấy chàng còn đẹp hơn.
Triệu Tử Văn cười sung sướng.
Đúng thế mà, còn nhớ năm đó ta là thiên hạ đệ nhất đẹp trai đấy. Ngươi thổi bay cả chính mình rồi đấy.
Hạ Văn Đăng bắt trước giọng điệu của Triệu Tử Văn, nói kháy.
Thiếu gia này sao lại cứ thích đâm sau lưng chiến sĩ thế nhỉ?
Triệu Tử Văn đoán hận khinh bỉ lường Hạ Văn Đăng một cái rồi nói.
Ta nói này thiếu gia, ngươi ngoài việc nói leo ra thì còn làm được cái gì nữa hả?
Thiếu gia, người không thể ức hiếp Hạ Văn được.
Hạ Bình biết tính Triệu Tử Văn.
Hắn có nhiều nỗi khổ không nói được lên lời.
Có lẽ vừa rồi là nhớ đến chuyện gì thương tâm, thấy thiếu gia ức hiếp Hạ Văn Đăng còn thương cảm, nàng bèn dẫu cái mỏ nhỏ nhắn ra phản bác Hạ Văn Đăng.
Hạ Văn Đăng bất đắc dĩ thở dài sơn sượn.
Còn chưa có đi ra ngoài mà cánh tay đã thò hết ra bên ngoài rồi.
Câu nói này của thiếu gia đã chứng minh Hạ Bình là người nhà họ Triệu rồi.
Hạ Bình cười cười với Triệu Tử Văn, đỏ hồng cả mặt, hạnh phúc đứng sát bên cạnh hắn, căn bản là không hề chú ý đến ánh mắt của những người khác.
Triệu Tử Văn đối với cái tâm ý đó của Hạ Bình chỉ cười khổ không nói gì.
Xem ra là Hạ Bình đã khẳng định ta rồi.
Chứ nếu không cũng sẽ không thể hiện với ta trước mặt mọi người như vậy.
Thật sự là không cưới nàng cũng không được rồi.
Một tiểu thư đồng xứng đôi với một tiểu nha hoàn thì mọi người cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Nhưng mà tiểu nha hoàn này thuộc diện mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, dáng người yêu kiều như hoa sen mới nở, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại vô tình để lộ vẻ đẹp tinh khiết động lòng người khiến cho ai cũng phải cảm thán tiểu nha hoàn của Hạ phủ mà hình thức cũng thật là xuất sắc đến như vậy nữa.
Lâm Ngộng Phỉ lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ tay ba tiếng, nói vào trong lầu các.
Hoa tâm đại la bạc tấu khúc.
Trong lòng Lý Thanh Chiếu ưu ẩn, quay đầu về hướng khác, làm ra vẻ thờ ơ không quan tâm.
Còn Dư Tư Lăng cũng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ôm chặt nàng ca kỹ mảnh mai.
Triệu Tử Văn thực ra đã sớm phát hiện được Dư Tư Lăng ngồi ở một góc trong lầu các, chỉ là hắn xem như không biết, coi nàng ta như người xa lạ.
Cũng giống như vừa rồi, hắn vừa liếc mắt đã trực tiếp bỏ qua, không thèm nhìn đến sự tồn tại của người này.
Những du thuyền trên Tây Hồ dường như không có ý dừng lượn lờ xung quanh thuyền hoa.
Trên các du thuyền, các tài tử còn giả bộ lúc lắc cái đầu, lẩm nhẩm dăm ba câu thơ có lẽ cũng chưa thuộc kỹ, ra vẻ tài tử phong lưu.
Đại tiểu thư cũng xốc bức rèm che lầu các đi ra, nhìn đầy những người đang đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nàng tìm kiếm người xấu kia.
Nàng bắt gặp Hạ Bình và Hạ Văn đang đứng ở phía bên phải mũi thuyền.
Còn Mã Chí Viễn và Trương Như Chút thì tương ứng đứng bên trái.
Người xấu của nàng đứng ngay cạnh Hạ Bình, nét mặt không chút thay đổi nhìn về phía xa xăm, không hề liếc mắt nhìn nàng một cái.
Hạ Bình cơ bàn tay nhỏ bé cười nói với nàng.
Tiểu thư, lại đây, ở đây vẫn còn chỗ trống.
Đại tiểu thư do dự một lúc lâu rồi mới chậm rãi đi tới, đến chỗ trống mà Hạ Bình đang giữ cho mình thì cúi đầu, mặt đỏ lên.
Tỷ tỷ làm sao mà cứ có vẻ là lạ thế nhỉ?
Hạ Văn đang cảm thấy khó hiểu là tỷ tỷ mình rất hay đỏ mặt khi đứng trước Hạ Văn.
Chương 146, sau đình hoa.
Trên thuyền hoa, một vị tiểu thư lãnh diễm từ trong lầu đi ra, tất cả mọi người cùng ồ lên một tiếng. Ngay lúc này mệnh lệnh được ban ra, người chèo thuyền lập tức tăng tốc, hơn 10 chiếc du thuyền đồng loạt lướt đi, khung cảnh nhìn như một cuộc đua thuyền mà trung tâm là chiếc thuyền hoa lớn, cảnh tượng thật tráng lệ.
Lúc này, trong lầu, một tiếng đàn chậm rãi vang lên, tiếng đàn lay động lòng người, uyển chuyển, ung dung, nhưng Triệu Tử Văn nghe có phần quen thuộc.
Ở ban công nhà thủy tạ, đình đài, lầu các long lánh, du thuyền rẽ nước lướt đi, cảnh tượng Tây Hồ khi đứng trên thuyền ngắm nhìn càng thêm xinh đẹp. Thêm vào giọng hát động lòng người khiến tất cả như si như mộng.
Trương Nhữ Chu gõ gõ cây quạt ngọc, thưởng thụ cảnh sắc xinh đẹp, tiếng ca tuyệt vời, nhất thời ý thơ bột phát, đắc ý chậm rãi ngâm.
Hồng trang dục túy nghi tà nhật, bách xích thanh hồ tả thúy nga thiền quên sơ nhật huy, mỹ nhân canh sướng vũ lao ý ỉa.
Dịch thơ, rượu hồng uống mãi cho say, trăm thước thanh hồ tựa thiền quên, du dương trong gió người đẹp say ca múa.
Hay.
Mã Chí Viễn là người đầu tiên trầm trồ khen ngợi.
Trương huynh quả thực tài cao.
Nhóm tài tử, tiểu thư đang đứng trên thuyền cũng khẽ ngâm nga, câu thơ này miêu tả cảnh sắc đẹp đẽ của Tây Hồ, phong cảnh thực tươi đẹp, lại có các mỹ nữ đang ca hát, đàn tấu, tiếng ca du dương theo gió lan xa.
Câu thơ khiến hình ảnh mỹ nữ như mộng như ảo xuất hiện trong đầu mọi người khiến mọi người si mê không thể tự kiềm chế, tất cả đều trầm trồ khen ngợi.
Thơ hay.
Trương công tử quả nhiên tài học phi phàm.
Các vị huynh đài, tiểu thư quá khen.
Trương Nhữ Chu cầm quạt ngọc ôm quyền cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tử Văn.
Lâm Mông Phỉ cũng có chút khâm phục, gật gật đầu rồi lại nhìn Triệu Tử Văn.
Hạ Văn, chi bằng ngươi cũng làm một bài thơ.
Mẹ nó, sao ta luôn luôn bị gây khó dễ vậy chứ?
Triệu Tử Văn có chút tức giận, không hiểu sao Lâm Mông Phỉ luôn tìm cách gây phiền toái cho hắn, khiến hắn có chút ác cảm.
Hạ Văn, nghe nói ngươi từng đối bại Trần Chính Hào, Trần Trạng Nguyên, vậy làm một bài thơ hẳn cũng không khó phải không? Trương Nhữ Chu giả dối nhìn Triệu Tử Văn. Ở đây có rất nhiều người biết Triệu Tử Văn từng đánh bại Trần Trạng Nguyên, những người không biết khi nghe được đều mở to hai mắt, không thể tin được, Trần Trạng Nguyên là một cao thủ, từng được xưng thiên hạ vô địch, sao lại có thể bại dưới tay một tên thư đồng nho nhỏ như vậy, điều này chứng tỏ tài học của hắn thật phi phàm. Mã Chí Viễn vì đêm hôm đó đã bị dọa quá kinh hãi nên hôm nay không dám nói gì. Triệu tướng quân hôm nay hắn chỉ đứng cạnh Trương Nhữ Chu vẽ đường cho hiệu chạy, tính toán, khích bác, Triệu Tử Văn biết rõ điểm này, tên Mã Chí Viễn muốn mượn tay Trương Nhữ Chu để giáo huấn mình. Triệu Tử Văn mỉm cười, nhìn Lâm Ngộng Phỉ nói. Ta có một bài hát, Lâm Các Chủ có thể hát không? Lâm Các Chủ không biết tên thư đồng này có chủ ý gì, nhưng vẫn gật gật đầu nói. Ta sẽ hát. Vậy nếu Lâm Các Chủ và các thương nữ hợp ca, ta sẽ làm một bài thơ, được chứ? Triệu Tử Văn lạnh lùng cười. Hạ Văn, nếu muốn nghe, vậy dạy muội hát, sau này mỗi ngày muội sẽ hát cho huynh nghe. Hạ Bình hấp háy mắt nói nhỏ. Lý Tài Nữ cũng phụ họa. Đại ca, dạy muội nữa. Lý Tài Nữ muốn hát cho Triệu Minh Thành nghe. Cũng tốt, Triệu Tử Văn không suy nghĩ nhiều, cười nói. Được, được rồi, ai cũng dạy cả. Hạ Văn. Hạ Văn đang nhìn thấy Lý Tài Nữ có tình ý với Hạ Văn, hắn thầm cảm thán, không hiểu sao tất cả nữ tử đều cắn câu của Triệu Tử Văn, thật là không có đạo lý mà. Triệu Tử Văn cũng không đợi thiếu gia nói hết, hừ một tiếng rồi mắng. Ngươi đứng qua một bên. Phì. Lý Thanh Chiếu và Hạ Bình bụng miệng cười. Lúc này, Đại Tiểu Thư và Dư Tư Lăng đang nhìn Lý Thanh Chiếu và Hạ Bình, cả hai thần sắc cảm đạm cúi đầu, Đại Tiểu Thư cảm thấy khó chịu, liền tới cạnh Dư Tư Lăng nói. Dư muội muội, muội bận gì mà đã lâu ta không thấy, mấy lần ta định tìm muội trò chuyện nhưng không được. Dư Tư Lăng sớm đã không còn đồng tình luyến ái, không còn thích Đại Tiểu Thư như trước, nàng cười nói. Gần đây nha môn bận điệu, không thể ra ngoài, lúc nào rảnh ta sẽ tìm tỉ tỉ. Được. Đại Tiểu Thư gật gật đầu rồi tiếp tục tán chuyện với Dư Tư Lăng, có lẽ chỉ có cách nói chuyện mới có thể rời được sự chú ý tới bên kia, giảm bớt nỗi đau trong lòng. Hai vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thì thào tâm sự, thỉnh thoảng lại miễn cưỡng cười. Lâm Ngộng Phỉ do dự nửa ngày, cuối cùng thầm nghĩ, yêu cầu của Triệu Tử Văn cũng là hợp lý, nhưng trong lòng nàng thầm cảm thấy, đây là một cạm bẫy. Có điều suy xét mãi vẫn không hiểu hát bài hát này thì có cảm với gì. Nàng nghĩ một hồi rồi nói. Ta hát một đoạn, ngươi làm một câu thơ, được không? Triệu Tử Văn thản nhiên gật đầu, Lâm Ngộng Phỉ liền quay về phía lầu, vỗ tay nói. Tấu khúc, Ngọc Thụ Sơ Đình Hoa. Tiếng nhạc khúc lập tức vang lên, Lâm Ngộng Phỉ khẽ bước, hát. Lệ Vũ Phương Lâm đúng gác cao, tân giả bộ tươi đẹp chất bản nghiêng thành, ánh hộ ngưng tiểu trợt không tiến, gia duy ngậm thái cười đón chào. Yêu cơ mặt giống như hoa ngầm lộ. Ngọc thụ lưu quang chiếu sau đỉnh, hoa nở hoa lạc không lâu dài, lạc hồng đầy đất về tịch trung. Dương thơm, nhà ngọc, lầu quỳnh. Điểm trang sắc đẹp khuynh thành là đây. Ngại ngùng dừng bước phút giây. Vén rèm, dáng động nét cười đón nhau. Trẻ trung hoa thắm tươi màu. Nàng như cây ngọc chiếu sau hậu đỉnh. Lâm Mông Phỉ diễm lệ, giọng hát tuyệt chuyển, ấm áp, động lòng người, chỉ có thể dùng từ liễu lo hoanh hót để miêu tả, tiếng hát thật êm tai, khiến mọi người nghe si mê, rung động. Dưới tiếng ca du dương của Lâm Ngọc Phỉ, bầu trời cũng dần tối, vầng trăng sáng tỏ lặng lẽ soi bóng dương liễu, tia sáng thản nhiên chiếu xuống Tây Hồ, bên bờ Tây Hồ, khách qua lại tiểu quán nhộn nhịp, ánh trăng chiếu sáng cả Tây Hồ, tạo thành từng đạo hào quang long lánh, xuyên qua đám sương mù, từ xa ngắm nhìn cảm thấy cảnh vật thật mông lung, huyền ảo, đây là cảnh đẹp của Tây Hồ, đây là cảnh đêm tuyệt vời của Tây Hồ, khung cảnh mà không ai ngắm nhìn mà không khỏi cảm thán. Thế nào? Ta đã thực hiện lời hứa, giờ tới lượt ngươi. Lâm Ngộng Phỉ rất tự tin với giọng hát của mình, nàng đắc ý cười nói với Triệu Tử Văn. Được, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa. Triệu Tử Văn bước vòng quanh vài bước rồi ngâm. Yên lung hàn thủy nguyệt lung xa, dạ bạc Tây Hồ cận tử ra. Thương nữ bất chi vong quốc hận, cách giang do sướng hậu đình hoa. Chương 147, vong quốc chi em mở. Tục truyền, Khang Triều sống xa xỉ, không màng chính sự, mê đắm nữ xác. Hàng ngày chỉ ở trong cung vui chơi với phi tần, suốt ngày đến tiệc, tán tỉnh cung nữ. Thê thiếp của cẩn thận. Sau đó bắt các văn thần làm thơ từ, rồi chọn một vài câu thơ đặc biệt xuất sắc, gộp lại thành một bản từ dùng để trêu ghẹo cung nữ, đó chính là xuất xứ của bài từ Ngọc Thụ Sau Đình Hoa. Bài từ Ngọc Thụ Sau Đình Hoa cũng chính là âm thanh mất nước, chỉ có điều con người suốt ngày mê đắm trong nữ sắc sao có thể để ý, tài tử, tiểu thư ở Hàng Châu cũng chỉ biết tiêu dao tự tại, đâu biết rằng thủ khúc này chính là những giọt nước mắt câm lặng. Triệu Tử Văn đọc bài thơ, trong lòng thầm chua xót, vong quốc chi em M3. Kinh quốc mặc dù chưa mất nước nhưng liên tục bại trận trước Hung Nô, triều đình rối ren, quan văn chiếm đa số, võ tướng ngày càng ít, nếu cứ tiếp tục trầm mê như vậy, Kinh quốc rồi cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ của Khang quốc mà thôi. Tài nữ, tài tử, tiểu thư mặc dù không phải là tướng sĩ, nhưng cũng là người Kinh quốc, mất nước, hẳn bọn họ cũng sẽ cảm thấy thống khổ sâu sắc, bọn họ mỗi ngày chỉ biết ngâm thơ đối ngẫu, đánh đàn, sướng ca, sau khi nghe bài thơ của Triệu Tử Văn, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Bài thơ này không chỉ miêu tả sinh động Tây Hồ lúc đêm khuya, lại mượn ý thơ, mượn cảnh sắc thê lương, thần bí, tất cả dung hòa, ký thác cảm xúc thâm trầm, nỗi đau vì quốc gia hư vong, lột tả nỗi thống hận khi mất nước khiến người ta chợt cảm thấy ảm đạm. Công tử, tài học của người thực không ai sánh bằng. Các vị tài tử không người ôm quyền nhìn Triệu Tử Văn, bọn họ bội phục tài học kinh người của Triệu Tử Văn, càng khâm phục trái tim ưu tư vì quốc gia của hắn. Sau Khang Triệu mất nước, Khang Vương đã đưa các mỹ nữ tới Hàng Châu. Tại Hàng Châu hắn cùng các quý phi tự vận tại Giang Nam, nơi mà hắn tự vận chính là sông Tiền Đường. Giang Nam, sông từ trong núi chảy ra, hình thành con sông Tiền Đường, đó là nơi trước đây Hoàng đế Khang Triều thường tới vui chơi cùng phi tử, cũng khéo léo thay, cũng chính con sông Tiền Đường là nơi Hoàng đế cùng các phi tử của hắn tự vận mà chết. Đứng ở Tây Hồ có thể nhìn thấy sông Tiền Đường phía xa, ánh mắt Triệu Tử Văn lúc này dõi nhìn về nơi xa xăm, mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng chợt tỉnh ngộ. Hiểu ra cái rượu trong câu thơ cuối cùng cách Giang do sướng hậu đình hoa. Lấy hào các làm trung tâm, cách Giang kia chính là chỉ Tây Hồ, một câu kia toát lên toàn bộ sự thương cảm khi mất nước, khiến các tài tử kích động không thôi. Hay cho một câu cách Giang do sướng hậu đình hoa. Chúng ta tuyệt đối không thể để Kinh quốc dẫm vào vết xe đổ của Khang quốc, không thể một lần nữa tiến đường. Khuôn mặt Trương Nhũ Chu lúc này trắng bệnh, nắm chặt bàn tay, hắn vừa rồi làm một bài thơ ca ngợi nữ sĩ, giờ đứng trước bài thơ ưu sầu vì mất nước này. Bài thơ tuyệt diệu của hắn lập tức trở thành một bài thơ trầm biếm, điều này khiến hắn tức giận muốn hụt máu, cảm thấy không còn mặt mũi gì mà đứng ở đây. Lâm Mộng Phỉ cũng vô cùng xấu hổ, vừa rồi nàng ở đây sướng ca, hát bài hát Vong Quốc Chi Em Ở, giống như kêu gọi người ta làm phản, nàng vừa sợ, vừa thẹn cúi đầu, né tránh ánh mắt của mọi người, hận dưới chân không nứt ra một cái lỗ để nàng trốn, từ xưa tới nay nàng chưa từng lâm vào tình cảnh như vậy. Triệu Tử Văn nhìn vẻ mặt của Lâm Mộng Phỉ, miệng hắn há hốc bởi vì Lâm Ngộng Phỉ khóc. Cô nàng này không phải chỉ bởi vì một bài thơ châm biếm của ta mà khóc chứ? Triệu Tử Văn lắc đầu, Lâm Ngộng Phỉ tâm trí thành thục như vậy sao lại chỉ vì việc nhỏ mà khóc, trừ phi Lâm Ngộng Phỉ này có lòng tự trọng rất cao, cao đến khó có thể hình dung, hoặc Lâm Ngộng Phỉ cực kỳ yêu nước ba. Nhưng, Kinh quốc vẫn chưa vong, sao lại phải căm phẫn như vậy? Đại ca, sau này dạy ta thơ từ được không? Lý Tài nữa duyên dáng thì thầm. Khu khu. Lý đại tài nữ nhờ ta dạy thi tử. Triệu Tử Văn bị dọa sợ xanh mặt, ho nhẹ, hắn đọc bài thơ này vốn chỉ là đạo lại, đổi hai chữ Tần Hoài thành Tây Hồ, lại dựa vào thiên thời địa lợi, cảnh đêm của Tây Hồ hôm nay không khác với bài thơ miêu tả nên mới được như vậy, cũng chỉ là duyên xảo hợp mà thôi, hắn ngượng ngùng cười. An Nhi, tài học của muội huynh còn chưa học được, dạy muội sao nổi. Lý tài nữ đỏ mặt khẽ cười, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, nữ tử vốn không cần tài cao mới là đúng. Nếu tài học của nàng cao hơn cả đại ca, không phải là Lý đại tài nữ vội xua tay nói. Đại ca, chỉ dựa vào bài thơ này của đại ca chắc chắn sẽ lưu danh hậu thế, muội đâu dám so sánh với đại ca. Lý tài nữ cũng biết vuốt mông ngựa. Triệu Tử Văn nghe cảm thấy rất sảng khoái, cái này Hạ Bình hẳn phải học thêm, hắn lắc lắc người nói. Muội cũng muốn ta dạy muội hả? Chỉ là dạy mà cũng méo. Triệu Tử Văn thật hoài nghi, nha đầu này có phải là đã quá bạo lực hay không? Tuy nhiên, cánh tay nhỏ bé kia nhéo cũng không đau, ngược lại khá thoải mái. Triệu Tử Văn cười ha hả nói: "Nếu muốn huynh dạy muội, vậy hôn huynh một cái, thế nào?" Hạ Bình nhíu một tiếng, Lý Tài nữ đứng đó cũng nghe thấy, hai má đỏ bừng. Trước mặt mọi người, ba người cố tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng ai cũng khẩn trương, lại thêm chút kích thích. "Bại hoại, tối ta sẽ cho ngươi hôn một cái." Hạ Bình đỏ mặt, ghé vào tai hắn thì thầm: "Ta hôn ngươi còn phải chờ cho sao?" Triệu Tử Văn ngả ngớn nói: "Hay là chúng ta ở trên giường tập đánh trận?" "Đánh trận?" Hạ Bình nao nao, nhưng nàng cũng thông minh hơn người, ngay lập tức hiểu ra ý của hắn, vừa tức vừa thẹn. "Ngươi, đồ bại hoại, lại muốn cùng ta cùng ta?" Mọi người lúc này đang thầm suy ngẫm về bài thơ của Triệu Tử Văn, tâm trí đã sớm bay bổng, ai sẽ nguyện ý làm kẻ bán nước, để nước mất nhà tan, cam tâm làm nô tài chứ? Người cổ đại kiêng kỵ nhất chính là thứ này, bọn họ đọc sách nhiều, hiểu biết nhiều, lúc này mặc dù đã tỉnh ngộ, nhưng lại hữu tâm vô lực. Không lẽ dùng vài câu thơ tử, ứng đối là có thể đuổi giặc hung nô hay sao? Vì vậy họ không chút chú ý, tất cả đều ảm đạm cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ mất mát. Chương 148, đánh. Hạ Bình thấy ánh mắt mọi người nhìn lại, khuôn mặt đẹp của nàng thoáng ửng hồng, nàng thì thầm. đòi cùng ta chiến đấu ngươi, đồ đáng ghét.
Triệu Tử Văn cười ha hả, nghe giọng nói ủy khuất của Hạ Bình, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nhìn lại thấy thần sắc của Lâm Mộng Phỉ thật tiêu điều, hắn cũng không khỏi canh cánh trong lòng.
Lâm các chủ, đừng khóc nữa.
Khóc nữa là chìm thuyền đấy.
Triệu Tử Văn đi lại gần Lâm Mộng Phỉ trêu đùa.
Đều là do ngươi, cái tên thư đồng này, đọc cái gì ưu quốc ưu dân, khiến ta khóc.
Lâm Mộng Phỉ lau nước mắt, nhìn Triệu Tử Văn gắt.
Cô nàng này không phải là bị mắng đến ngu chứ.
Triệu Tử Văn còn tưởng Lâm Mộng Phỉ sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ nàng lại thẹn thùng như vậy khiến hắn thật ngạc nhiên, chẳng lẽ cô nàng này thích bị mắng.
Lâm Mộng Phỉ nhìn vẻ ngạc nhiên của Triệu Tử Văn, đỏ mặt nói.
Hạ Văn, ngươi nói xem, có phải chúng ta giống như mất nước chi em M3?
Không, không, Lâm các chủ thật là yêu nước.
Triệu Tử Văn lại đùa cợt.
Lâm Mộng Phỉ vốn vẫn chiếm thế thượng phong, giờ lại vì một bài thơ của Triệu Tử Văn mà chật vật, nàng không kìm nổi, trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn rồi nói.
Ngươi ước hiếp ta còn chưa đủ hả?
Triệu Tử Văn cười ha hả nói.
Chúng ta còn chưa đánh nhau, sao lại nói ta ước hiếp?
Ngươi đổ phóng đãng ba.
Lâm Mộng Phỉ nghiến răng nhìn tên thư đồng, nhưng khuôn mặt lại biến đổi, đôi mắt quyến rũ khẽ liếc, cái lưỡi nhỏ khẽ liếm liếm môi, ghé thai Triệu Tử Văn nói.
Nếu Triệu tướng quân nguyện ý cùng ta chiến đấu, ta cao hứng còn không kịp.
Triệu Tử Văn cả kinh, thu lại ánh mắt cợt nhả, sát khí lạnh như băng tỏa ra, lạnh nhạt nói với Lâm Mộng Phỉ.
Lâm các chủ, điều không nên biết thì đừng biết, bằng không dễ dẫn tới họa sát thân.
Ai nha, Hạ Văn, ngươi đừng làm ta sợ nha.
Lâm Mộng Phỉ vội nhảy lui lại, vô bộ ngực đầy đạn, lẩm bẩm.
Triệu Tử Văn thấy nàng sợ hãi, lại khôi phục bộ dạng bất cần đời, cười ha hả.
Lâm các chủ, không phải chết người, làm gì mà khiếp hãi như vậy.
Sau này đừng nên đùa với lửa nhảy ba.
Lâm các chủ nhìn sát khí thập phần bá đạo trong mắt hắn, nàng cảm thấy một sự khiếp hãi dâng lên. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử chưa tròn 20, sao có thể chịu nổi sát khí ngập trời của Triệu Tử Văn, người vốn một mình tung hoành giữa ngàn người.
Mặc dù lúc này Triệu tướng quân không có tâm địa độc ác, nhưng nàng vẫn ủy khuất, bĩu môi nói.
Người ta không thèm chơi với lửa.
Tất cả mọi người thấy thật mờ mịt, sao lại có giết người phóng hỏa ở đây?
Lâm Mộng Phỉ quả nhiên không đơn giản, tin tức hắn là Triệu tướng quân vốn dư tư lăng không nói ra nhưng không ngờ Lâm Mộng Phỉ lại biết, có thể thấy được tổ chức bí mật của quần phương các. Tuy nhiên Lâm Mộng Phỉ đáp ứng không nghịch lửa, Triệu Tử Văn cũng không muốn thêm kẻ thù ở Hàng Châu, liền cười trừ rồi bỏ qua.
Lâm các chủ, hiện giờ có phải ta nên trở về phủ hay không?
Lý Tài Nữ thấy trời đã khuya, liền nói với Lâm Mộng Phỉ.
Đến lúc về rồi.
Lâm Mộng Phỉ bị Triệu Tử Văn chỉnh một trận, vốn vô cùng khó chịu cũng không còn hứng tiếp tục du ngoạn, chúng tài tử tiểu thư cũng đồng tình, bài thơ mất nước kia khiến họ mất đi hứng thú du ngoạn, đồng thời tạo ra trong đầu họ một cảm giác nguy cơ tràn ngập đối với kinh quốc. Họ cũng muốn về phủ suy xét kỹ lại, muốn tìm cách báo đáp quốc gia.
Trương huynh, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua?
Hôm nay lại tạo cơ hội để tên thư đồng này được nổi bật, Mã Chí Viễn thấy không cam lòng, nhưng lại không dám tự mình giáo huấn tên thư đồng nho nhỏ này, chỉ có cách thì thầm với Trương Nhữ Chu.
Trương Nhữ Chu khuôn mặt thất thần, từ lúc Triệu Tử Văn đọc xong bài thơ đến giờ, bài thơ của hắn trong nháy mắt trở thành bài thơ trầm biếm, tài tử, tiểu thư cũng không thèm để ý tới Trương Nhữ Chu. Tất cả đều chú ý tới Triệu Tử Văn, điều này khiến hắn cảm thấy thật nhục nhã, hắn đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, hắn bước tới trước mặt Triệu Tử Văn, lạnh nhạt nói.
Bài thơ này, nhất định là ngươi ăn cắp ở đâu đó.
Chỉ có thằng ngốc mới nhận mình đạo thơ, Triệu Tử Văn cười ha hả nói.
Mọi người mắt ai cũng sáng như sao trên trời ba.
Những lời này quả thật rất.
Ra vẻ ngây thơ khiến mọi người phì cười, Lâm Mộng Phỉ che cái miệng nhỏ nhắn, cười đến run rẩy, bộ ngực cũng rung rinh. Nàng nhìn Triệu Tử Văn đầy quyến rũ nói.
Ngươi, đồ phóng đãng.
Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích, những lời này căn bản không hề hạ lưu.
Lâm Mộng Phỉ lại nói hắn là kẻ phóng đãng, Triệu Tử Văn miệng lười khô khóc, nuốt một ngụm nước miếng.
Lâm các chủ, nói không thể nói lung tung, ta khi nào phóng đãng đâu.
Trương huynh, ngươi không phải rất giỏi câu đối sao, diệt uy phong của hắn đi.
Mã Chí Viễn thấy tên thư đồng này thực vô sỉ, lại dám tán tỉnh Lâm Mộng Phỉ, hắn tức giận nói với Trương Nhữ Chu.
Triệu Tử Văn đọc bài thơ kia miêu tả đêm Tây Hồ tĩnh lặng, dùng cảnh dung tình, không chỉ miêu tả tiệc rượu buổi đêm ở Tây Hồ, còn miêu tả bài ca mất nước chi em mở của quần phương các, nếu nói là đạo thơ cũng không ai tin, bởi đạo thơ sao có thể tả một cách thần tình, trùng hợp đến như vậy.
Trương Nhữ Chu âm hiểm cười nói,
Hạ Văn, ngươi không phải sẽ ra câu đối sao?
Hôm nay ta muốn cùng ngươi thi đối.
Đối câu đối, chỉ là giải trí mà thôi, chi bằng tới quần phương các uống rượu, ngâm thơ tán gái, không phải tốt hơn sao?
Triệu Tử Văn cười ha hả nói.
Hừ.
Lâm Mộng Phỉ hừ nhẹ.
Quần phương các không phải là nơi tán gái.
Vậy thì lái phi cơ.
Triệu Tử Văn dâm đãng nhìn Lâm Ngộng Phỉ cười. Lái phi cơ. Mọi người nghe tới đầu váng mắt hoa, tán gái thì họ có thể lý giải, nhưng lái phi cơ thì không hiểu gì, không biết là ý gì, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn tên thư đồng đang cười dâm đãng, cũng không hiểu hắn học đâu ra nhiều từ ngữ mới mẻ, độc đáo như vậy. Phí ba. Lâm Ngộng Phỉ không biết lái phi cơ là ý gì, nhưng nhìn nụ cười dâm đãng của tên thư đồng này, nàng khẽ gắt. Tên dâm tặc nhà ngươi, nếu ngươi dám tới quần phương các, ta sẽ cho người đá ngươi ra ngoài. Chương 149, Thiết Hồ. Đại ca, lái phi cơ là ý gì? Lý Thanh Chiếu lắc lắc tay Triệu Tử Văn hỏi. Cái này. Triệu Tử Văn cũng không muốn phá hư sự thuần khiết thiện lương của Lý Tài Nữ, vội vàng cười nói. Cái này có ý là thưởng thức. Lý tỷ tỷ, đừng nghe Hạ Văn nói bừa. Hạ Bình cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hạ giọng nói. Hạ Văn, người xấu này, sao có thể có ý tốt được? Triệu Tử Văn ba hoa một hồi, ở Hạ Phủ cái gì cũng nói, Hạ Bình tự nhiên hiểu ý tứ trong đó. Hạ Văn Đăng cũng bị tên thư đồng này dạy hư, dường như tên thư đồng này vốn không biết cái gì là lễ pháp, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hy vọng sang năm hắn lên kinh đi thi cùng thiếu gia có thể thu liễm một chút. Cách đó không xa, đại tiểu thư cũng đỏ mặt thẹn thùng, không khỏi nghĩ đến đêm đó dưới vách núi, lại trần truồng ôm tên thư đồng này, đại tiểu thư vội cúi đầu, miệng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp động tình duyên dáng chớp chớp. Dư Tư Lăng là người duy nhất từng phát sinh quan hệ với Triệu Tử Văn, thấy Triệu Tử Văn nói lời khó nghe, lại nghĩ tới khoái cảm điên cuồng đêm đó, toàn thân nàng ngứa ngáy, nóng rực, khó chịu không tả xiết, hai má đỏ bừng, không dám ngẩng mặt lên. Hạ Văn, ngươi dám tiếp không? Trương Nhữ Chu thấy tên thư đồng này đùa giỡn vui vẻ với giai nhân, không thèm để mình vào mắt, hắn tức tối, nhìn Tri Hệ Tử Văn đầy khiêu khích. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ ôm quyền nói. Nếu Trương công tử muốn đối, vậy ta đành liệu mình bồi tiếp. Lý Tài Nữ cũng đoán được phần nào cái từ kia không phải là từ tử tế, khuôn mặt nàng đỏ rực, hai má hơi hơi như hoa đào, tiểu diễm, e lệ. Chợt thấy đại ca tiếp nhận khiêu chiến, đôi mắt đẹp lóe lên, nàng thích nhất chứng kiến đại ca thi triển tài học trước mặt mọi người, nàng thực mong ngóng, muốn xem Triệu Tử Văn làm sao đánh bại Trương Như Chu. Mã Chí Viễn thấy gian kế thành công, hắn âm hiểm cười, nhìn Triệu Tử Văn và Trương Như Chu, Trương Như Chu là tay đối số một của kinh đô, đối phó một tên thư đồng nhỏ này hẳn không thành vấn đề. Trương Như Chu khinh thường tiến tới hai bước, ngâm nga. Thủy lanh sái, nhất điểm thủy. Nhị điểm thủy, tam điểm thủy. Các tài tử tiểu thư đều gật đầu tán thưởng sự sáng tạo và nhanh nhẹn của Trương Như Chu, chỉ trong vòng hai bước đã nghĩ ra một câu đối hay như vậy, thủy là xương, xương rơi một dọn, xương rơi hai dọn, xương rơi ba dọn, quả thực là một câu đối khó, bọn họ lúc này thầm lo lắng, không biết tên thư đồng kia làm sao đối. Triệu Tử Văn khẽ đỏ mắt, đắc. Đinh Hương Hoa, Bách Tự Đầu, Thiên Tự Đầu, Vạn Tự Đầu. Đối hay ba. Các tài tử đồng loạt trầm trồ. Nghe về dưới không khỏi tỉnh cả người, kích động vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Câu đối lấy ba chữ hương hoa thơm làm đầu, không chỉ đối vô cùng chuẩn xác lại cực kỳ xảo diệu, thật sự rất tuyệt. Bọn họ kìm không nổi lớn tiếng hoan hô khiến Hạ Văn được dịp phồng mũi. Đa tạ. Đa tạ. Triệu Tử Văn ôm quyền nhìn Trương Nhữ Chu. Lâm Ngộng Phỉ mỉm cười nói. Hạ Văn, ngươi học lễ pháp lúc nào vậy? Triệu Tử Văn ngo sáng, giả bộ ngáp nói. Nhanh vào bờ thôi, ta muốn đi ngủ. Triệu Tử Văn quả thực lúc này cũng cảm thấy có chút mệt. Lâm Ngộng Phỉ khẽ gắt, hôm nay ban đầu nàng vốn chiếm thế thượng phong, nhưng giờ lại bị tên này đùa giỡn đến không biết phải làm gì. Tên Triệu tướng quân chết tiệt, Hạ Văn chết tiệt, không hiểu ngươi là một tên lãnh huyết tướng quân hay là một tên thư đồng cập nhà. Lái đỏ, cập bờ. Lâm Ngộng Phỉ hô lên một tiếng rồi liếc sang, lại hư một tiếng với Triệu Tử Văn sau đó quay ngoắt đi, không thèm để ý tới hắn. Người chèo thuyền nghe lệnh, thong thả đưa chèo, chậm rãi đi về phía bờ Tây Hồ. Các tiểu thư lúc này khuôn mặt đều ửng đỏ, hôm nay bọn họ đại khái hiểu được phần nào về thư đồng này, hắn phóng đãng không biết kiềm chế nhưng tài văn chương thật phi phàm. Lý Tài Nữ lúc này đỏ mặt không dám ngẩng đầu, Hạ Bình thì đứng gần Triệu Tử Văn cấu, căm giận nói. Lần sau tiếp tục nói lời khinh bạc, ta sẽ không cho ngươi lên giường. A ba. Hạ Bình cảm thấy câu nói của mình có chút thất thố, xấu hổ đỏ mặt túi đầu. Trương Nhữ Chu nhìn Triệu Tử Văn đùa giỡn, hoàn toàn không xem mình là gì. Trong con giận giữ lại thêm Mã Chí Viễn thêm mắm thêm muối, hắn nói. Trương huynh, mau ra đối, ép chết hắn. Trương Nhữ Chu cố kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn phất tay áo, nhìn ngọn núi phía tây, mở miệng âm. Du Tây Sơn Na Y Dìa Sam lạc Tây Sơn tích thiện Y Dìa Sam. Tất cả lại một lần nữa chờ Triệu Tử Văn trả lời, nhưng họ chờ nửa ngày, tên thư đồng này vẫn thờ ơ nhìn ngăm mặt nước Tây Hồ. Lý Tài Nữ cũng biết câu thơ đối ngẫu này khó đối, lo lắng nói. Đại ca, đối không được. Trương công tử. Đối ngẫu mãi cũng thế, chi bằng chúng ta thưởng thức Tây Hồ, uống chén rượu nhạt, thế nào? Triệu Tử Văn nhìn Lý Tài Nữ rồi quay lại cười nói với Trương Nhữ Chu.
Ừ, không đối được thì không đối được, chỉ tìm cách lấy cớ.
Mã Chí Viễn không kìm nổi, khinh miệt nhìn Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn cười ha hả nói.
Mã công tử hóa ra không phải câm đi ba.
Ngươi.
Mã Chí Viễn thiếu chút nữa đã lao tới, nhưng hắn lại kiêng kỵ Triệu tướng quân đứng phía sau tên thư đồng, chỉ lạnh giọng hừ nhẹ.
Có bản lĩnh thì đối câu đối này đi, chỉ giỏi võ mồm.
Trương Nhữ Chu vô cùng tin tưởng vế trên của mình, tên thư đồng này hẳn không thể nghĩ ra, hắn khinh thường liếc nhìn Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn cũng không phản ứng, đi tới trước mặt Lâm Mộng Phỉ, giơ tay lấy chiếc bình rượu bằng sắt, thiết hồ, hắn giả bộ nâng cao thiết hồ, uống từng ngụm rượu, phong tình tiêu sai, chỉ chiếc thiết hồ cười.
Du Tây Hồ để tích hồ, tích hồ điệu Tây Hồ tích hồ tích hồ ba.
Tiếng kêu gào cuồng nhiệt lại vang lên, Lý Tài Nữ không kìm nổi, thân hình mềm mại khẽ run rẩy, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tên thư đồng đang ngâm Tây Hồ, thưởng thức rượu ngon trong thiết hồ, mặc dù động tác của hắn không rõ ràng, Lý Tài Nữ và Hạ Bình nhìn bộ dáng nâng bình uống rượu, tiêu sái lại tự nhiên, chỉ chiếc thiết hồ ngâm nga đầy phong lưu ý nhị mà ngây ngốc.
Chương 150, đánh bại đại tài tử.
Cái tên xấu xa này.
Khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư ửng hồng, vừa vui vừa thẹn lẩm bẩm.
Trương Nhữ Chu thì sắm mặt, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, hắn không tin có ta, hắn đường đường một đại tài tử ở kinh đô sao có thể thua một tên thư đồng nho nhỏ ở Hàng Châu tiền đường.
Hắn không ngừng bước qua bước lại, vắt óc suy nghĩ.
Thiên hạ anh hùng hào kiệt đáo thử phủ thủ xưng thần.
Một lúc sau, Trương Nhữ Chu chỉ về phía nhà hắn ở kinh đô Hàm Đan, tiêu ngạo hét lớn.
Triệu Tử Văn lập tức chỉ vào bảng hiệu quần phương các quát.
Thế gian trinh liệt nữ tử tiến lai khoan ý rỉa giải quần.
Phi 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 ba.
Các nữ nhân trước câu thơ của hắn thấy vô cùng dâm đãng, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng xì xì phản đối, tên thư đồng này thực là dâm đãng.
Thô tục.
Trương Nhữ Chu ra câu đối này bởi vì hắn nghĩ mãi không nghĩ ra vế trên, dưới tình thế cấp bách đành gượng gạo làm, nhưng tên thư đồng này đối thật thô tục không chịu nổi, khiến hắn đang khó chịu chợt cảm thấy cao hứng.
Đại ca Hạ Văn.
Lý Tài Nữ và Hạ Bình cảm thấy cả người nóng gian. Thầm trách mắng Triệu Tử Văn.
Có điều, câu đối này mặc dù thô tục, có điều lại rất chỉnh, chỉ là mọi người không ngờ tên thư đồng phong lưu tiêu sái ban nãy chợt trở thành dâm đãng hạ lưu như vậy.
Tên ác nhân ngươi, ước hiếp ta thì thôi, giờ còn làm bại hoại thanh danh của quần phương các.
Lâm Mộng Phỉ thực rất hận tên thư đồng này, không trêu ghẹo ngươi, ngươi lại trêu ta, phải tìm cách trả thù.
Triệu Tử Văn cười ha hả nói.
Chỉ là đùa mà thôi, hôm nay cũng đã muộn, chúng ta mau hồi phủ thôi.
Lâm Mộng Phỉ oán hận nhìn tên thư đồng, hôm nay nàng làm khó Triệu Tử Văn, vốn chỉ muốn trêu ghẹo hắn làm tướng quân thì không muốn, lại cố tình đi làm thư đồng, nhưng nàng cũng thầm đoán ra, Triệu Tử Văn nghĩ nàng và Trương Như Chu có quan hệ, câu thơ đó của hắn cũng chính là mắng nàng và Trương Như Chu.
Nhưng sự thật không phải như vậy, nàng cảm thấy vô cùng oán khuất, thật muốn đá cho tên thư đồng ngu ngốc này một cước.
Chấm đã.
Trương Như Chu chợt nói.
Hạ Văn, ngươi cùng ta đối thêm một câu.
Trương Nhữ Chu không quản Triệu Tử Văn có đáp ứng hay không, cố ý ngâm.
Kiên bắt quái, khôn bắt quái, bắt bắt lục thập tứ quái, quái quái kiển khôn dĩ định.
Dịch.
Bắt quái càn, khôn, 8864 quẻ, quẻ quẻ định càn khôn.
Triệu Tử Văn nhìn Lâm Mộng Phỉ, linh cảm chợt hiện, đọc ngay.
Loan cửu thanh, phượng cửu thanh, cửu cửu bắt thập nhất thanh, thanh thanh loan phượng hợp minh.
Trương Nhữ Chu thở dài, hắn tâm tư âm trầm, nhưng cũng có phong phạm của người đọc sách, thua là thua, thắng là thắng. Hắn ôm quyền.
Hạ Văn huynh kỳ tài ngút trời, ta cam bái Hạ Phong.
Hắn nói xong, trong mắt chợt hiện lên vẻ âm độc, tài văn chương ta thua cho ngươi, thì ta sẽ dùng vũ lực để thắng ngươi.
Giang Nam tài tử, tiểu thư đồng loạt hoan hô vang dội, đánh bại đại tài tử số 1 của kinh đô, đây là sự kiện kinh người thế nào ba?
Hạ Văn thật lợi hại.
Hạ Bình xinh đẹp nhìn chằm chằm Triệu Tử Văn, hạnh phúc lẩm bẩm.
Lý Tài Nữ vừa vui vừa thẹn, dùng ánh mắt sùng kính trộm nhìn Triệu Tử Văn. Còn đại tiểu thư và Dư Tư Lăng thì trong lòng vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào, khuôn mặt xinh như vẽ khẽ nhăn.
Sau khi Trương Nhữ Chu nhận thua, thuyền hoa cũng vừa lúc tới cảng Tây Hồ, các tài tử tiểu thư du ngoạn cả ngày có chút mệt nhọc, ngay lập tức xuống thuyền.
Du thuyền Tây Hồ, vẫn như trước nằm yên trên mặt nước, đồng bình trên sóng, chỉ khác là không còn ai trên đó, chỉ có gió vi vu thổi, mặt nước lay động đung đưa con thuyền.
Ánh trăng sáng nhàn nhạt vẫn chiếu rọi trên Tây Hồ.
Triệu Tử Văn và Hạ Văn đang cùng đi du thuyền Tây Hồ. Nhưng hôm nay Triệu Tử Văn đặc biệt nổi bật, đem Trương Nhữ Chu và Lâm Mộng Phỉ mang đến sông huyết lên đầu, câu thiên cổ tuyệt thơ kia ngày mai chắc chắn sẽ tuyên truyền khắp ngõ phố lớn nhỏ, danh khí của hắn khẳng định sẽ lại tăng lên.
Tiểu tử, ngươi làm người có thể khiêm tốn một chút được không?
Hạ Văn đang đi cạnh Triệu Tử Văn mắng.
Đại tiểu thư tối nay ở chỗ Dư Tư Lăng, nói chuyện trắng đêm, Hạ Bình là thư đồng của đại tiểu thư, tự nhiên phải đi theo, còn Lý Tài Nữ, sau khi rời khỏi du thuyền lập tức gia đình đón về, vì vậy lúc này chỉ còn Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng. Triệu Tử Văn cười khổ. Ta cố gắng khiêm tốn nhưng người khá, BLV, LV, V, 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 L. Nói cũng không sai. Hạ Văn Đăng gật gật đầu, tên Hạ Văn này mỗi lần đều gây náo động, nhưng đều là do người khác khiêu khích, không phải hắn chủ động khoe khoang. Hạ Văn Đăng nghiêm mặt nói. Ngươi cũng nên ít khoe khoang thôi, sang năm ta lên kinh đi thì, ngươi phải dạy thêm thi từ cho ta. Lên kinh. Triệu Tử Văn chợt lạnh lòng, lúc trước đụng phải cây ớt nhỏ kia, lúc đó hắn còn chưa biết nàng là thần thánh phương nào, nhưng bây giờ rõ ràng lại phải tự mình đi nộp mạng, lần lên kinh này chỉ sợ gian nan rất nhiều. Chấm đã. Hạ Văn Đăng đột nhiên nhìn về phía trước, trong một góc tối có ba người đang đứng, hắn vội hô lớn. Triệu Tử Văn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dưới ánh sáng của mặt trăng, có ba vị nam tử đang đứng dưới gốc dương liễu, ba người sắc mặt độc ác, lạnh lùng, đang nhìn về phía này. Trương Nhữ Chu. Hạ Văn Đăng và Triệu Tử Văn đi tới vài bước, nhìn rõ khuôn mặt của ba người, đây đúng là Trương Nhữ Chu cùng hai tên hộ vệ cao lớn của hắn. Hạ công tử, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Trương Nhữ Chu đi ra khỏi bóng liễu, tiến tới ôm quyền cười nói. Hạ Văn Đăng không có hảo cảm với Trương Nhữ Chu, thản nhiên nói. Không biết Trương công tử đợi ta có chuyện gì. Trương Nhữ Chu cười nói. Hôm nay ta và thư đồng của ngươi đàm đạo rất vui, ta muốn mời hắn đi uống trà. Triệu Tử Văn thầm cười lạnh, nước trà. Lão tử sớm đã nhìn thấu, ngươi muốn đánh ta thì đúng hơn. Hạ Văn Đăng cũng đã từng gặp việc như vậy, ngày ấy, cửu hoàng tử cũng là mời hắn đi uống trà, hắn dù ngu ngốc hơn nữa cũng biết rõ ý định bất thiện của Trương Nhữ Chu. Hạ Văn Đăng vốn táo bạo, thẳng thắn, hắn mắng. Đừng tưởng rằng hạ phủ chúng ta dễ bắt nạt.